Chương 126, lại thu đệ tử 2, chương 126, lại thu đệ tử 2, Linh Hỏa đạo hữu thấy mình chân hỏa hay là không đả thương được Ngọc đỉnh có chút cấp bách, hắn vội vàng quay đầu nhìn về sau lưng yêu tộc Kim Tiên nói ra, hai vị đạo hữu còn xin giúp ta một chút sức lực. Yêu tộc hai tên Kim Tiên vậy không có do dự, trực tiếp xuất thủ. Yêu tộc hai vị này Kim Tiên thế nhưng tham dự qua Vu Yêu Lượng Kiếp, không nói cái khác kinh nghiệm chiến đấu khẳng định là muốn so Ngọc đỉnh cùng Linh Hỏa sung túc. Hai người một trái một phải, công về phía Ngọc đỉnh, Ngọc đỉnh bản thể là phi thường kiên cố, chính là yêu tộc hai vị này Kim Tiên cũng là bắt hắn không có biện pháp gì, nhưng Ngọc đỉnh tu vi nguyên thần giống như bọn họ đều là Kim Tiên đỉnh phong. Thế là yêu tộc hai vị Kim Tiên, dùng pháp thuật đều là chuyên công nguyên thần, mấy hiệp tiếp theo, Ngọc đỉnh thì đã không có vừa mới mây trôi nước chảy bộ dáng, mà là tại chật vật tránh né lấy hai người công kích. Mắt thấy Ngọc đỉnh thì muốn thua, đột nhiên Ngọc đỉnh chân nhân bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh khí bốn phía, quanh thân linh lực ba động trở nên cuồng bạo lên. Yêu tộc hai vị Kim Tiên thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng hô, không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo, mau lui lại. Linh Hỏa chân nhân cũng bị giật mình, không chút do dự quay đầu liền chạy. Ngọc đỉnh thấy ba người bị hù dọa, lập tức ngưng hấp thụ linh lực, hắn vẻ mặt không cam lòng nhìn thoáng qua động phủ của mình, cắn răng quay người rời đi. Trong hư không Bạch Cảnh thấy thế lộ ra nụ cười, Ngọc này đỉnh có thể làm ra tự bạo giả tưởng là bởi vì bản thể của hắn cực kỳ kiên cố, cho dù là đột nhiên điên cuồng hấp thụ linh lực, cũng sẽ không đối bản thể tạo thành cái gì tổn thất quá lớn tổn thương. Này tư chất có thể rất thích hợp tu hành thôn vệ lại đạo. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh không tiếp tục gần giấu thân hình, vừa xài bước ra ngăn cản Ngọc đỉnh đường đi. Ngọc đỉnh bị đột nhiên xuất hiện Bạch Cảnh giật mình, hắn còn tưởng rằng Bạch Cảnh là Linh Hỏa chân nhân tìm đến cái thứ ba giúp đỡ, Ngọc đỉnh theo bản năng thì muốn xuất thủ công kích. Nhưng một giây sau, Ngọc đỉnh phát hiện thân thể của mình lại bị giam cầm ở tại chỗ. Đây cũng không phải là Kim Tiên có thể làm đến chuyện. Tiền bối hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cho rằng tiền bối là Linh Hỏa chân nhân mời tới giúp đỡ, lúc này mới hội được vô lễ sự tình, còn xin tiền bối chớ trách. Bạch Cảnh nghe vậy cười cười nói, ngươi ngược lại là co được giãn được, như vậy cũng tốt, quá mức ngay thẳng người, tu hành lúc lại càng dễ vỡ lạc. Tên ta Bạch Cảnh, đạo tràng tại Doanh Châu Tiên Đảo, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Bạch Cảnh, Doanh Châu Tiên Đảo, ngài là thánh nhân? Ngọc đỉnh chân nhân kích động mà hỏi. Đúng. Phu Ngọc đỉnh chân nhân không chút do dự cúi đầu thì bái. Đệ tử Ngọc đỉnh bái kiến sư tôn. Nói đùa, đây chính là thánh nhân a. Thánh nhân đệ tử đó là bao lớn bài diện, chỉ riêng là cái danh này có thể dọa lùi Hồng Hoang 9 thành 9 tu sĩ. Còn lại những kia hoặc là cũng là thánh nhân đệ tử, hoặc chính là cứng đầu không biết sống chết. Mà ở Ngọc đỉnh quỳ xuống đất bái Bạch Cảnh vi sư lúc, Côn Luân Sơn Tam Thanh Điện bên trong, chính tại luyện chế linh bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy trong lòng run lên, dường như mất đi thứ gì trọng yếu, trong tay luyện chế đến một nửa linh bảo vậy nổ tung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, bận điệu bóp tính toán ra, kết quả lại là cái gì cũng không có tính tới. Loại tình huống này hoặc là hắn cảm ứng sai lầm rồi, hoặc là có thánh nhân khác ra tay đảo loạn thiên cơ, nhường hắn không cách nào suy tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cho rằng là hắn mặt lạnh lấy thầm nghĩ, rốt cục là ai ở sau lưng tính toán ta. Tầm mắt về đến Bạch Cảnh bên ấy, Bạch Cảnh che đậy lại thiên cơ sau đó, nụ cười trên mặt càng đậm, tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, Ngọc đỉnh liền bị nâng dậy, kể từ hôm nay ngươi chính là nhị đệ của ta tử, ngươi bên trên còn có một vị đại sư minh, chính là Nguyên Phượng chi tử, bây giờ đã có đại La Kim Tiên tu vi. Nguyên Phượng chi tử cũng thu. Sư tôn lẽ nào không quan tâm Phượng tộc nghiệp lực sao? Ngọc đỉnh tại trong lòng thầm nghĩ. Bạch Cảnh xem xét Ngọc đỉnh ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn đối với Ngọc đỉnh giải thích nói, thánh nhân vốn cũng không dính nhân quả, huống hồ vi sư trên tay thứ không thiếu nhất công đức, vừa ở vào môn hạ của ta, giải quyết chỉ là nghiệp lực tất nhiên là không thành vấn đề. Sư tôn uy vũ, là đệ tử kiến thức nông cạn. Ngọc đỉnh vội vàng không người nói. Thôi, ngày sau có rất nhiều cơ hội để ngươi hiểu rõ vi sư, vừa ở vào môn hạ của ta, vật này liền trước cho ngươi đi. Này là chúng ta một phái tín vật. Nói xong Bạch Cảnh liền đem một đóa tế luyện tốt lục phẩm bạch liên cho Ngọc đỉnh. Ngọc đỉnh từ hóa hình đến nay, còn chưa từng gặp qua tiên tiên linh bảo đâu. Bạch Cảnh vừa ra tay chính là một kiện có 24 đạo cấm chế trung phẩm tiên tiên linh bảo, cái này khiến Ngọc đỉnh kích động không thôi. Có đóa này bạch liên tại, hắn hiện tại gấp trở về đi đều có thể đấm chết linh hỏa chân nhân. Sư tôn, muốn đi cứ đi đi. Đa tạ sư tôn, làm phiền sư tôn đợi một lát, đệ tử đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Ngọc đỉnh bay thẳng trở về Ngọc Tiên Sơn. Có lục phẩm bạch liên hộ thể, Ngọc đỉnh càng đánh càng hăng, rất nhanh liền chém giết linh hỏa chân nhân. Yêu tộc hai vị kia Kim Tiên thấy thế chia ra chạy trốn, Ngọc đỉnh chỉ đuổi tới một cái đem này yêu tại chỗ đánh giết, một cái khác cũng là bị hắn trốn. Bạch Cảnh tự nhiên là sẽ không ra tay với Kim Tiên, vậy cũng quá thấp kém, hắn còn không phải thế sao Tây Phương giáo hai vị kia, hắn là muốn ra mặt. Sư tôn đợi lâu. Không sao cả, vi sư sau đó phải đi Bắc Hải một chuyến, ngươi cùng vi sư cùng nhau đi. Nói xong Bạch Cảnh vung tay lên mang theo Ngọc đỉnh xé rách không gian đi tới Bắc Hải. Thời gian trong nháy mắt không gian biến hóa, Ngọc đỉnh tại đầu váng mắt hoa sau đó, liền bắt đầu cảm thán thánh nhân vĩ lực. Hắn chỗ Ngọc Tuyền Sơn khoảng cách Bắc Hải không biết có bao nhiêu vạn dặm, sư tôn đúng là một nháy mắt đem hắn dẫn tới Bắc Hải, đây cũng quá lợi hại. Chương 127, Thánh Liên giáo phó giáo chủ, 1, chương 127, Thánh Liên giáo phó giáo chủ, 1, Bạch Cảnh đi vào Bắc Hải sau đó, trực tiếp thả ra chính mình thánh uy. Trong lúc nhất thời Bắc Hải bên trong sinh linh đều bị run lẩy bẩy. Đặc biệt trốn ở Bắc Hải Côn Bằng, lúc trước hắn vì không nghĩ hiến tế tự mình mở ra yêu giới, chiếm Hà Đồ Lạc Thư chạy tới Bắc Hải. Lúc này mới qua đi mấy trăm năm, thì có thánh người đi tới Bắc Hải, Côn Bằng vô thức cảm thấy thánh nhân chính là tới tìm hắn. Nhưng mà một giây sau, Côn Bằng thì ý thức được chính mình sai lầm rồi, vì thánh nhân mở miệng, Huyền Quy, nhìn thấy bản tôn vì sao muốn chạy. Bắt trong biển, đây ven Đông Hải còn muốn lớn hơn mấy lần Huyền Quy đã ngừng lại thân thể, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh. Bạch Cảnh bên cạnh Ngọc Đỉnh người đều choáng váng, trước mắt phiến đại lục này lại là một cái sinh linh. Mà Huyền Quy nghe được Bạch Cảnh điểm tên của mình, cũng ý thức được chính mình là chạy không thoát, hắn cúi đầu xuống đối với Bạch Cảnh thi lễ một cái. Huyền Quy gặp qua Bạch Cảnh thánh nhân. Do Huyền Quy dường như sấm sét vang dội, chấn Ngọc Đỉnh màng nhĩ đau nhức. Khổng lồ như vậy, sinh linh, cái kia mạnh bao nhiêu a? Có phải hay không có thể cùng thánh nhân sánh vai đâu? Ngọc Đỉnh tại trong lòng thầm nghĩ. Huyền Quy, ngươi nhìn thấy bản tôn vì sao muốn chạy đâu? Hồi thánh nhân lời nói, ta gần ngàn năm đến luôn cảm thấy tâm thần không yên, dường như phải tao ngộ tai họa ngập đầu bình thường. Ta thân thể này chính là chuẩn thánh đỉnh phong ra tay vậy không làm gì được, có thể thương tổn được của ta chỉ có thánh nhân, cho nên nhìn thấy thánh nhân, trong lòng ta sợ hãi, mới sẽ nghĩ đến tránh thoát. Bạch Cảnh nghe vậy khẽ mỉm cười nói, cảm giác của ngươi vẫn đúng là không sai, ngươi xác thực kém chút gặp phải tai họa ngập đầu. Thánh nhân lời ấy ý gì? Trước đó Bất Chu Sơn sụp đổ sự tình ngươi hẳn phải biết ta. Bạch Cảnh bên cạnh đảo loạn thiên cơ vừa hỏi, hiểu rõ, chỉ là này cùng ta tai họa ngập đầu có quan hệ gì sao? Tự nhiên là có quan hệ, các thánh nhân ra tay bổ ngày sau, thiếu khuyết trèo chống thiên địa vật, ngươi này tứ chi chính là không có gì thích hợp bằng thứ gì đó. Nếu không phải sau đó, ta lấy ra kiến mục, bây giờ tứ chi của ngươi nên bị chém tới trèo chống thiên địa. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Huyền Quy bị hù run lẩy bẩy, nguyên lai lúc trước hắn cảm ứng được kiếp nạn đứng tại nơi này. Đa tạ thánh nhân ân cứu mạng. Huyền Quy vội vàng hướng Bạch Cảnh nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngày sau hay nói đi. Huyền Quy, ngươi có biết ngươi vì sao hóa không được hình sao? Là bởi vì thân thể ta quá mức khổng lồ, tiên thiên tích lũy vô cùng hùng hậu, vì thiên đạo chỗ không để cho. Đây chỉ là nguyên nhân một trong, càng lớn nguyên nhân chính là tứ chi của ngươi nhất định trèo chống thiên địa, đây là ngươi bẩm sinh sứ mệnh, cũng là vận mệnh của ngươi, trừ phi ngươi năng lực chứng đạo thành thánh, bằng không ngươi vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi mệnh vận này. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Huyền Quy trầm mặc, hắn từ trước đến giờ không nghĩ tới trên người mình lại còn có dạng này sứ mệnh. Qua hồi lâu Huyền Quy mới mở miệng hỏi, thánh nhân có thể có biện pháp giúp ta hóa hình. Vậy phải xem ngươi muốn làm sao hóa hình, nếu là muốn dùng cỗ thân thể này hóa hình, tại Hồng Hoang bên trong là không có khả năng, ngươi chỉ có một con đường đi hướng hỗn độn trong, mượn hỗn độn khí ma luyện bản thân, đồng thời còn năng lực thoát khỏi thiên đạo trói buộc, vượt qua mấy cái nguyên hội nói không chừng có cơ hội hóa hình. Nếu là bỏ qua cỗ thân thể này lời nói, hóa hình thực sự không phải việc khó gì. Huyền Quy trầm tư một lúc lâu sau nói ra, ta cỗ thân thể này là ta từ sinh ra linh trí đến nay, không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy, quả quyết không thể thì như vậy bỏ qua. Đã như vậy, ta liền đem ngươi đưa đi hỗn độn trong, đến tiếp sau có thể hay không hóa hình thì nhìn xem vận số của chính ngươi. Đa tạ thánh nhân, chỉ là thánh nhân như thế giúp ta, không biết là muốn ta làm cái gì. Huyền Quy hỏi dò. Sống nhiều năm như vậy, Huyền Quy tự nhiên là hiểu rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, thánh nhân là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ra tay giúp đỡ. Như Huyền Quy ngươi ngày sau năng lực hóa hình, liền tới ta Thánh Liên giáo làm cái phó giáo chủ đi. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Tốt. Đại đạo tại thượng, ta Bắc Hải Huyền Quy thể, như một ngày kia năng lực hóa hình, liền gia nhập Bạch Cảnh thánh nhân Thánh Liên giáo, cung cấp Bạch Cảnh thánh nhân phân công, nhìn đại đạo giám chi. Huyền Quy phát hạ đại đạo thệ ngôn về sau, không trung vang lên một tiếng sấm rền, đây cũng là đại đạo đáp lại. Vậy ta đây thì tiễn đạo hữu đi hướng trong hỗn độn đi. Thánh nhân chấm đã, ta còn có một số hậu nhân muốn dàn xếp một phen, của ta sau nhân đại đa cũng không được ý, nếu không có ta che chở, bọn hắn sợ là khó mà tại Bắc Hải sinh tồn. Như vậy đi, Huyền Quy đạo hữu, ngươi tìm một vị ngươi hậu nhân bên trong tư chất xuất sắc nhất, ta có thể thu hắn vì đệ tử, như thế định sẽ không có người dám động đệ tử của ngươi. Huyền Quy nghe vậy vui mừng quá đỗi, đối với Bạch Cảnh nói cảm ơn liên tục. Một lát sau, một đầu cái đầu chỉ có vài thước tiểu Huyền Quy thì nổi lên mặt nước. Thánh nhân, đây cũng là ta trong hậu bối có thiên phú nhất hải tử, xuất sinh chẳng qua ngàn năm, đã có tu vi trở tiền, uy linh còn không bái kiến thánh nhân. Tiểu Huyền Quy nhìn thoáng qua nhà mình lão tổ, hóa làm tiên tiên đạo thể bộ dáng. Bạch Cảnh thấy thế sững sờ, hắn không ngờ rằng lúc này Quy Linh nhìn lên tới lại chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ, tiểu cô nương trường một tấm có chút bụ bấm mặt trứng ngỗng, ánh mắt ngược lại là có chút linh động, chỉ là hành động hơi chậm một chút trì hoãn, hành lễ động tác cũng là đâu ra đấy, có chút đáng yêu. Quy Linh bái kiến thánh nhân. Quy Linh túi người hành lễ. Chương 127, Thánh Liên giáo phó giáo chủ 2, chương 127, Thánh Liên giáo phó giáo chủ 2, trực tiếp gọi sư tôn ta là được. Bạch Cảnh nói. Nha. Quy Linh gặp qua sư tôn. Nói xong Quy Linh nét mặt nghiêm túc quỳ xuống, như là động tác chậm chiếu lại một đâu ra đấy rất cung kính cho Bạch Cảnh dập đầu ba cái. Bạch Cảnh thấy thế lộ ra nụ cười, hắn tiến lên đỡ dậy Quy Linh nói, ngươi ngược lại là thành thật. Bái sư thì nên thành tâm. Nhìn xem ngươi như thế thành tâm phân thượng, đóa này lục phẩm Bạch Liên thì ban cho ngươi, này là chúng ta mạch này tín vật, xin chào sinh bảo tồn. Đa tạ sư tôn. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái quay đầu nói với Huyền Quy, hiện tại có thể đi được chưa? Làm phiên thánh nhân. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, hồng mông lượng thiên xích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy Bạch Cảnh huy động cây thước, Bắc Hải bên trên không liền bị hoạch xuất ra một đạo không gian thật lớn vết nứt. Sau đó Bạch Cảnh thôn vệ đại đạo, tình hóa đại đạo hóa thành một đen một trắng hai đạo trật tự tỏa liên, đem Bắc Hải Huyền Quy một mực trói lại. Lên. Nương theo lấy Bạch Cảnh gầm lên giận dữ, Bắc Hải Huyền Quy liền bị hai đạo trật tự tỏa liên kéo lên, Bạch Cảnh dẫn dắt đến hai cái trật tự tỏa liên xuyên qua không gian vết nứt, đem Bắc Hải Huyền Quy dẫn tới hỗn độn trong. Đa tạ thánh nhân. Người ta cũng coi như là người một nhà, không cần phải nói tạ, hoặc cái đồ bạn ta đề nghị ngươi hướng hỗn độn chỗ sâu đi một chút, rời Hồng Hoang quá gần lời nói. Khó đảm bảo sẽ không xuất hiện đang làm gì vậy bất ngờ. Bắc Hải Huyền Quy ngầm hiểu, đúng đưa tứ chi đi hướng hỗn độn chỗ sâu. Bạch Cảnh đưa mắt nhìn hắn đi xa sau liền quay trở về Bắc Hải. Hắn vừa về đến liền thấy Ngọc Đình tại cùng Phi Linh nói gì đó. Thấy Bạch Cảnh xuất hiện, hai người lập tức đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ. Bạch Cảnh khoát tay nào nói, sư đồ trong lúc đó không cần khách khí như thế, ta mang bọn ngươi hồi Doanh Châu tiên đảo, gặp các ngươi một chút đại sư minh. Nói xong Bạch Cảnh vung tay lên liền mang theo Ngọc Đình cùng Phi Linh theo Bắc Hải bên trên không biến mất. Ba người vừa về tới Doanh Châu tiên đảo, Bạch Cảnh liền thấy chính tại pha trà nữ hoa. Nữ hoa đạo hữu, ngươi sao tại đạo trường của ta? Bạch Cảnh sửng sốt một chút hỏi. Ta có việc muốn cùng đạo hữu thương lượng, ngược lại là đạo hữu đi một chuyến Côn Luân sao mang về hai cái tiểu hòa nhi. Bọn hắn là tân thu thân truyền đệ tử. Nữ hoa nghe vậy đến rồi mấy phần hứng thú, hiện tại Doanh Châu tiên đảo thượng chỉ có Thanh Lân, Khổng Tuyên, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ba người. Thanh Lân là Bạch Cảnh tọa kỵ, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt coi như là Bạch Cảnh ký danh đệ tử, chỉ có Khổng Tuyên một cái thân truyền đệ tử, này đi một chuyến Côn Luân Bạch Cảnh cuối cùng lại thu hai cái thân truyền đệ tử, cái này khiến nữ hoa có chút không ngờ rằng. Nữ hoa bấm ngón tay tính toán, liền biết rồi Ngọc Đỉnh cùng Vi Linh lai lịch cùng căn cước. Bàn cổ đại thần rằng, cái này căn cước tính là tốt vô cùng, khách quan mà nói Quy Linh căn nguyên thì tương đối bình thường. Nữ hoa đạo hữu đợi một lát, ta trước đem Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân giải truyền cho bọn hắn. Tất nhiên gặp được, ta vậy không thể keo kiệt, ta chỗ này có hai cái đồ chơi nhỏ tiễn cùng các người làm lễ gặp mặt đi. Nói xong nữ hoa đưa tay một chút, hai cái bị vàng óng ánh công đức bao khoảng ngọc bội thì xuất hiện ở Ngọc Đỉnh cùng Quy Linh trước mặt. Đây là chính ta luyện chế thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo, bên trong quán chú không ít công đức, tổng hợp đến xem sắp xỉ là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, đơn thuần hộ thể hiệu quả cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo không sai biệt lắm. Ngọc Đỉnh cùng Quy Linh nghe vậy không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Cảnh, thứ này quá chất quý, bọn hắn có chút thật không dám tiếp. Cho các ngươi liền cầm lấy. Bạch Cảnh không thèm để ý chút nào nói. Ngọc Đỉnh cùng Quy Linh lập tức nhận lấy ngọc bội, sau đó đối với nữ hoa không mình hành lễ vì tỏ lòng biết ơn. Ta chỗ này cũng có hai kiện linh bảo cho các ngươi, Ngọc Đỉnh vật này liền ban thưởng ngươi đi. Nói xong Bạch Cảnh liền lấy ra một thanh kiếm hình linh bảo. Trước đây Dương Mi đại tiên định trụ tiểu thế giới địa hỏa thủy phong dùng bốn kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, theo thứ tự là Mậu Tuất Định Cốt Kiếm, Âm Dương Ly Hỏa Phiến, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Hư Vô Bí Phong Ấn. Kiếm này tên là Mậu Tuất Định Cốt Kiếm, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, năng lực mượn địa thế tiến công, uy lực vô song, đợi ngươi tu vi đến Thái Ức Kim Tiên sau đó liền có thể bắt đầu sơ bộ luyện hóa. Ngọc Đỉnh nghe được thanh kiếm này là cực phẩm tiên tiên linh bảo về sau, kích động không thôi, Hồng Hoang cực phẩm tiên tiên linh bảo sao mà thưa thớt, cơ bản chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong đại năng mới có thể có, hắn Ngọc Đỉnh chẳng qua Kim Tiên đỉnh phong thì có cực phẩm tiên tiên linh bảo, là cái này cùng đối với sư phụ tầm quan trọng. Nghĩ được như vậy Ngọc Đỉnh ngay cả đội vàng hai tay tiếp nhận Mậu Tuất Định Cốt Kiếm, đối với Bạch Cảnh dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Quy Linh, vi sư trong tay linh bảo, này Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng ngươi phù hợp nhất, vật này đồng dạng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tu vi của ngươi chỉ có chân tiên, ngày sau muốn sống tốt nỗ lực, sớm ngày đột phá thái ất, luyện hóa bảo vật này. Quy Linh cũng là vẻ mặt kích động nhận lấy Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, sau đó vậy quỳ xuống cho Bạch Cảnh dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Bạch Cảnh đem hai người nâng đỡ sau đưa tay một chút, đem hoàn chỉnh Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải chuyển cho hai người. Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải nội dung quá nhiều rồi, Ngọc Đỉnh cùng Quy Linh tiêu hóa muốn một quãng thời gian. Bạch Cảnh vung tay lên, hai người liền bị hắn đưa đi Khổng Tuyên bên ấy. Đồng thời Bạch Cảnh cho Khổng Tuyên truyền âm, nói cho Khổng Tuyên này là sư đệ sư muội của hắn, nhường Khổng Tuyên phụ trách an dừng một cái. Chương 128, Thiên Điệu Nhân Vật Chính Vị Trí, 1, chương 128, Thiên Điệu Nhân Vật Chính Vị Trí, 1, nữ hoa đạo hữu tìm ta chuyện gì? Bạch Cảnh bên cạnh khoanh chân ngồi xuống vừa hỏi. Tự nhiên là vì nhân đạo, trước đó đạo hữu từng nói với ta, đạo hữu muốn cùng vu tộc cùng nhau mượn địa đạo khôi phục cơ hội, mở yêu giới, địa tiên giới chia cắt thiên đạo quyền hành, nhường thiên đạo chết một nhà độc chiếm vị trí, tiếp lấy lại sử dụng nhân đạo khôi phục, khai ích nhân gian giới. Bây giờ đạo hữu kế hoạch nên là cũng không thành công, đạo hữu đến tiếp sau định làm như thế nào? Nghe được nữ hoa vấn đề Bạch Cảnh trầm tư một lát sau nói, nữ hoa đạo hữu, vì linh quy chân nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, kế hoạch của ta xác thực ra một vài vấn đề, dẫn đến hư ảnh bản cổ chưa thể chém ra thứ ba bữa, đến tiếp sau tự nhiên cũng vô pháp mượn hồng vân chứng đạo chi cơ hội diễn hóa cùng hoàn thiện địa tiên giới. May mà yêu giới cùng địa giới mở là thành công, vu yêu nhị tộc vu tộc cơ bản có thể bảo toàn, yêu tộc tuy nói đại năng vẫn là không ít, nhưng nội tình vẫn còn, nhân đạo hẳn là cũng không có nhận đến tổn thất quá lớn tổn thương, cho nên chúng ta kế hoạch sau này vẫn như cũ năng lực tiếp tục tiến hành. Cho nên hiện tại vấn đề là nhân tộc có bằng lòng hay không thành là thiên địa nhân vật chính đúng không? Nữ hoa hỏi. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Như là nhân tộc không muốn đâu. Không muốn lời nói, ta liền sẽ hội tụ vạn tộc lực lượng, vì hồng hoang chúng sinh làm chủ khôi phục nhân đạo, như là nhân tộc vui lòng vậy liền tự nhiên hay là vì nhân tộc là chủ. Nghe xong Bạch Cảnh nữ hoa trầm tư một lát sau nói, vậy chúng ta trước theo nhân tộc vui lòng thành là thiên địa nhân vật chính đến dự định, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi kế hoạch muốn làm thế nào? Đầu tiên tự nhiên là để nhân tộc xác lập thiên địa nhân vật chính vị trí. Nhân tộc nên như thế nào xác định này thiên địa nhân vật chính vị trí đâu? Nữ hoa tiếp tục hỏi. Bạch Cảnh không có trực tiếp trả lời nữ hoa vấn đề, mà là hỏi ngược lại, nữ hoa đạo hữu, ngươi cảm thấy trong hồng hoang nghiệp lực thâm hậu nhất, nhất là bẩn thỉu chỗ là nơi nào đâu? Vậy dĩ nhiên là huyết hải a. Không sai chính là huyết hải. Nay cùng nhân tộc tranh đoạt thiên địa nhân vật chính vị trí có quan hệ gì sao? Tự nhiên là có quan, nữ hoa đạo hữu ta trước đó bản thể chính là Tịnh Thế Bạch Liên, trời sinh thì người mang tịnh hóa đại đạo, với ta mà nói tịnh hóa thế gian bẩn thỉu là ta trời sinh sứ mệnh, cho nên ta mới biết lập xuống Thánh Liên giáo, nhường Thánh Liên giáo thay thế ta hoàn thành sứ mệnh. Huyết hải hội tụ trong hồng hoang vô tận nghiệp lực cùng bẩn thỉu, ta nếu có thể tạo dựng một phương đại trận, vì tịnh hóa đại đạo của ta liên tục không ngừng tịnh hóa huyết hải bẩn thỉu cùng nghiệp lực, chẳng những sẽ có được lượng lớn công đức, còn lại bởi vậy đạt được hàng loạt khí vận. Đạo hưu có ý tứ là để nhân tộc tham dự vào tạo dựng phương này đại trận bên trong đi. Nữ hoa hỏi dò.
Đúng.
Nhưng nhân tộc năng lực làm cái gì đây? Nhân tộc chính là không bao giờ thiếu hậu thiên sinh linh, lại nhân tộc hậu thiên sinh linh trời sinh hồn phách trong thì có tọa nhân thị tân hỏa, bọn hắn sau khi ngã xuống, hồn phách trong tân hỏa cũng sẽ không lập tức dập tắt, mà là đi tới địa phủ, uống xong mạnh bà thằng chi, tẩy đi đã từng nhân tộc ký ức tân hỏa mới biết biến mất. Ta tạo dựng đại trận lúc, nếu có này vô số hậu thiên nhân tộc tân hỏa tương trợ, nhân tộc một cách tự nhiên thì có thể được đến lượng lớn khí vận, đến lúc đó thiên địa nhân vật chính vị trí thì trừ nhân tộc ra không còn có thể là ai khác. Ta nhớ được tân hỏa là toại nhân thị đại la đạo quả. Này tân hỏa hiện tại mỗi người tộc cũng có sao? Nữ hoa vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi.
Đúng, nhân tộc hiện tại còn xuất hiện một cái từ gọi là tân hỏa tương truyền, này tân hỏa đã thành nhân tộc tinh thần cùng ý chí biểu tượng cùng truyền thừa.
Thì ra là thế, kia Bạch Cảnh đạo hữu ngươi ta cùng nhau đi nhân tộc một chuyến, cùng nhân tộc thương lượng một phen làm sao?
Ta vậy chính có ý này. Ta không muốn vi phạm nhân tộc nguyện vọng, như là nhân tộc vui lòng thành là thiên địa nhân vật chính kế hoạch này liền có thể được, nếu là không muốn ta cũng chỉ có thể vì hồng hoang chúng sinh chi lực bố trí đại trận này.
Nữ hoa gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, mấu chốt muốn nhìn nhân tộc thái độ.
Sau đó, nữ hoa cùng Bạch Cảnh cùng nhau thủ Dương Sơn tổ địa nhân tộc. Thời gian qua đi hơn một cái nguyên hội, Bạch Cảnh lần nữa đi vào thủ Dương Sơn, phát hiện nhân tộc tam tổ lại đều đã bước vào chuẩn thánh, Huyền Vũ cũng đã là đại la kim tiên hậu kỳ. Trừ bỏ bốn người này, tổ địa nhân tộc bên trong còn có 23 tên đại la, hơn 100 tên thái ớt kim tiên, gần ngàn tên kim tiên. Nay còn vẹn vẹn là tổ địa nhân tộc bên trong cường giả, di chuyển đi ra nhân tộc bộ lạc bên trong, cũng không ít thái ớt kim tiên cùng kim tiên cấp bậc tu sĩ. Đại la bên ngoài là không có, bởi vì là nhân tộc tam tổ cùng Huyền Vũ cùng nhau quyết định quy củ, một sáng đột phá đại la, muốn hội phản hồi tổ địa nhân tộc, thành vì nhân tộc nội tình. Không giống với nguyên bản hồng hoang trong lịch sử nhân tộc, hiện tại nhân tộc có thể nói là phi thường cường đại, tại hồng hoang không biết bao nhiêu trong chủng tộc, cũng có thể coi như là khá cao đại tộc. Về phần nói số lượng, vậy liền càng không cần phải nói, nhân tộc sinh sôi năng lực mạnh như vậy, tại hồng hoang trong chủng tộc đã là đứng hàng đầu tồn tại. Nhân tộc nhìn lên tới phát triển rất không tệ mà.
Bạch Cảnh cảm thán nói.
Đúng vậy a. Trước đó 10 ngày chọc trời hồng hoang chư đa chủng tộc hậu thiên sinh linh cũng không nhỏ tổn thương, chỉ có nhân tộc vì có Long Vượng hai tộc che chở, không có quá nhiều tộc nhân vẫn lạc.
Chương 128, thiên địa nhân vật chính vị trí 2, chương 128, thiên địa nhân vật chính vị trí 2, đến tiếp sau Bất Chu Sơn sụp đổ lúc, ven Đông Hải cùng Thủ Dương Sơn cũng rời Bất Chu Sơn cũng có một chút khoảng cách, Thiên Hà chi thủy chỉ là đối với giải rác nhân tộc bộ lạc sản sinh một ít ảnh hưởng, nhân tộc vậy không có vì vậy mà thương cân độ cốt. Nhìn như vậy lời nói, ven Đông Hải cùng Thủ Dương Sơn hai cái này nồng độ linh khí nơi bình thường, ngược lại là tại trong lúc vô hình giúp nhân tộc.
Đúng vậy a.
Như là nhân tộc tổ địa ở xa Bất Chu Sơn phụ cận, nồng độ linh khí cao danh sơn đại xuyên, lần này đối mặt Thiên Hà chi thủy nhân tộc vậy chắc chắn tổn thất nặng nề, đây cũng là trong họa có phúc trong phúc có họa đi.
Nữ hoa cảm thán nói.
Bạch Cảnh gật đầu một cái, vừa xài bước ra liền đi tới Huyền Vũ trong phòng.
Nữ hoa theo sát phía sau.
Huyền Vũ bây giờ hình dạng đã không phải là thanh niên bộ dáng, mà là một cái nghiêm túc trung nhân nhân. Đây là Huyền Vũ đột phá đại la kim tiên về sau, cố ý thay đổi dung mạo của mình. Vì theo Huyền Vũ, nhân tộc thủ lĩnh không thể là một cái ngoài miệng không lông người trẻ tuổi, cũng không thể là tóc hoa dâm người già, nên là đang tuổi phơi phới trung niên nhân hình tượng. Trên thực tế, trở thành cái bộ dáng này sau đó, Huyền Vũ cảm giác chính mình tại nhân tộc bên trong hy vọng cũng biến cao không ít, rất nhiều người đều đối với hắn càng thêm tin phục.
Nữ hoa cũng cảm thấy Huyền Vũ bộ dáng này nhìn lên tới trầm ổn nhiều.
Chỉ có Bạch Cảnh nhìn thấy chính mình dự định đệ tử biến thành một người trung niên đại thúc có chút sinh lòng bất mãn, hắn háng giọng một tiếng hỏi, "Huyền Vũ ngươi vì sao trở thành bộ dáng như vậy?"
Huyền Vũ nghe được có người kêu tên của mình đội vàng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Bạch Cảnh cùng nữ hoa đến.
Huyền Vũ đội vàng vì xuống cho hai vị thánh nhân thỉnh an, sau đó mới cùng Bạch Cảnh giải thích một chút vì sao chính mình biến thành trung niên nhân.
Bạch Cảnh nghe vậy nhếch miệng, vậy không nói thêm gì nữa. Có lẽ là người thì không cách nào tránh khỏi trông mặt mà bắt hình dong loại sự tình này đi.
Huyền Vũ, chúng ta lần này trước tới là muốn cùng ngươi cùng nhân tộc tam tổ bàn bạc một sự tình, ngươi đi đem bọn hắn cũng kêu đến đây đi.
Nữ hoa nói với Huyền Vũ.
Huyền Vũ nghe vậy không người xác nhận, lập tức thì đi ra ngoài gọi người.
Một lát sau, nhân tộc tam tổ cùng Huyền Vũ đồng thời trở về.
Gặp qua thánh mẫu nương nương, gặp qua Bạch Cảnh thánh nhân.
Bốn người cùng nhau đối với nữ hoa cùng Bạch Cảnh hành lễ.
Đứng lên đi. Hôm nay ta tới trước là có chuyện nghĩ cùng các ngươi bàn bạc.
Thánh mẫu nương nương thỉnh giảng.
Mấy trăm năm trước, Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc, Vu tộc cùng Yêu tộc chia ra dọn đi địa giới cùng yêu giới. Vu Yêu nhị tộc có thể nói là thoát ly hồng hoang thế giới, bây giờ hồng hoang còn lại trong trung tộc, nhân tộc chính là có khả năng nhất thành là thiên địa nhân vật chính trung tộc, ta muốn biết nhân tộc có hay không có phương diện này tâm tư.
Nữ hoa đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Nhân tộc tam tổ cùng Huyền Vũ nghe vậy nhìn nhau sức sở, cuối cùng vẫn thoại nhân thị tiến lên một bước nói, dám hỏi thánh mâu đương đương, thành là thiên địa nhân vật chính tại nhân tộc ta mà nói có gì chỗ tốt.
Cái gọi là thiên địa nhân vật chính là hồng hoang thiên địa khí vận sở trung trung tộc, có thể hội tụ giữa thiên địa vô tận khí vận, từ đây phát triển càng đáng sợ trôi chảy, thậm chí có khả năng tại trong tộc đản sinh ra thánh nhân.
Yêu tộc quyết đấu sinh tử, chính là vì thiên địa nhân vật chính vị trí, Đế Tuấn Hiến tế tự thân hóa thành yêu giới Thái Dương tinh trước đó chính là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, nếu là yêu tộc có thể trở thành thiên địa nhân vật chính, chỗ hội tụ khí vận, liền có thể nhường Đế Tuấn thuận lợi tiến nhập thánh nhân chi cảnh, nhân tộc trên lý luận mà nói cũng là như thế.
Kia nhân tộc ta thành là thiên địa nhân vật chính cần phải bỏ ra cái gì đâu?
Huyền Vũ hỏi.
Cùng ta cùng Bạch Cảnh cùng nhau, đứng tại thiên đạo mặt đối lập. Nghe xong nữ hoa lời nói, thoại nhân thị không chút do dự nói, thánh mẫu nương nương, nhân tộc ta từ trước đến giờ liền không có nhận vì thiên đạo áp đảo nhân tộc ta phía trên là chuyện đương nhiên, chúng ta cũng tin tưởng nhân định thắng thiên, nếu là vẹn vẹn đứng tại thiên đạo mặt đối lập tại nhân tộc ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu là đứng tại thiên đạo mặt đối lập, bất luận đến tiếp sau kế hoạch được hay không được, nhân tộc đều sẽ không nhỏ hy sinh, với lại chỉ cần nhân tộc đứng đội thiên đạo, thiên địa nhân vật chính vị trí sát suất lớn là nhân tộc. Bạch Cảnh mở miệng nhắc nhở một câu. Dám hỏi Bạch Cảnh thánh nhân, thuận thiên mà người đi đường tộc liền không có hy sinh sao? Bạch Cảnh lắc đầu, thuận thiên mà nói, nhân tộc sát suất lớn hội luân vì thiên đạo quân cờ, về phần nói sẽ có hay không có tộc nhân hy sinh muốn nhìn cầm quân cờ người tâm ý. Nhân tộc ta không muốn phụ thuộc sinh tồn. Huyền Vũ chém đinh chặt sắt nói. Nhân tộc tam tổ cũng đều biểu thị ra đồng ý, nữ hoa thấy thế lộ ra nụ cười, nhân tộc tiểu này dũng cảm chống lại tinh thần, nàng vẫn luôn là rất thưởng thức, chẳng qua thưởng thức thì thưởng thức, thái độ vẫn là phải cho thấy, tất nhiên nhân tộc vui lòng cùng chúng ta đứng chung một chỗ, đến tiếp sau chúng ta từ sẽ tận lực bảo chứng nhân tộc an toàn. Đa tạ thánh mẫu nương nương. Nhân tộc tam tổ cùng Huyền Vũ cùng nhau cúi người hạ bái đối với nữ hoa ngỏ ý cảm ơn. Nữ hoa khoát tay nào nói, không cần phải khách khí, nhân tộc với ta mà nói giống như cùng là hài tử của ta bình thường, các ngươi vui lòng cùng ta đứng chung một chỗ ta vô cùng vui mừng. Bạch Cảnh lại là không nói thêm gì, chỉ là cho nhân tộc 10 cái hắn luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, còn đem theo phân bảo nhai có được cành kim huyền hoàng phiến để lại cho Huyền Vũ. Chương 129, Hồng Quân hội Dương Mi chương 129, Hồng Quân hội Dương Mi theo thủ Dương Sơn rời khỏi, nữ hoa tâm tình nhìn lên tới có chút không sai, vẫn luôn là miệng hơi cười. Nữ hoa đạo hữu là sao như thế vui vẻ? Bạch Cảnh hỏi dò. Tự nhiên là bởi vì nhân tộc vui lòng cùng ta đứng ở một bên. Nghe xong nữ hoa trả lời, Bạch Cảnh cười cười nói, đạo hữu đối nhân tộc đúng là coi trọng như thế sao? Đó là tự nhiên, nhân tộc là ta sáng tạo, liền như là hài tử của ta, những năm này ta cũng không có thiếu chú ý nhân tộc, như là nhân tộc không muốn cùng ta cùng tiến thối, ta là thực sự sẽ thương tâm. Không ngờ rằng đạo hữu còn có như thế tính tình một mặt. Nữ hoa nghe vậy nhẹ hừ một tiếng lại là không nói thêm gì nữa. Mà cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung, thiên đạo tại bị đại đạo trừng trị sau lâm vào trong yên lặng, Hồng Quân khó được sẽ không bị thiên đạo giám thị. Nhân cơ hội này, Hồng Quân phân ra một đạo hóa thân đi tới hỗn độn trong. Lúc này Hồng Quân đã là thánh nhân cựu trọng thiên đỉnh phong, cho dù là một đạo hóa thân cũng có thánh nhân thực lực. Hồng Quân ở trong hỗn độn đi về phía trước mấy trăm năm, đi tới một khối lơ lửng ở trong hỗn độn hòn đảo trước. Dương Mi đạo hữu còn xin hiện thân gặp mặt. Hồng Quân vừa dứt lời, một cái mập mạp nhìn lên tới mặt mũi hiền lành lão nhân ra liền xuất hiện tại Hồng Quân trước mặt. Thánh nhân cựu trọng thiên. Hồng Quân ngươi tu vi lại cùng ta không kém bao nhiêu? Dương Mi trên dưới quan sát một chút Hồng Quân hóa thân sau có chút ít kinh ngạc mà hỏi. Bần đạo trong tay có 2/3 tạo hóa ngọc điệp, lại thêm năng lực tùy thời tùy chỗ cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, tu vi tăng lên nhanh không phải chuyện đương nhiên sự việc sao? Ngược lại là đạo hữu, không trong hồng hoang, chưa hoàn chỉnh thiên địa đặt chân, lại vẫn năng lực nhanh như vậy đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên, có thể thấy được đạo hữu tư chất vượt xa bần đạo. Dương Mi đối với Hồng Quân thổi phồng từ chối cho ý kiến, hắn khoát tay nào nói, Hồng Quân, ngươi tìm đến ta không phải chuyên môn vây đỡ của ta à? Tự nhiên không phải, bần đạo là đến nói cảm tạ bạn. Đa tạ đạo hữu tốn hao mấy cái nguyên hội thời gian tìm tới kiến mục, nhường kiến mục tại thời kỳ mấu chốt chống đỡ lấy hồng hoang thiên địa, bảo đảm hồng hoang linh khí của thiên địa phẩm cấp chưa từng rơi xuống. Vậy ngươi thì càng không cần đến, ta tìm kiến mục chẳng qua là vì chân linh của ta đoạt xá hồng hoang thập đại linh căn một trong không tâm dương liễu, coi như là thiếu hồng hoang một phần nhân quả, cử động lần này bất quá là vì hoàn lại nhân quả thôi. Có thể thiên đạo trước đó liền đã xem đạo hữu đuổi ra hồng hoang, phần này nhân quả kỳ thực đã thành, đạo hữu hoàn toàn có thể hủy đi kiến mục, nhưng đạo hữu nhưng không có làm như thế. Ta chỉ là không muốn để cho chính mình uổng công khổ cực một chuyến. Hồng hồ cuối cùng lựa chọn dùng kiến mục trèo chống hồng hoang thiên địa cũng không phải ta, mà là kia đám hoa sen trắng. Nghe xong Dương Mi lời nói, Hồng Quân nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn tới đạo hữu luôn luôn đang chăm chú hồng hoang a. Dương Mi nghe vậy lạnh hừ một tiếng nói, ta chỉ là nhảm chán ngao du trường hà thời gian lúc trùng hợp nhìn thấy, ngược lại là ngươi Hồng Quân, ngươi không thừa dịp thiên đạo yên lặng, nghĩ biện pháp thoát ly thiên đạo khống chế, ngược lại là tới tìm ta tán gẫu, ngươi rốt cục muốn làm gì? Ta tới là nghĩ cùng đạo hữu nói một chút ngài sự việc. Ngài là các thần đi. Dương Mi nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Nói các thần cũng đúng. Nhìn tới đạo hữu là tại trên trường hà thời gian nhìn thấy các thần một đạo ý chí cùng Bạch Cảnh đã xảy ra xung đột. Sắp thực nhìn thấy, kia đám hoa sen trắng câu chuyện thật không sai, rất nhẹ nhàng liền đem kia loạn ý chí trấn áp, đáng tiếc nhãn lực kỉnh kém chút ý tứ, đúng là nhường kia loạn ý chí tại tiêu tán trước đó, kích thích một cái nhân quả lưu lại một đạo hóa thân. Nghe xong Dương Mi lời nói, Hồng Quân lại là lắc đầu nói, Dương Mi đạo hữu, lời ấy sai rồi, đừng nói là Bạch Cảnh, cho dù là sau đó đến ta cũng chưa từng chú ý tới các thần lưu lại chuẩn bị ở sau, ta nghĩ cho dù là đạo hữu đi, cũng là không phát hiện được. Dương Mi lần này không có phản bác. Hồng Quân câu chuyện thật hắn là biết đến, tất nhiên Hồng Quân đều không có phát hiện, vậy hắn sát suất lớn cũng là không phát hiện được. Nói như vậy, các thần đã có thiên đạo cảnh tu vi đúng không? Hồng Quân gật đầu một cái cảm thán nói, thật không nghĩ tới, năm đó hỗn độn ma thần vẫn lạc sau chân linh vậy mà sẽ bị ngài tụ tập cùng nhau, nhiều như thế chân linh hội tụ, ngài có thể gìn giữ nhất định bản thân, không có bị hỗn độn ma thần nhóm ý chí bao phủ hoàn toàn, thực sự là tên đáng sợ. Gia hỏa này rốt cục là ai? Ngươi kiểm tra lâu như vậy còn không có làm rõ ràng sao? Hồng Quân lắc đầu nói, ngài vốn là vô cùng thần bí, như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Bây giờ lại hội tụ nhiều như thế hỗn độn ma thần chân linh, tuy nói hy sinh một chút bản thân, do ngài biến thành các thần, nhưng kỳ thật lực vậy mạnh hơn, thiên đạo vậy cầm các thần không có biện pháp gì, chỉ có thể ngăn cản các thần bước vào hồng hoang thiên địa. Thật là vô dụng, cho dù ngài hội tụ hỗn độn ma thần nhóm chưa từng tiêu tán chân linh, nói cho cùng cũng vẫn là chỉ có một cá thể, thiên đạo lương tựa hồng hoang thế giới, liền không thể trực tiếp diệt ngài. Đạo hữu chớ có nói đùa, một cá thể đồng thời có quan sát đánh giá trường hà thời gian, sông dài vận mệnh năng lực, còn có thể kích thích nhân quả, mở luân hồi, chính là thiên đạo cũng không giết chết ngài, trừ phi là đại đạo xuất thủ. Có thể ngài hội tụ nhiều như thế hỗn độn ma thần chưa từng tiêu tán chân linh, tại đại đạo mà nói, ngài cũng là đại đạo sủng nhi, quả quyết có phải không sẽ đối với ngài xuất thủ, điểm ấy đạo hữu cũng hẳn là đã hiểu. Dương Mi lạnh hừ một tiếng nói, nói tới nói lui, còn là các ngươi quá vô dụng, chờ ta đột phá thiên đạo cảnh, ta sẽ tự mình đi tìm các thần tính sổ sách, nếu không phải các thần ta cũng sẽ không bị khu trục ra hầm hang. Đạo hữu hay là chớ có xúc động tốt, không ngại lại nhiều này một ít thời gian. Sao? Không phải là hồng hoang xảy ra điều gì khó lường ra hỏa? Đúng. Ai nha? Dương Mi nhiều hứng thú mà hỏi. Đạo hữu không là gặp qua sao? Dương Mi trầm tư một lát sau hỏi, hồng quân ngươi là nói kia đám hoa sen trắng? Đúng, ta mượn tiên đạo vĩ lực tính ra, hắn cùng bản cổ đại thần có một chút liên hệ, có lẽ là bản cổ đại thần lưu lại chuẩn bị ở sau. A, bản cổ cái đó sẽ chỉ vung lên phủ đầu bổ tới chém tới mãng phu còn có thể biện pháp dự phòng. Dương Mi cười lạnh một tiếng nói. Nói như vậy bạn là không tin. Ta tự nhiên là không tin, ngươi muốn nói bản cổ phục sinh một cái tắt trụ chết tên kia ta tin, ngươi nói bản cổ hội biện pháp dự phòng, ta không tin, bản cổ tính cách gì ta lại biết rõ rành rành. Bản cổ đại thần cũng không phải mãng phu, hắn chỉ là có quét ngang tất cả lực lượng, khinh thường đi tự hỏi. Ta nhìn xem ngươi là bị bản cổ sợ mất mật, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, khi đó ngươi tại chúng ta bên trong là xếp hạng tương đối dựa vào sau tồn tại, sẽ bị ngài tin phục cũng là bình thường. Cho dù là ta hồi tưởng lại hôm đó ngài khai thiên tích địa lúc ánh tư đều sẽ không nhịn được nghĩ bị bái. Ta không phủ nhận bản cổ cường đại, nhưng ta phủ nhận ngài có đầu óc, như ngài thật có đầu óc, cũng sẽ không vấn lạc. Hồng quân nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, Hồng quân mới lại mở miệng nói, Dương Mi đạo hữu, bây giờ hồng hoang thiên địa bị bạch cảnh thiết kế mở ra yêu giới cùng địa giới, này hai thế giới thiên đạo cũng vô pháp đúng tay, như đạo hữu muốn trở về hồng hoang, có thể theo hai cái này thiên địa vào tay. Không cần, chờ ta đột phá thiên đạo cảnh thu thập các thần về sau, lại hồi hồng hoang, đến lúc đó ta ngay cả thiên đạo vậy cùng nhau thu thập. Nói xong Dương Mi liền không tiếp tục để ý Hồng Quân, quay trở về đạo trường của chính mình. Hồng Quân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đạo này hóa thân vậy tiêu tán theo. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân mở to mắt, theo hóa thân tiêu tán, mới vừa cùng Dương Mi trò chuyện nội dung đã phản hồi đến bản thể của hắn bên trong. Đối với Dương Mi thái độ, Hồng Quân không hề cảm thấy bất ngờ, Dương Mi bị thiên đạo đuổi ra hồng hoang một thẳng đối thiên đạo lòng mang oán hận, tự nhiên là không có khả năng bụng trộm trượt trở về. Vừa mới Hồng Quân cũng chỉ là vừa nói như vậy, là hắn biết Dương Mi hội cự tuyệt. Lần này Hồng Quân tìm Dương Mi cũng không phải muốn cho Dương Mi trở về Hồng Hoang, mà là cùng Dương Mi cùng hưởng một chút trong khoảng thời gian này Hồng Hoang chuyện đã xảy ra. Kết quả nhường Hồng Quân không ngờ rằng là Dương Mi đúng là có đang chăm chú Hồng Hoang. Sớm biết như vậy lời nói, Hồng Quân cũng không cần lãng phí một đạo hóa thân quá khứ tìm Dương Mi. Tầm mắt đi vào Bạch Cảnh bên ấy, 500 năm trước Bạch Cảnh cùng nữ hoa theo nhân tộc sau khi rời đi thì ai về nhà nấy. Bạch Cảnh tại Doanh Châu Tiên Đảo bế quan 500 năm vững chắc một chút nguyên thần đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau này tu vi cảnh giới. Tuy nói Bạch Cảnh đã sớm nắm giữ hoàn chỉnh Tịnh Hóa Đại Đạo, nhưng vượt qua một bước cuối cùng, hay là cho mượn đại đạo công đức, cần một chút thời gian đến lắng đọng một chút. Bạch Cảnh ổn định tự thân cảnh giới về sau, liền xuất quan nhìn thoáng qua chính mình ba người đệ tử. Đại đệ tử Khổng Tuyên bây giờ đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ, Ngọc đỉnh nên là phải Khổng Tuyên quả của Ngũ Châm Tùng, Hung Trung Ngũ khi đã viên mãn tùy thời có thể đột phá tới Thái Ức Kim Tiên, Uy Linh thì là An Doanh Châu Tiên Đảo bên trên một ít thiên tài địa bảo đã đột phá đến Huyền Tiên. Không sai, nhìn tới này 500 năm các ngươi đều không có lời biếng, vừa vặn vi sư gần đây có rảnh, liền cho các ngươi giảng đạo một phen đi. Nghe được Bạch Cảnh lời nói, Khổng Tuyên cùng Ngọc Đỉnh mặt lộ vẻ vui mừng, ngay cả có chút chất pháp Quy Linh cũng là lộ ra nụ cười. Sau đó Bạch Cảnh liền đem ba người tới hắn hóa hình bên cạnh cái ao, bắt đầu cho ba người giảng đạo. Lần này chủ yếu là quay chung quanh Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải bắt đầu bài giảng, đơn độc giảng thôn phệ đại đạo Ngọc Đỉnh cùng Quy Linh khẳng định là nghe không hiểu. Đang giảng đạo lúc, Bạch Cảnh cố ý quan sát hắn ba vị đệ tử nội tính. Trong ba người nếu bàn về căn cước kém nhất khẳng định là Quy Linh, Khổng Tuyên là Nguyên Phượng chi tử trời sinh chính là ngũ khí biến mãn, Ngọc Đỉnh thì là bản cổ đại thần giang hóa hình, trái lại Quy Linh chính là Bắc Hải Huyền Quy Đông đảo hậu duệ một trong. Coi như ngộ tính mà nói, Quy Linh lại là trong ba người tốt nhất. Bạch Cảnh giảng đạo lúc, Quy Linh là trước hết nhất nghe vào cũng bắt đầu ngộ đạo, Khổng Tuyên kém hơn, Ngọc Đỉnh cuối cùng. Chẳng trách Quy Linh xuất sinh ngàn năm không có danh sư chỉ điểm, có thể tu luyện tới chân tiên, này ngộ tính thật đúng là kinh người. Bạch Cảnh trong lòng cảm thán nói, bất chi bất giác, Bạch Cảnh giảng đạo liền có thời gian ngàn năm. Ngọc Đỉnh tại nghe nói thời điểm có cảm giác ngộ, linh khí bốn phía hướng trong cơ thể hắn tràn vào, xem ra muốn đột phá tới Thái Ức Kim Tiên. Bạch Cảnh hơi cười một chút, vung tay lên, mở ra hai cái không gian, đem đăng ngộ đạo Khổng Tuyên cùng Quy Linh cùng Ngọc Đỉnh ngăn cách, không cho Ngọc Đỉnh đột phá ảnh hưởng đến bọn hắn. Chương 130, báo thủ, 1, chương 130, báo thủ, 1, Ngọc Đỉnh đột phá cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, chủ yếu là Doanh Châu Tiên Đảo bên trong linh khí vô cùng nồng nặc, trước sau chẳng qua thời gian 10 năm, Ngọc Đỉnh đã đột phá đến Thái Ức Kim Tiên chi cảnh. Hoàn thành sau khi đột phá, Ngọc Đỉnh chuyện thứ nhất chính là cảm tạ mình nhân sư, hắn đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ nói, đa tạ sư tôn truyền đạo tri ân. Người ta sư đồ không cần khách khí như vậy, tiếp tục cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày được chứng đại la. La sư tôn. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, Võ Di Sơn bên trong, Thường Hy đi ra tiên tiên cấm chế, nàng không có thiên đỉnh khí vận gia trì, lại thêm trong lòng có chấp niệm không cách nào tự kiềm chế, chẳng không ra chấp niệm thì, cho nên tu vi của nàng ngừng lưu tại chuẩn thánh hậu kỳ. Chẳng qua hiện nay Hồng Hoang, yêu tộc đại có thể vì mở yêu giới mà hàng loạt hiến tế, vu tộc đại năng lại cơ bản rời chuyển qua địa giới bên trong, thánh nhân các đệ tử lại còn chưa trưởng thành lên, trừ bỏ thánh nhân bên ngoài Thường Hy tu vi tại Hồng Hoang cũng tính được là trước 10. Thường Hy lần này xuất quan, là nhận được Đông Hoàng Thái Nhất truyền tin, hiệp trợ Đông Hoàng Thái Nhất hết thành tỷ tỷ một cái nguyện vọng, đồng thời cũng là vì nhường tự thân chấp niệm viên mãn, theo mà chém tới chấp niệm thi nhường tu vi của mình tiến thêm một bước. Thường Hy bay đến không trung phân biệt một chút phương hướng về sau, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng bay đi. Vu yêu lượng kiếp sau khi kết thúc, vu tộc có 5 thành tộc nhân, khoảng 100 vạn vu tộc đã có ở đó rồi Hồng Hoang. Vì bảo vệ bọn hắn, Đại Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phụ 3 tên đại vu lưu ở lại. Này 100 vạn tên vu tộc tộc nhân có hơn phân nửa là cùng nhân tộc thành hôn gây dựng gia đình thuộc về mình, những thứ này vu tộc tộc người vô pháp bỏ qua gia đình mình, cho nên lựa chọn lưu tại Hồng Hoang. Bây giờ vu tộc phần lớn sinh hoạt tại ven Đông Hải, bọn hắn vậy giống như nhân tộc, hợp thành từng bước bộ lạc, mỗi cái bộ lạc bên trong cũng có một vị thủ lĩnh, các thủ lĩnh định kỳ sẽ đi tìm 3 vị đại vu báo cáo bộ lạc bên trong tình huống. Bây giờ vu tộc trên danh nghĩa là Đại Nghệ định đoạt, vì xạ nhật sự việc, Đại Nghệ mặc kệ là tại vu tộc hay là tại nhân tộc bên trong cũng được tôn là anh hùng rất bị người yêu mến. Nhưng trên thực tế, Đại Nghệ cùng tuyệt đại đa số vu tộc tộc nhân mở dạng, đều là ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển, cũng không thích hợp quản lý vu tộc. 3 tên đại vu bên trong thực lực mạnh nhất Hình Thiên chỉ là cái tay chân, cũng đồng dạng sẽ không quản lý bộ lạc. Bởi vậy bây giờ vu tộc thật sự chủ sự là Khoa Phụ. Trước đó địa giới còn chưa mở lúc, Khoa Phụ thì thường xuyên thay thế tổ vu nhóm quản lý vu tộc rất nhiều sự vụ, tổ vu nhóm cũng đối với Khoa Phụ năng lực rất tán thành, Đại Nghệ cùng Hình Thiên tự nhiên vậy tán thành năng lực của hắn. Thế là Khoa Phụ cứ như vậy thành vu tộc thực chất người nói chuyện, mỗi ngày bận bịu là chân không chạm đất. Mà Đại Nghệ trước đây không lâu mới cùng một vị nhân tộc nữ tử thành hôn, chính là trong mật thêm dầu lúc, đừng nói là quản lý vu tộc, năng lực tại vu tộc nhìn thấy hắn cũng vô cùng không dễ dàng. Vị này nhân tộc nữ tử tên gọi Hằng Nga, nàng cũng không phải sinh ra ở 3000 tiên tiên nhân tộc sáng tạo bộ lạc bên trong, nhưng lại sinh cực kỳ mỹ lệ, có thể nói là sinh chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, thì dung mạo mà nói có thể cùng đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh hóa thành tiên tiên đạo thể cùng so sánh. Đại Nghệ bắn xuống sau 9 ngày, tại nhân tộc cùng vu tộc bên trong đều là danh vọng khá cao, theo lý mà nói cầu được một người tộc nữ tử trái tim nên không phải việc khó gì. Nhưng này Hằng Nga đối mặt Đại Nghệ truy cầu lại là vẫn luôn không hề bị lay động. Đại Nghệ cũng không phải xem thường bỏ cuộc hàng người, mỗi ngày đều hướng nhân tộc kia bộ lạc chạy. Có lẽ là bởi vì lâu ngày sinh tình đi. Hằng Nga thái độ đối với Đại Nghệ dần dần có sửa đổi, cuối cùng cùng đi tới. Hai người cử hành thịnh đại hôn lễ, kết làm vợ chồng. Tính toán thời gian, đã có nhanh 100 năm, này 100 năm chồng, Đại Nghệ cùng Hằng Nga sinh hoạt 10 phần mỹ mãn, duy nhất không được hoàn mỹ khoảng chính là Hằng Nga không cách nào tu luyện. Hằng Nga sinh 10 phần xinh đẹp, là trong nhân tộc xa gần nghe tiếng mỹ nhân, bằng không cũng không có khả năng nhường Đại Nghệ vừa thấy đã yêu. Nhưng như vậy mỹ nhân, lại là không hề thiên phú tu luyện, cho dù là vì Đại Nghệ thân phận địa vị, đem hết thủ đoạn, vậy không có biện pháp. Đại Nghệ trong Hồng Hoang tìm vô số đại năng tu sĩ, nghĩ muốn tăng lên Hằng Nga thiên phú, nhưng Hằng Nga tựa như là bị thượng tiên chán ghét mà vứt bỏ bình thường, cũng không cách nào tu luyện. Hiện tại nhân tộc không thiếu phương pháp tu hành, nhưng coi như là có phương pháp tu hành, nhân tộc tu hành tốc độ vậy cũng không giống nhau, hậu thiên nhân tộc bên trong không thể tu luyện cũng không phải số ít. Dù cho là trừ bỏ những nhân tố khác, tỉ như tài nguyên, sinh kế trở, cũng vẫn là có một cái mấu chốt nhất nhân tố, ảnh hưởng cả nhân tộc thậm chí tất cả Hồng Hoang sinh linh, đó chính là cái gọi là thiên phú. Trong Hồng Hoang có không ít sinh linh sinh ra liền là điệu tiên trở lên bước vào tiên đồ tồn tại, nhưng bọn hắn chẳng qua là ăn Hồng Hoang là trí cao thế giới tiền lãi thôi, rất nhiều đều là từ xuất thế lên liền lại không tiến bộ, vĩnh viễn dừng lại tại nguyên bản cảnh giới Hồng Hoang sinh linh, cái này sinh linh vậy có thể nói là không hề thiên phú tu luyện. Nhân tộc bên trong không cách nào tu hành hậu thiên nhân tộc cũng là đồng lý. Liền xem như lại thích hợp nhân tộc toàn tộc công pháp, lại có tính phổ biến, cũng làm không được nhường tất cả nhân tộc đều có thể tu luyện. Bởi vậy, cho dù hiện tại nhân tộc có không ít phương pháp tu luyện cung cấp hậu thiên nhân tộc lựa chọn, nhưng hậu thiên nhân tộc bên trong, vậy như cũng có không ít người, cả đời khó mà bước vào con đường tu hành. Mà năng lực tu hành hậu thiên nhân tộc, cũng không phải từng cái cũng thiên phú dị bẩm, có 90% đều là chỉ có thể ở địa tiên trở xuống cảnh giới phí thời gian cả đời, trung thân khó nhìn tiên cảnh. Thiên phú, là thế gian này nhất là không công bằng thứ gì đó, nếu như ngươi nhất định không có tu hành thiên phú, vậy coi như song ngươi lại là nỗ lực, phương diện khác năng lực mạnh hơn, cũng là không có chút nào tác dụng. Cho dù là các thánh nhân, nếu là không có đỉnh tiêm tiên tiên thần thánh căn nguyên, vượt qua Hồng Hoang chúng sinh ngộ tính, vậy tuyệt đối không thể tu luyện tới quan sát chúng sinh thánh nhân chi cảnh. Thế giới từ trước đến giờ đều không phải là công bằng. Hằng Nga chỉ là vô số không thể tu luyện hậu thiên nhân tộc một trong số đó thôi. Khác biệt duy nhất đại khái là trượng phu của nàng chính là vu tộc đại vu Đại Nghệ. Ngày nay buổi sáng, Hằng Nga ngồi ở hà vừa nhìn trong nước phản chiếu ra cái bóng của mình, thở dài. Đúng lúc đi tới Đại Nghệ nghe được Hằng Nga thở dài, 3 chân 4 cẳng đi vào bờ sông, một tay lấy mỹ nhân ôm vào trong ngực ân cần hỏi han, nương tử, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có thể là có người bắt nạt ngươi. Hằng Nga nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nàng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, không sao, chỉ là nghĩ đến phu quân chính là có thể so với ta nhân tộc tam tổ chuẩn thánh cực giả, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyện cùng tuổi, mà ta lại chỉ là một phàm nhân, chỉ có thể dựa vào phu quân khí huyết tẩm bổ mới có thể gìn giữ dung nhan bất lão, tuổi thọ không suy, là ta kéo phu quân chân sau. Không có gì, nương tử, ngươi yên tâm đi, khí huyết của ta dồi dào đây. lại nói, ta một mực giúp nương tử tìm kiếm có thể khiến cho ngươi trường sinh bất tử lập tức thành tiên linh dược, bây giờ đã có manh mối. Hằng Nga nghe vậy hai mắt tỏa sáng, phu quân ngươi nói là sự thật sao? Chương 130, báo thủ 2, chương 130, báo thủ 2, tự nhiên là thật, ta trước đó liền đi cầu hậu thổ nương nương, hậu thổ nương nương giúp ta suy tính một phen sau nói cho ta biết, có thể khiến cho phàm nhân phục dụng, lại không hội bạo thể mà chết, còn có thể lập tức thành tiên linh dược chỉ có Hoàng Trung Lý cùng Thái Thanh Thánh Nhân cựu chuyển kim đan. Hậu thổ nương nương để cho ta đi một chuyến Côn Luân Sơn thăm hỏi một chút Thái Thanh Thánh Nhân, theo chỗ của hắn cầu một hạt cựu chuyển kim đan. Hằng Nga chỉ cần ngươi ăn cái này hạt cựu chuyển kim đan có thể khiến cho có đại la kim tiên cảnh giới, chỉ là ngày sau liền không được tiến thêm, ngươi ta cũng liền có thể mọc cùng bên nhau. Hằng Nga lúc này mới lộ ra nụ cười, Hằng Nga đối với thực lực cũng không có cái gì truy cầu, vậy không quan tâm ngày sau tu vi còn có thể hay không tăng lên, nàng chỉ nghĩ cùng đại nghệ một thằng vui vui sướng sướng sinh hoạt. Đại nghệ càng không quan tâm vợ mình thực lực, cho dù Hằng Nga chỉ là một phàm nhân, lẽ nào vì đại nghệ tu vi còn có thể bảo hộ không được thê tử của mình. Mắt thấy Hằng Nga lại lần nữa bắt đầu vui vẻ, đại nghệ nỗi khổ trong lòng buồn bực cũng tận số tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, đại nghệ vì kéo dài Hằng Nga tuổi thọ cũng là nghĩ không ít cách, hồng hoang rộng lớn vô biên, linh căn tiên thảo khó mà tính toán, nhưng những thứ này tiên thảo lại không phải một phàm nhân có thể tùy ý luyện hóa. Lại càng không cần phải nói nhân sâm quả loại hình đỉnh cấp linh căn, nhân sâm quả ngửi một chút thì tăng 360 thọ, ăn một cái thì công việc 47000 năm loại hình, những thứ này công hiệu xác thực có, nhưng cũng bất quá là nhân sâm quả tối không đáng giá nhắc tới phương diện thôi. Nhân sâm quả trong năng lượng ẩn chứa, cho dù đối với đại la kim tiên cũng có không tầm thường hiệu quả, kim tiên thái ớt cũng phải vì điên cuồng, dường như Hằng Nga như vậy phàm nhân thân thể, tối đa cũng chỉ có thể ngửi một chút thôi. Nay không thể ăn, kia không thể dùng, muốn tìm được một ít 10 phần ôn hòa, lại chuyên môn có tăng thọ hiệu quả linh căn bảo vật đến, thì có vẻ không phải đơn giản như vậy, mà như vậy linh căn, tại dược tính nhu hòa đồng thời hiệu quả vậy tất nhiên không tính rõ ràng, năng lực tăng thọ ngàn năm thì đã coi như là không tệ. Huống hồ dược ăn nhiều, hiệu quả thì sẽ cùng theo suy giảm, cho nên vì một bước đến nơi giải quyết vấn đề, hai người cùng nhau sau đó đều là đại nghệ dùng chính mình khí huyết chi lực bổ dưỡng Hằng Nga. Hiện tại có biện pháp giải quyết vấn đề, đại nghệ liền quyết định sớm ngày xuất phát đi Côn Luân Sơn thu hồi cựu chuyển kim đan. Phu quân, ngươi trên đường cẩn thận. Yên tâm đi. Phu quân ngươi ta thế nhưng Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ đại vu, tất cả hồng hoang năng lực uy hiếp được của ta cũng không nhiều, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ quay về. Nói xong đại nghệ liền hướng phía Côn Luân Sơn bay đi. Trong địa phủ, mắt thấy đại nghệ xuất phát, hậu thổ phân ra một tia thần niệm đi tới lao tử đạo tràng. Lúc này hậu thổ đã bắt đầu hợp đạo, bản thể không cách nào rời khỏi địa giới. Bằng không nàng đã sớm tự mình đến Côn Luân hỏi lão tử cầm cựu chuyển kim đan cho đại nghệ đưa đi, đâu còn dùng chính đại nghệ đi một chuyến. Hậu thổ thần niệm không có ẩn tàng chính mình ý tứ, bởi vậy lão tử trước tiên cũng cảm giác được hậu thổ đến, đang tu hành lão tử chậm rãi mở ra hai mắt nói, hậu thổ đạo hữu tìm đến bần đạo cần làm chuyện gì? Thái Thanh đạo bạn ta vu tộc một nhi lang cùng nhân tộc nữ tử thành hôn, hắn muốn cùng nữ tử kia tướng mạo bên nhau, làm sao nữ tử kia không cách nào tu hành, ta bấm đốt ngón tay một phen về sau phát hiện hồng hoàng chỉ có Hoàng Trung Lý cùng đạo hữu cựu chuyển kim đan có thể khiến cho phàm nhân phục dụng lập tức thành tiên. Cho nên chuyên tới để hướng đạo hữu cầu một hạt cựu chuyển kim đan. Lão tử nghe vậy không hề bận tâm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng hậu thổ lại hội bởi vì loại này việc nhỏ tới tìm hắn. Cựu chuyển kim đan vu lão tử mà nói cũng không tính vật chân quý gì, hắn không chút do dự đáp ứng xuống, cựu chuyển kim đan bần đạo hôm qua vừa mới luyện chế ra một lò, đạo hữu để ngươi tộc hậu bối tới lấy là được. Vậy liền đa tạ đạo hữu, không biết đạo hữu có thể có cái gì muốn thiên tài địa bảo. Ta vu tộc trong bảo khố cất giữ cũng là không ít. Thiên tài địa bảo thì không cần, ta muốn đạo hữu đem của ta một sợi thần hồn ném vào trong luân hồi. Cần phải đặc thù đối đãi? Không cần. Tốt, đây là việc nhỏ, đạo hữu đem thần hồn giao cho ta là được. Lão tử gật đầu một cái, tại chỗ chém ra một sợi thần hồn giao cho hậu thổ. Nay lọn thần hồn chém ra sau đó, lão tử khí thế lập tức bể bại mấy phần. Mà hậu thổ thần niệm tiếp nhận này, lọn thần hồn liền biến mất không thấy gì nữa. Hậu thổ thần niệm trở về địa phủ về sau, trực tiếp nhường lão tử này lọn thần hồn đầu nhập vào lục đạo luân hồi trong. Mắt thấy một màn này, nhục thu hướng về sau thổ thần niệm hỏi, tiểu muội, này lão tử vì sao muốn phân ra một sợi thần hồn đầu nhập lục đạo luân hồi? Ta cũng không biết hắn cử động lần này có gì thâm ý. Thánh nhân có thể tùy ý chia cắt thần hồn của mình sao? Từ là không thể, cho dù là thánh nhân chia cắt thần hồn vậy phải thừa nhận cái giá tương ứng. Vậy thật đúng là kỳ lạ. Đúng là rất kỳ quái, đến tiếp sau lưu ý thêm một chút hắn này lọn thần hồn đi. Sau khi nói xong thổ thần niệm thì tiêu tán. Bây giờ nàng đã bắt đầu hợp đạo, theo lý mà nói không nên để ý tới những chuyện này. Nhưng đại nghệ bị nàng mệnh lệnh lưu tại hồng hoang bên trong, với lại đại nghệ là nàng bộ lạc đại vu, bởi vì nhìn này hai tầng quan hệ, đại nghệ đề xuất hậu thổ thực sự không có cách nào ngồi yên không lý đến. Bây giờ sự việc giải quyết, hậu thổ tự nhiên là muốn tiếp tục hợp đạo. Mà cùng lúc đó, Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu đạo tràng đã lâu nên khách tới, Thái Âm Tinh hai vị tiên tử một trong Thường Hy. Tây Vương Mẫu trong Hồng Hoang bằng hữu không nhiều, Hy Hỏa cùng Thường Hy coi là nàng bằng hữu tốt nhất, thời gian qua đi mấy cái nguyên hội tái kiến Thường Hy, Tây Vương Mẫu lại có chủng cảnh còn người mất cảm giác. Thường Hy muội muội, những năm này ngươi đi đâu? Ta chỉ biết là tỷ tỷ ngươi gả cho Đế Tuấn, sau đó yêu giới mở lúc hóa thành yêu giới Thái Âm Tinh, nhưng ngươi là luôn luôn không có thông tin, ta vô cùng lo lắng ngươi. Đa tạ Tây Vương Mẫu tỷ tỷ nhớ mong. Tỷ tỷ của ta tại gả cho Đế Tuấn về sau, không nghĩ ta cuốn vào Vu Yêu nhị tộc trong tranh đấu, cố ý cho ta tìm một chỗ đạo tràng. Ta mấy năm nay, trừ bỏ nghe thánh nhân giảng đạo, liền một mực chỗ nào bế quan. Tây Vương Mẫu nghe vậy thở dài một hơi, Thường Hy nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vì Tây Vương Mẫu đối với yêu tộc, đối với Hy Hòa hiểu rõ, Hy Hòa làm ra cái lựa chọn này sợ là vì bảo toàn muội muội. Sau đó hai người ôn chuyện một phen, qua rất lâu Thường Hy mới tiến nhập chính đề. Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Người ta trong lúc đó nói cái gì cầu? Muội muội có việc cứ mở miệng. Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, ta nghĩ cầu một gốc ngươi nơi này bất tử dược. Muội muội muốn bất tử dược làm gì? Tây Vương Mẫu nhíu mày hỏi. Bất tử dược nghe tới tựa hồ là rất lợi hại thần dược, kỳ thực công hiệu lại là phi thường vô bổ. Thuốc này kim tiên trở lên tu sĩ phục dụng, chính là một gốc hiệu quả bình thường thuốc chữa thương. Kim tiên trở xuống tu sĩ phục dụng chỉ có thể nhường người dùng trường sinh, nhưng lại sẽ để cho người dùng trung thân khó mà đột phá kim tiên. Tỷ tỷ thì chớ có hỏi nhiều, thuốc này với ta mà nói trọng yếu phi thường, còn xin tỷ tỷ thỏa mãn. Thường Hy cũng nói như vậy, Tây Vương Mẫu cũng không có hỏi nhiều nữa, lấy ra một gốc hiện ra ánh sáng màu tím bất tử dược giao cho Thường Hy. Đợt, hôm nay thì một trường, chương này 4.000 chữ, hôm nay bệnh viện đặc biệt bận điệu, giải phẫu sắp đặt quá nhiều rồi, 6.000 chữ thực sự mã không hết, thiếu viết 2.000 chữ. Chương 131, Đông Hoàng Thái Nhất tính toán chương 131, Đông Hoàng Thái Nhất tính toán Thường Hy cầm tới bất tử dược về sau, liền cùng Tây Vương Mẫu đưa ra cáo tử. Theo Côn Luân Sơn ra đây, Thường Hy hướng thẳng đến ven Đông Hải bay đi, trên đường Thường Hy còn đem một sợi thái âm bản nguyên rót vào bất tử dược bên trong. Vài ngày sau, Thường Hy bay tới ven Đông Hải. Nàng một chút ngay tại mỗi cái trong bộ lạc nhìn thấy Hằng Nga. Không có cách, Hằng Nga khí tức trên thân đối với Thường Hy mà nói quá quen thuộc. Đang nhìn đến Hằng Nga một cái mắt, Thường Hy liền hiểu vì sao Đông Hoàng Thái Nhất muốn để nàng tại bất tử dược bên trong rót vào một sợi thái âm bản nguyên. Này Hằng Nga nhìn lên tới chính là một cái dung mạo xuất chúng hậu thiên nhân tộc, kỳ thực chính là thái âm tinh cùng nguyện quế thụ bản nguyên lộn xộn, lại đầu nhập nhân tộc trong bụng, sinh ra hải tử. Hằng Nga không cách nào tu luyện, lý do vậy rất đơn giản, nàng dường như là thái âm tinh đang dựng dục tiên thiên thần thánh, muốn tu hành nhất định phải thái âm tinh bên trên thái âm chi khí mới được. Ngoài ra, này Hằng Nga trên người còn có nguyện quế thụ bản nguyên, nguyện quế thụ lớn nhất hiệu quả chính là có thể khiến cho tu sĩ bình tâm tĩnh khí, mà nguyện quế thụ bản nguyên sau khi biến hóa, theo tu vi tăng lên, tình cảm của nàng vậy lại bởi vì bản nguyên đặc tính mà trở nên càng lúc càng mở nhạt mạc. Trước đó mặc kệ đối với đại nghệ yêu bao nhiêu âm thầm, chỉ cần nàng ăn vào bất tử dược, phi thăng đến thái âm tinh, như vậy kết quả có lại chỉ có một, Hằng Nga hội dần dần quên lãng chính mình đối với đại nghệ tình cảm. Đại nghệ vậy lại bởi vậy mà nếm đến chết tình cảm chân thành người mùi vị, cũng vì thế đau khổ cả đời, là cái này Hy Hòa đối với đại nghệ trả thù. Đông Hoàng Thái Nhất thi hành Hy Hòa kế hoạch, dựa theo đại nghệ thẩm mỹ dùng thái âm bản nguyên cùng bản nguyên nguyệt quế thụ sáng tạo ra Hằng Nga, sau đó hai người không có gì ngoài ý muốn thì yêu nhau. Bây giờ cách trả thù thành công chỉ kém một bước cuối cùng, đó chính là nhường Hằng Nga ăn vào ẩn chứa có thái âm bản nguyên bất tử dược, đến lúc đó Hằng Nga thể nội thái âm bản nguyên vậy lại bởi vậy mà khôi phục, mang theo Hằng Nga phi thăng thái âm tinh. Lại vì Hằng Nga thể nội có nguyệt quế thụ bản nguyên, đến thái âm tinh sau đó thì đi không được, đại nghệ chỉ có thể từ từ xem người yêu đối với mình càng ngày càng thờ ơ. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Thường Hy thở dài, nàng đối với cháu ngoại của mình không có cảm giác gì, rốt cuộc thấy đều chưa thấy qua, nhưng tỷ tỷ của mình hiến tế trước đó cũng nghĩ muốn báo thù, Thường Hy tự nhiên sẽ thỏa mãn tỷ tỷ nguyện vọng. Sau đó Thường Hy tâm niệm khẽ động, hóa thành một cái tóc trắng xóa lao hầu. Hằng Nga lúc này chính như cùng đa số không cách nào tu luyện hậu thiên nhân tộc bình thường, thu thập quả dại rau dưa. Trước đây thân làm vợ của đại nghệ, nàng là không cần làm những chuyện này, nhưng bởi vì đại nghệ rời khỏi cùng tự thân đối với số tuổi thọ lo nghĩ, lúc này mới có thể nàng muốn để cho mình công việc lưu đủ lên. Chỉ là Hằng Nga trong lòng vẫn nghĩ những thứ này chuyện phiền lòng, làm việc đến vậy là có vẻ hơi không quan tâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo ôn nhu bên trong mang theo thiện ý âm thanh tại nàng vang lên bên tai, "Vị cô nương này, ngươi làm sao?" Một thằng chau mày, có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng. Hằng Nga nghe vậy ngẩng đầu, liền nhìn thấy một vị mặt mũi hiền lành lao bà, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người mình, vẻ mặt ân cần nhìn chính mình. Hằng Nga bình thường thật là có tính cảnh giác một người, có thể chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy bà lão này bà lúc, Hằng Nga trong lòng đúng là đã tuôn ra một cỗ không hiểu thân cận cảm giác, loại cảm giác này so với nàng nhìn thấy cùng mình huyết mạch tương liên phụ mẫu đều muốn cảm thấy thân cận, không nhịn được nghĩ cùng vị lao bà này bà nói thêm mấy câu. Thế là Hằng Nga nàng liền đội vàng đứng lên nói, "Lao bà, ngươi là ai à, là một người sao?" "Như là một người, ngươi mau mau rời khỏi đi, nơi này chính là rất nguy hiểm." Hằng Nga lời này nhưng không có hù dọa người ý nghĩa, vùng rừng rậm này trên danh nghĩa vu tộc địa bàn, thực chất có không ít thực lực cường đại thú loại. Lão bà này nhìn lên tới cũng không giống là thực lực cường đại tu sĩ, như là một người tới, không có tộc nhân bảo hộ, ở chỗ này là thực sự rất nguy hiểm. Lão bà nghe vậy lại là khoát tay nào nói, "Không sao, không sao, ngươi đừng nhìn xem lão bà tử ta một bộ yếu đuối mong manh dáng vẻ, thực chất lão bà tử ta cũng vậy có tu vi chân tiên, bên trong vùng rừng rậm này thú loại không đả thương được ta, nếu không ta cũng sẽ không thân ở chỗ này." Hằng Nga nghe vậy yên tâm không ít, lão bà này là chân tiên lời nói, sinh mệnh an toàn tối thiểu là có bảo hộ. Sau đó Hằng Nga cùng lão bà hàn huyên một phen trò chuyện, Hằng Nga mới biết được này bà vốn là bên trong vùng rừng rậm này một chu tiên thảo hóa hình, trong rừng rậm sinh hoạt rất lâu, chân tiên trong rừng rậm coi như là tương đối lợi hại, bình thường sinh hoạt ngược lại cũng tiêu diêu tự tại. Hai người trò chuyện vui vẻ, Hằng Nga đối với lão bà càng phát ra có hảo cảm, nàng cảm thấy lão bà này rất là thân thiết, tựa như là trưởng bối của mình đồng dạng. Nói xong Hằng Nga thì kìm lòng không được vừa chính mình làm khó chỗ nói cho nàng, "Lão bà, ta là rừng rậm Tây Nam phương hướng nhân tộc bộ lạc xuất thân, vì cùng phu quân yêu nhau, mới đi theo nàng đi tới này vu tộc địa giới, ta rất yêu phu quân của ta, phu quân của ta vậy rất yêu ta. Nhưng hắn chính là đại vu, tu vi cường đại đồng thọ cùng trời đất, ta lại chỉ là một phàm nhân, không hề thiên phú tu luyện, cho dù nghĩ hết biện pháp, cũng không có cái gì thích hợp duyên thọ thủ đoạn. Những năm này phu quân một mực nói, nghĩ biện pháp giúp ta trường sinh bất lão. Trước đó vài ngày, phu quân ta nói có thể cùng Thái Thanh Thánh Nhân cầu một hạt cựu chuyển kim đan cho ta, liền rời đi vu tộc. Có thể ta nghĩ lần này phu quân cũng bất quá là tượng thường ngày bình thường, tại trấn an ta. Ta vừa nghĩ tới cuối cùng sẽ có một ngày, liền muốn cùng phu quân sinh tử cách biệt, đã cảm thấy vô cùng bị thương. Ta đi rồi phu quân tại tháng năm dài đằng đẵng ở giữa, một thân một mình nên có nhiều cô độc à. Nói xong Hằng Nga tinh xảo khuôn mặt càng thêm ảm đạm, rơi lệ, mười phần làm cho người thương tiếc. Lão bà thấy thế, nhìn lên tới rất là đau lòng, nàng kéo lại Hằng Nga tay, trấn an lên. Có thể Hằng Nga lại là khóc không ngừng, nhưng vào lúc này, lão bà tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, nói với Hằng Nga, hài tử, ta chỗ này có món bảo vật, cũng có thể đến giúp ngươi. Hằng Nga nghe vậy vô thức lắc đầu, lão bà ngươi không giúp được ta. Hằng Nga là thật tâm cảm thấy lão bà không giúp được nàng, vì đại nghệ tu vi, cũng không tìm tới như vậy thích hợp với nàng bảo vật, lão bà này chẳng qua là chân tiên, lại làm sao có khả năng có như vậy bảo vật. Lão bà thấy Hằng Nga không tin, trực tiếp đưa tay vươn hướng trong tay áo, móc ra một gốc hiện ra ánh sáng màu tím tiên dược, thuốc này nhìn lên tới dường như hoa dường như thảo, trên đó có đạo vận lưu chuyển, xem xét thì không phải là phàm vật. Lão bà vừa cười vừa nói, Hằng Nga linh dược này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, ta hóa hình mới bắt đầu, tại xung quanh đây hành động, lầm vào một chỗ tiên thiên đại trận trong, ta từ trong đại trận được hai gốc linh dược, ta ăn một gốc, còn thừa lại cái này gốc. Linh thảo này bên trong ẩn chứa to lớn sinh mệnh năng lượng, ta bây giờ chỉ có tu vi chân tiên, lại năng lực tượng kim tiên một trường sinh tự thị, sinh mệnh lực lại không chút nào suy yếu, nếu là ngươi ăn, nên đồng dạng có thể được trường sinh. Hằng Nga nghe xong lão bà lời nói, nàng thở dài nói, lão bà vô dụng, như vậy linh dược, cho dù công hiệu lại là cường đại, nhục thể của ta vậy gánh không được. Như là nhục thể của ta có thể kháng trụ dược lực, đại nghệ liền xem như cầm linh dược đống, cũng có thể tích tụ ra một cái kim tiền đến rồi. Ai ngờ lão bà kia lại là nở nụ cười, nếu không phải như thế, ta như thế nào lại đem nó lấy ra đâu? Năm đó ta ăn vào cây thuốc kia lúc, chính là có phát giác, thuốc này mặc dù có thể dùng người trường sinh, nhưng dược tính vô cùng dịu dàng, liền xem như phàm nhân, hẳn là cũng có thể phục dụng. Hằng Nga nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng nhìn chòng chọc vào lão bà trong tay linh dược, trong lời nói mang theo một chút mong đợi hỏi, bà, lời này của ngươi lời ấy thật chứ? Lão bà cười ha ha. Bên cạnh cầm trong tay linh dược nhét vào Hằng Nga trong tay bên cạnh nói ra, tự nhiên là thật, như thế, ngươi liền có thể toại nguyện, vĩnh viễn cùng phu quân ngươi ở cùng một chỗ. Hằng Nga khẩn trương nâng trong tay linh dược, phản phất đang nhìn một kiện vô thượng chân bảo đồng dạng. Đương nhiên, nếu là thuốc này hiệu quả thật sự tượng lao bà này nói đồng dạng, vậy đối với nàng mà nói, thuốc này tuyệt đối tính được là thế gian tối bảo vật chân quý. Mà Hằng Nga vậy không phải người ngu, nàng quan sát một hồi linh dược về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lao bà kia, vẻ mặt khẩn trương hỏi, lao bà, người ta tại hôm nay trước đó chưa từng gặp mặt, linh dược này quý giá như thế, ngươi vì sao vui lòng đem nó cho ta? Lão bà nghe được Hằng Nga về sau, cười lấy giải thích nói, đó là bởi vì ta đã nếm qua một gốc, linh dược này bây giờ đối với ta đã không có tác dụng gì, nếu là có thể đến giúp ngươi, ta tự nhiên không có gì không bỏ được. Lại nói ngươi thế nhưng vợ của đại nghệ, ngày xưa 10 ngày chọc trời, nếu không phải đại nghệ, lão bà tử ta chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Ngoài ra, lão bà tử ta cũng nghĩ cầu một cái sống yên phận chỗ, ta mặc dù trường sinh bất tử, nhưng cuối cùng tu vi quá thấp, muốn trong hồng hoang sinh tồn được quá mức gian nan. Mà cô nương phu quân nếu là vu tộc đại vu, tất nhiên thần thông vi phạm, ngày sau nếu là có thể trông nom ta một hai, lão bà tử liền vô cùng cảm kích. Lão bà nói lời nói này lúc nét mặt có chút mất tự nhiên, thoạt nhìn là có chút xấu hổ. Mà Hằng Nga ngược lại là tiêu trừ trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Nàng mặc dù không có tu vi, nhưng lại không phải người ngu, đi theo đại nghệ bên cạnh lâu như vậy, Hằng Nga nhãn lực vẫn phải có. Nếu là lão bà này thật sự không có chút nào mục đích liền đem này bất tử dược cho nàng, nàng ngược lại là muốn hoài nghi. Bây giờ nghe lão bà đối nàng cũng có sợ cầu, chuyện này thì biến thành một hồi giao dịch, lão bà cho nàng bất tử dược, nàng giúp lão bà cầu được đại nghệ che chở, hợp tình hợp lý. Nghĩ đến nơi này, Hằng Nga nhìn lão bà này, giọng nói nghiêm túc nói, lão bà ngài cứ việc yên tâm, chỉ cần này bất tử dược hữu hiệu, phu quân ta thì tuyệt đối sẽ không nhường ngài nhận một tơ một hào uy hiếp. Hằng Nga lời nói này nói cực kỳ nghiêm túc, cho dù đây chỉ là một hồi giao dịch, Hằng Nga đối với lão bà này như cũng lòng mang cảm kích, mà lấy đại nghệ thực lực địa vị, bảo hộ một cái sinh linh thôi, cũng không phải gì đó việc khó. Vậy thì cảm ơn Hằng Nga cô nương. Đợi phu quân ta trở về, chúng ta liền cùng nhau tiến đến thăm hỏi ngài. Nói xong Hằng Nga thì cùng lão bà cáo biệt, cầm bất tử dược về tới vu tộc trong. Thật tình không biết Hằng Nga hôm nay mọi cử động bị một người nể tình nhìn bên trong. Chương 132, Hằng Nga buôn nguyệt chương 132, Hằng Nga buôn nguyệt Hằng Nga về đến vu tộc bộ lạc về sau, cũng không có lập tức phục dụng bất tử dược, mà là đem bất tử dược giấu đi. Như thế không phải nói Hằng Nga đối với lão bà còn có hoài nghi, theo Hằng Nga lão bà kia nói cho dù tốt, nàng cũng có thể thì như vậy trực tiếp đem bất tử dược ăn vào. Vì Hằng Nga không có tu vi, khó mà phân biệt này bất tử dược thật giả cùng dược hiệu, mà lão bà kia nói cho cùng cũng chỉ là cái nho nhỏ chân tiên, nàng đến tuột cùng có thể hay không đem này bất tử dược nghiên cứu triệt để đều vẫn là hai chuyện. Cho nên ổn thỏa nhất phương thức, còn là muốn chờ đại nghệ quay về, giao cho hắn xem một chút, mới có thể cuối cùng xác định này gốc bất tử dược hiệu làm sao. Lại nói, cho dù lão bà này nói đều là thật, này bất tử dược có thể khiến cho phàm nhân trường sinh bất tử, hằng Nga vậy nhất định phải đại nghệ ở bên cạnh hộ pháp, mới có thể an tâm an bảo, như vậy mới sẽ không có một chút bất ngờ. Lại qua mấy ngày, đại nghệ đi tới Côn Luân Sơn, gặp được lão tử. Trước đây đại nghệ còn tưởng rằng cầu cựu chuyển kim đan muốn phí một phen miệng lưỡi, ai ngờ Thái Thanh Thánh Nhân đúng là mười phần thông khoái đem một hạt cựu chuyển kim đan giao cho hắn. Đại nghệ vui mừng quá đỗi, đối với lão tử nói cảm ơn liên tục. Không cần phải nói tạ, ngươi là một phàm nhân cầu lấy cựu chuyển kim đan. Lão tử hỏi. Đúng, Thái Thanh Thánh Nhân phàm nhân có thể trực tiếp phục dụng cựu chuyển kim đan sao? Từ là có thể, chẳng qua cựu chuyển kim đan phàm nhân ăn cũng không thể lập tức thành tiểu đại la kim tiên, chỉ sẽ có được Thái Ất kim tiên cảnh giới, đại la kim tiên pháp lực, muốn ngưng kết đại la đạo quả sợ là cuối cùng cả đời cũng vô pháp làm được. Có thể thành hay không đại la cũng không đáng kể, chỉ cần có thể trường sinh bất tử là được. Lão tử nghe vậy gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. Đại nghệ cung kính đối với lão tử hành lễ, sau đó liền quay người bay mất. Lão tử đưa mắt nhìn đại nghệ sau khi rời đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Tầm mắt về đến hàng Nga bên ấy, tính toán thời gian đại nghệ đã đi nửa tháng, mà nàng đạt được bất tử dược cũng có 5 ngày. Trong 5 ngày này, mỗi đến tối, hàng Nga rồi sẽ ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay nâng lấy gốc kia bất tử dược, tinh tế ngắm đĩa. Hàng Nga cũng không phải đang xem bất tử dược, mà là tại xuyên thấu qua bất tử dược, sướng hưởng nhìn nàng cùng đại nghệ tương lai. Có này gốc bất tử dược, nàng mà có thể vì phàm nhân chi thân đồng thọ cùng trời đất, rốt cuộc không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề, có thể vĩnh vĩnh viễn viễn cùng với đại nghệ. Nghĩ đến đây, trên mặt của nàng hiện ra ngọt ngào cùng ý cười, sớm nàng càng thêm tiểu diễm động lòng người. Đúng vào lúc này, ngoài cửa chợt mà vang lên tiếng gõ cửa. Hàng Nga nhíu mày, thu hồi bất tử dược thấp giọng hỏi, là ai? Sư nương là ta, bà ngông. Một đạo thu kịch âm thanh theo ngoài cửa truyền đến, chỉ là thanh âm này có chút không yên ổn, hình như uống say đồng dạng. Hàng Nga lông mày giãn ra một chút, nàng thận trọng đem bất tử dược giấu kỹ trong người, nhưng sau đứng dậy trước đi mở cửa. Này bà ngông chính là đại nghệ đệ tử, là hậu thổ bộ lạc một vị vu tộc thành viên tại Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc trước hơn 1000 năm trước, cùng nhân tộc thông hôn về sau sinh hạ hải tử. Hắn ở đây bắn tên phương diện có không tầm thường tiên phú, đại nghệ liền thu hắn làm đệ tử. Trừ bỏ cái thân phận này bên ngoài, bà ngông tại cái này vu tộc bộ lạc bên trong cũng không có cái gì quá lớn tên tuổi. Mà bà ngông mặc dù là đại nghệ đệ tử, nhưng hắn tu hành tốc độ cũng không nhanh, theo xuất sinh đến bây giờ đã nhanh 3000 tuổi, tu vi chuyển đổi đến tiên đạo, khoảng cũng chỉ có thiên tiên tu vi, ngược lại là thứ nhất tay tiễn thuật rất được đại nghệ chân truyền, có thể nói là bách phát bách trúng. Bình thường bà ngông đối với đại nghệ cùng hàng Nga có chút tôn kính, bởi vậy hàng Nga đối với hắn cũng không có cái gì cảnh giác, trực tiếp mở cửa. Có đó không cửa mở ra một cái mắt, hàng Nga liền cảm thấy có chút không ổn, bởi vì lúc này bà ngông sắc mặt đỏ lên, rõ ràng uống chút ít rượu, kia trong hai mắt mang theo chút ít khó nói lên lời tâm trạng, cùng trong ngày thường tại đại nghệ trước mặt rất cung kính người đệ tử kia hoàn toàn khác biệt. Là bà ngông a, muốn như vậy tới trước, có thể là có chuyện. Hàng Nga cố giả bộ trấn tĩnh, hai tay có chút phát căng, lúc này đại nghệ không ở bên người, nếu là bà ngông thật muốn làm cái gì, nàng có thể không có nửa điểm năng lực phản kháng. Gặp qua sư nương, mấy ngày trước đây đệ tử thấy sư nương cùng một lao hầu trong rừng rậm trò chuyện vui vẻ, bà lao kia còn đưa sư nương một gốc linh dược. Đệ tử do dự mãi, vẫn cảm thấy muốn nhắc nhở một chút sư nương, lao hầu này chúng ta trước đó cũng không trong rừng rậm gặp qua, như là đột nhiên xuất hiện, nàng tặng cho ngài linh dược không nhất định tin cậy, mong rằng sư nương phục dụng lúc muốn cẩn thận một chút. Hằng Nga nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bà ngông bộ này vì nàng suy tính giọng nói nhường Hằng Nga buông xuống đối hắn đề phòng vừa cười vừa nói, ta biết, kia linh dược ta cũng không phục dụng, nghĩ và phu quân hồi tới giúp ta xác nhận qua sau lại nói. Bà ngông đang nghe Hằng Nga chưa từng phục dụng linh dược sau hai mắt tỏa sáng. Trước đó trong rừng rậm lúc, bà ngông nghe được bà lao kia nói này gốc linh dược hiệu quả về sau, trong lòng thì nổi lên một tia tham nghiệm. Tư chất của hắn bình thường, cuối cùng cả đời vậy không nhất định năng lực tu luyện tới kim tiên, nếu là được linh dược này, đây chẳng phải là năng lực trường sinh bất lão. Mà Hằng Nga đang nhìn đến bà ngông ánh mắt quái dị về sau, cũng ý thức được không được bình thường, nàng cố giả bộ chấn định nói ra, bà ngông lần này đa tạ ngươi quan tâm, tính toán thời gian, sư tôn ngươi cũng nên hồi đến, và sư tôn ngươi quay về xác nhận linh dược này hữu dụng, ta lại đi phục dụng là được. Hằng Nga cố ý đem đại nghệ nên trở về đến rồi lặp lại một lần, muốn chấn nhiếp bà ngông. Nghe được Hằng Nga nhắc tới đại nghệ, bà ngông động tác dừng lại, đối với vị này trong vu tộc địa vị cao thượng sư tôn, bà ngông còn là có thật sâu kính sợ. Có thể mặt đối bất tử dược hấp dẫn, bà ngông cuối cùng vẫn quyết định liều một phen, hắn tiến lên một bước nói, làm gì và sư tôn đâu? Sư nương không ngại đem dược lấy ra, nhường đệ tử trước giúp đỡ phân biệt một chút. Không cần, bà ngông ngươi trở về đi. Hằng Nga hạ lệnh chủ khách, sau đó liền muốn đóng cửa. Ai ngờ bà ngông lại là tiến lên một bước, chống đỡ môn hung hăng nói, sư nương, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ta khuyên ngươi mau đưa bất tử dược giao ra đây. Hằng Nga lúc này mới đã hiểu, bà ngông cũng là vì bất tử dược mà đến. Hằng Nga vô thức lui lại hai bước nói, bà ngông ngươi đúng là muốn cướp bất tử dược. Ngươi xứng đáng sư tôn ngươi dạy bảo sao? Sư tôn, ta đưa hắn xem như sư tôn, hắn thật sự đem ta làm đệ tử sao? Hắn nhưng là huyền công lục truyện, hôn nguyên kim tiên trung kỳ đại năng, như hắn thật sự đem ta làm đệ tử, ta như thế nào lại nhiều năm như vậy còn dừng lại tại cảnh giới thiên tiên? Sư tôn trong khố phòng để đó không biết bao nhiêu bảo vật, nhiều như vậy bảo vật, sư tôn cũng không từng đã cho ta cái này đệ tử một kiện, không cho ta dùng coi như xong, trong bộ lạc những người khác lại là lấy được không ít, ta đệ tử này làm, còn có ý nghĩa gì? Nếu là sư tôn thật sự coi ta là đệ tử của hắn, những bảo vật này dùng tại ta trên người một người, ta còn có thể dừng lại tại cảnh giới thiên tiên sao? Còn cần cùng sư nương ngươi cướp đoạt bất tử dược sao? Nói cho cùng đây đều là sư tôn sai. Nói xong bàng mông thì hướng Hằng Nga nhào tới. Thiên tiên tại trong hồng hoang các đại năng mà nói chẳng qua là sâu kiến, nhưng đối với không có tu vi Hằng Nga mà nói, lại là không thể ngăn cản tồn tại. Mắt thấy Bàng Mông phải bắt đến Hằng Nga, một mũi tên đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở Hằng Nga trước đó, chặn Bàng Mông công kích. Xạ Nhật Tiễn, sư tôn lại đem cuối cùng một chi Xạ Nhật Tiễn lưu cho ngươi. Bàng Mông lạnh mặt nói. Hằng Nga đang nhìn đến Xạ Nhật Tiễn sau tâm tình khẩn trương thư hoàn không ít, nàng quay đầu nhìn về Bàng Mông nói ra, Bàng Mông, ngươi lúc này tối lui, ta có thể làm ngươi tối nay chưa có tới, việc này ta vậy sẽ không nói cho sư tôn ngươi. Bàng Mông nghe vậy trong lòng đã sinh ra thoái ý, lúc này ở không trung xem trò vui Thường Hy nhịn không được lắc đầu nói, thực sự là rất rưởi, đã như vậy ta thì giúp ngươi một cái đi. Nói xong Thường Hy con ngón búng ra, một cỗ ngang ngược pháp lực rót vào Bàng Mông thể nội, đồng thời Bàng Mông hai mắt vậy dần dần trở nên nớ ra lên. Thường Hy thao túng Bàng Mông công kích Xạ Nhật Tiễn, rất bắn nhanh ngày tiễn muốn không chịu nổi. Hằng Nga thấy thế cảm thấy quá ngang, nàng tuyệt không thể nhường bất tử dược rơi tại trên tay Bàng Mông. Nghĩ được như vậy, Hằng Nga không do dự nữa trực tiếp lấy ra bất tử dược nuốt xuống. Bất tử dược cửa vào, không như trong tưởng tượng có cây hương vị, thậm chí hình như căn bản không có đồ vật gì tiến nhập trong miệng bình thường. Hằng Nga chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên chợt nhẹ, sau đó liền một loại kỳ diệu cảm thụ, dường như trong thân thể có đồ vật gì bị tỉnh lại bình thường. Trước đó mong muốn mà không thể thứ gì đó, trong nháy mắt này thì dễ dàng như thế đạt được. Hằng Nga cảm giác được tiên thiên linh khí tồn tại, nhưng mà còn không đợi Hằng Nga nếm thử hấp thụ tiên thiên linh khí, trong cơ thể nàng gông cùng xiềng xích thì bị đánh vỡ, cơ hồ là một máy mắt, Hằng Nga liền được chính mình tha thiết ước mơ trường sinh. Hằng Nga chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này, này là linh hồn thăng hoa, là sinh mệnh cấp độ vượt qua, hình như thế gian này lại cũng không có thứ gì có thể đối nàng hình thành hạn chế. Giờ khắc này Hằng Nga cảm thấy, bất luận là nhục thân của mình hay là hồn phách, cũng trở nên nhẹ nhàng lên, dường như bay ở trên trời đồng dạng. Không, không đúng. Hằng Nga đột nhiên mở hai mắt ra, vì nàng cảm giác được rõ ràng có gió đang quét khuôn mặt của nàng, lúc này Hằng Nga mới đột nhiên phát hiện, chính mình lại thật sự bay trên trời. Hằng Nga cúi đầu xem xét, phía dưới tất cả tại trong mắt dần dần thu nhỏ, Hằng Nga có chút luống cuống, vì nàng đang lấy tốc độ cực nhanh tại hướng bay trên trời đi, vũ y theo gió tung bay, mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm. Hằng Nga nhìn phía dưới vu tộc bộ lạc, nhìn mình cùng đại nghệ doanh trướng, nhìn điên cuồng hướng phía trên mà đến, nhưng thủy chung khó mà đuổi kịp chính mình bằng ông, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hằng Nga ăn vào bất tử dược là nghĩ cùng đại nghệ tướng mạo bên nhau, mà không phải bay đến không biết đến chỗ. Thế là Hằng Nga kiệt lực muốn khống chế thân thể chính mình, cũng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì, thật giống như trên đường chân trời có đồ vật gì tại đưa nàng kéo lên bình thường, mà nàng đi tới chỗ cần đến, chính là kia thái âm tinh. Cùng lúc đó, đại nghệ tại cảm giác được chính mình lưu tại Hằng Nga trên người Xạ Nhật Tiễn bị người phá hoại về sau, cũng là sắc mặt đại biến, hắn không để ý tới cái khác, dốc toàn lực hướng phía ven Đông Hải bay đi. Đáng tiếc đại nghệ hay là trở về chậm một bước, chờ hắn về đến bộ lạc lúc, Hằng Nga đã không thấy bóng dáng. Đại nghệ lập tức lâm vào trong điên cuồng, tìm kiếm khắp nơi nhìn Hằng Nga chỗ. Chương 133, phản bị tính kê yêu tộc, 1, chương 133, phản bị tính kê yêu tộc, 1, đại nghệ phát như bị điên một dạng tìm kiếm Hằng Nga, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Lúc này khoa phụ biết được thông tin đổi tới. Vừa nhìn thấy khoa phụ, đại nghệ dường như là chết chìm bắt được người cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng nói, khoa phụ, Hằng Nga không thấy, ngươi năng lực không thể trợ giúp tìm thấy nàng. Đại nghệ, ngươi trước tỉnh táo một chút, nói cho ta biết trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ta mới có thể giúp ngươi tìm người. Nghe xong khoa phụ lời nói, đại nghệ co quắp ngồi dưới đất nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta theo Thái Thanh Thánh Nhân chỗ nào cầu trở về bất tử dược, quay về liền phát hiện Hằng Nga không thấy. Ngươi nhưng có lưu lại bảo hộ Hằng Nga thủ đoạn? Có, ta cho Hằng Nga lưu lại Xạ Nhật Tiễn, còn nhường đệ tử của ta Bàng Mông coi chừng Hằng Nga. Kia Xạ Nhật Tiễn nhưng có phát động? Khoa phụ tiếp tục hỏi. Phát động, không chỉ bị phát động, còn bị người kích phá, ta trở về thời điểm Xạ Nhật Tiễn thì rơi trên mặt đất. Tuy nói Hằng Nga không có pháp lực, nhưng nghĩ bài trừ ngươi Xạ Nhật Tiễn tối thiểu cũng muốn tu vi đại la mới có thể làm đến, lẽ nào là có người chui vào bộ lạc của ngươi sao? Đúng, Bàng Mông đâu? Bàng Mông nhưng có nói cái gì? Đại nghệ nghe vậy lúc này mới nhớ tới theo chính mình sau khi trở về, còn chưa từng gặp qua Bàng Mông. Đại nghệ lập tức phái người đi gọi Bàng Mông đến, sau đó mới biết được Bàng Mông tại Hằng Nga mất tích ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi. Khoa phụ lập tức cũng cảm giác được không đúng, đại nghệ, Hằng Nga mất tích rất có thể cùng người tên đồ đệ này liên quan đến. Cùng Bàng Mông liên quan đến. Cái này làm sao có khả năng? Khoa phụ lại là không có làm nhiều giải thích, lập tức mệnh lệnh vu tộc tộc nhân bắt đầu tìm kiếm Bàng Mông tung tích. Xung quanh nhân tộc bộ lạc tại hiểu rõ vợ của đại nghệ Hằng Nga mất tích không thấy có thể cùng Bàng Mông về sau, vậy gia nhập siêu tầm trong đội ngũ. Nhân tộc số lượng khổng lồ, rất nhanh liền phát hiện Bàng Mông tung tích. Đại nghệ cùng khoa phụ theo nhân tộc chỗ nào nhận được tin tức về sau, lập tức đổi tới, bắt được lẩn trốn Bàng Mông. Bàng Mông nhìn thấy đại nghệ cùng khoa phụ về sau, lập tức mặt xám như cho tàn, hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà khoa phụ đang nhìn đến Bàng Mông sau lại là nhíu mày, đại nghệ, Bàng Mông nhìn lên tới có chút không đúng. Không đúng chỗ nào? Ta cũng không nói được, nhưng chính là không đúng, ngươi dùng ngươi khí huyết chi lực nếm thử cọ rửa một chút thân thể của hắn cùng thần hồn, xem xét có thể hay không có phát hiện. Đại nghệ gật đầu một cái, Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ uy áp đột nhiên hiện hiện, đem Bàng Mông ép quỳ trên mặt đất, sau đó đại nghệ khí huyết chi lực tràn vào Bàng Mông thể nội. Bàng Mông mới đầu không có cảm giác gì, nhưng theo khí huyết chi lực xâm nhập thần hồn, Bàng Mông phát ra trận trận tiếng thảm, đồng thời một cỗ lực lượng kỳ lạ theo Bàng Mông thần hồn bên trong tuôn ra, trận trận phạm âm vậy vang lên theo. Khoa phụ nghe được phạm âm ngâm sướng lập tức sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, đại nghệ đây là Tây Phương giáo thủ đoạn, Bàng Mông ý chí bị Tây Phương giáo ảnh hưởng tới. Ngươi nói cái gì? Tây Phương giáo? bọn hắn vì sao phải làm như vậy? Ta cũng không biết, đại nghệ ngươi trước tăng lớn khí huyết chi lực đưa vào, thanh trừ bàng mông thần hồn bên trong dị thường, sau đó lại hỏi một chút bàng mông đã xảy ra chuyện gì. Đại nghệ gật đầu một cái, theo khoa phụ nói làm. Một lát sau, bàng mông thần hồn bên trong phạm âm đã bị thanh trừ, thần sát hắn mê man nhìn thoáng qua đại nghệ, lập tức nhớ tới chính mình trước đó hành động lập tức quỳ xuống đến lệ rơi đầy mặt nói, sư tôn ta có lỗi với ngươi. Chớ vội khóc, trước tiên đem sự việc nói rõ ràng, ngươi vì sao lại bị Tây Phương giáo thủ đoạn ảnh hưởng, hằng Nga lại đi nơi nào? Khoa phụ một cái quăng lên bàng mông hỏi. Bàng mông nghe vậy tổ chức một chút ngôn ngữ nói, sư tôn, khoa phụ tiền bối, ta không biết mình là sao dính trưởng, ta chỉ nhớ rõ, từ sư tôn rời khỏi bộ lạc về sau, ta thì thường xuyên hội mơ tới một cái mặt mũi hiền lành lao đạo sĩ, hắn sẽ ở trong mơ cho ta giảng đạo, tỉnh lại về sau ta thì cảm thấy mình tu hành càng biến đổi thêm thông thuận. Ngộng. Nghe nói Tây Phương giáo vị kia đại thánh nhân, thì cực kỳ am hiểu khống ngộng. Khoa phụ giọng nói nghiêm túc nói. Nghe xong khoa phụ lời nói, đại nghệ sắc mặt càng phát ra khó coi, hằng Nga mất tích lại cùng thánh nhân dính líu quan hệ sao? Đại nghệ hít sâu một hơi, nhìn về phía bàng mông nói, bàng mông ngươi bị phạm âm ảnh hưởng sau đó rốt cục làm cái gì? Đệ tử làm lúc chỉ cảm thấy sư tôn đối với mình không tốt, không cho đệ tử tài nguyên tu luyện, đối với đạt được bất tử dược sư nương sản sinh ghen ghét, liền nghĩ chờ một chút. Cái gì bất tử dược? Ở đâu ra bất tử dược? Đại nghệ ngắt lời bàng mông xin hỏi nói. Bàng mông lại cho đại nghệ nói một lần, hằng Nga là như thế nào đạt được bất tử dược? Khoa phụ lão bà này lẽ nào chính là Tây Phương giáo thánh nhân? Đại nghệ hướng khoa phụ hỏi. Khoa phụ lại là lắc đầu nói, ta nghĩ hẳn không phải là, thánh nhân không về phần tự thân kết cục làm việc này, 80-90% là Tây Phương giáo mẫu người đệ tử trở thành. Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Đại nghệ tiếp tục hỏi. Mặt đối với sư tôn của mình hỏi, bàng mông tự nhiên là biết gì nói nấy, hắn đem chính mình muốn cướp đoạt bất tử dược, cuối cùng bức bách hằng Nga ăn bất tử dược sự việc cùng đại nghệ nói thẳng ra. Ngươi là nói hằng Nga ăn gốc kia cái gọi là bất tử dược về sau, thì trực tiếp phi thăng thành tiên. Chương 133, phản bị tính kê yêu tộc, 2. Chương 133, phản bị tính kê yêu tộc, 2. Đúng, làm lúc đệ tử nhìn thấy sư nương ăn bất tử dược liền trực tiếp bay đến không trung, đệ tử nghĩ muốn đuổi kịp sư nương, lại không dám dốc toàn lực, để phòng phát ra cái gì động tĩnh lớn. Vì phía dưới vu tộc bộ lạc, thực lực đây đệ tử cường đại có rất nhiều, nếu là bị phát hiện, đệ tử vô cùng khó giải thích. Cuối cùng đệ tử cũng không thể đuổi kịp sư nương, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư nương vì rất tốc độ nhanh biến mất tại chân trời. Ngươi nhưng có nhìn thấy hằng Nga phi đi nơi nào? Đại nghệ truy vấn. Thái Âm Tinh. Sư nương bay đi trốn là Thái Âm Tinh, làm lúc đệ tử cực sợ, bởi vì là chính mình nguyên nhân dẫn đến sư nương bay hướng Thái Âm Tinh, đệ tử hiểu rõ sư tôn chắc chắn sẽ không buông tha đệ tử, thế là đệ tử ngay tại ngày thứ hai thu thập xong hành trang, cuốn bộ lạc trong bảo khố một ít bảo vật, sau đó thoát đi bộ lạc. Nghe xong bàng mông miêu tả đại nghệ trầm mặc. Khoa phụ trầm tư một lúc lâu sau nói, đại nghệ, theo bàng mông lời giải thích, hắn tại công kích ngươi xạm nhật tiễn lúc cảm giác được thể nội đã tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại, chính là bởi vì cỗ lực lượng này mới có thể đánh tan ngươi xạm nhật tiễn. Ta nghĩ cỗ lực lượng này hẳn là Tây Phương giáo số lượng, mục đích của bọn hắn sát suất lớn chính là bức bách hằng Nga ăn cái gọi là bất tử dược. Bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Đại nghệ hỏi tiếp. Thánh nhân nhu đồ, ở đâu là ta có thể nhìn hiểu? Đã như vậy, ta liền tự mình đi Thái Âm Tinh tìm tòi hư thực. Không được. Khoa phụ nghĩ đều không có thì cự tuyệt đại nghệ đề nghị. Thái Âm Tinh thượng hiện tại có cái gì ai cũng nói không chính xác, lỡ như ngươi đi về không được, vậy ta làm sao cùng tổ vu nhóm bằng giao? Ta hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, ta nhất định phải đi Thái Âm Tinh, nhất định phải đem hằng Nga cứu trở về. Nói xong đại nghệ thì bay lên trời, hướng thẳng đến Thái Âm Tinh bay đi. Lúc này Tây Phương đại địa, tiếp dẫn từ từ mở mắt nói, đại nghệ đi Thái Âm Tinh. Sư Minh, kế hoạch của chúng ta muốn thành công không? Chuẩn đề kích động mà hỏi. Tạm thời còn khó nói, nếu là Đông Hoàng Thái Nhất giáng lâm tại trên Thái Âm Tinh là bản thể, kia kế hoạch của chúng ta liền thành, nếu là mang theo Đông Hoàng Trung phân thân, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận lấy hỗn độn chung. Như Đông Hoàng Thái Nhất không tới đâu. Thường Hy tu vi cao hơn đại nghệ một ít, chính là chính Thường Hy hẳn là cũng có thể đối phó đại nghệ a. Đại nghệ tuy nói chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng hắn chiến lược lại không thể so với chuẩn thánh hậu kỳ kém, lại nói này Thường Hy trong tay lại không có pháp bảo gì lợi hại, hai người này đánh nhau ai thắng ai thua còn chưa biết được. Huống hồ, đại nghệ thật sự hội một người đến Thái Âm Tinh sao? Lỡ như hắn tìm cái khác đại vu làm người giúp đỡ làm sao bây giờ? Cho nên để bảo đảm có thể đem đại nghệ vạn vô nhất thất chân áp tại trên Thái Âm Tinh, Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định là sẽ đến, cho dù bản thể không tới, cũng sẽ phái hóa thân mang theo hỗn độn trùng tới trước các trận, đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta. Sư Minh thần cơ diệu toán, sư đệ bội phục. Nói xong chuẩn đề kết nối dẫn hành lễ. Tiếp dẫn một cái đỡ lấy chuẩn đề nói, cũng là vì ta Tây Phương phục hưng, sư đệ không cần như thế. Vậy sư minh, lần này liền giao cho ta đi. Tốt, nếu là Đông Hoàng Thái Nhất đích thân đến, sư đệ cho ta chuyển tin thuận tiện, ta sẽ trước tiên ra tay cầm xuống yêu giới. Tốt. Nói xong chuẩn đề thân ảnh thì biến mất. Mà cùng lúc đó, Thái Âm Tinh bên trên, Thường Hy đang nguyệt cửa cung chờ lấy đại nghệ đến. Thái Âm Tinh chính là nàng sân nhà, ở chỗ này Thường Hy có thể phát huy chính mình thực lực cường đại nhất, nàng có lòng tin có thể đem đại nghệ trấn áp tại trên Thái Âm Tinh. Nhường hắn từng chút một nhìn nữ nhân mình yêu thích theo thâm tình trở nên lạnh lùng, cuối cùng rời hắn mà đi, hết lần này tới lần khác hắn còn cái gì đều không làm được. Thật tình không biết, Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu tộc tính toán sớm đã bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề hiểu rõ, hai vị này mình lại một tay bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sở dĩ sẽ biết chuyện này, là bởi vì hai người luôn luôn nghĩ thu hút một ít vu nhân đi hướng bọn hắn Tây Phương giáo. Vu Nhân vừa có vu tộc cường đại thể phách, lại có nguyên thần, là rất không tệ tu hành hạt giống. Đáng tiếc Vu Nhân chỉ ở Bất Chu Sơn đến ven Đông Hải phiến khu vực này hoạt động, rất ít rời khỏi, cái này khiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề trông mà thèm không thôi. Hai người luôn luôn nghĩ dụ dỗ một ít Vu Nhân đi bọn hắn Tây Phương, sau tới đón đưa tìm được rồi cách, hắn dùng chính mình pháp khống chế giấc mơ, trong ngộng cho một bộ phận Vu Nhân nhóm giảng đạo, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng Vu Nhân nhóm, để bọn hắn tự nguyện gia nhập vào Tây Phương giáo bên trong. Quá trình này đã kéo dài ngàn năm, Tây Phương giáo bên ấy cũng là thần không biết quỷ không hay thu nạp mấy trăm tên Vu Nhân. Ước chừng tại 100 năm trước, tiếp dẫn như thường ngày đồng dạng tại trong ngộng giảng đạo lúc, chú ý tới yêu tộc tiểu động tác. Tiếp dẫn bấm ngón tay tính toán, liền hiểu rõ yêu tộc muốn lợi dụng hàng Nga đem đại nghệ dẫn tới Thái Âm tinh đồng thời đem hắn trấn áp ở đây kế hoạch. Cái này khiến tiếp dẫn có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác, phải biết bọn hắn Tây Phương giáo đã sớm trông mà thèm yêu tộc yêu giới, không nói cái khác chỉ riêng là trở thành yêu giới chi chủ, liền có thể khống chế yêu giới chu thiên tinh đấu đại trận, có chiến lực cấp bậc thánh nhân, liền để tiếp dẫn có chút rung động. Thế là tiếp dẫn thương lượng với chuẩn đề một phen về sau, quyết định thuận nước đẩy thuyền, giúp yêu tộc hoàn thành kế hoạch của bọn hắn, sau đó từ đó giành chỗ tốt. Chương 134, chuẩn đề ra tay, 1, chương 134, chuẩn đề ra tay, 1, đại nghệ đi vào Thái Âm tinh về sau, liếc mắt liền thấy được đứng ở nguyện cửa cung Tường Hy. Đại nghệ sửng sốt một chút, đây không phải vợ của Đế Tuấn Hy Hòa sao? Không, không đúng, Hy Hòa đã hóa thành yêu giới Thái Âm tinh, cái này hẳn là Hy Hòa muội muội Tường Hy. Suy nghĩ minh bạch người trước mắt thân phận về sau, đại nghệ càng phát ra kỳ quái, khoa phụ không phải nói là Tây Phương giáo tại tính toán hắn sao? Thường Hy nghĩ như thế nào cũng cùng Tây Phương giáo không có quan hệ gì a. Có thể Thường Hy trên người lại quả thật có đối với sát ý của hắn, đại nghệ kinh nghiệm xa trường, đối với sát khí cảm giác là không có khả năng phạm sai lầm. Mà Thường Hy đang nhìn đến đại nghệ về sau, lông mày cau lại, vì đại nghệ nhìn xem ánh mắt của nàng quả thực có chút cổ quái. Hai người riêng phần mình đánh giá đối phương, qua hồi lâu đại nghệ mới chủ động mở miệng hỏi, "Thường Hy ngươi khi nào gia nhập Tây Phương giáo? Ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Ngươi không có gia nhập Tây Phương giáo, vì sao tại trên Thái Âm tinh chờ ta?" "Tự nhiên là vì trấn áp ngươi, ngươi giết tỷ tỷ của ta 9 con trai, ta muốn báo thù cho bọn họ." Nói xong Thường Hy không còn nói nhảm, trên người cựu thải nghe thường quần tùy theo hiện hiện. Cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo có không tầm thường lực phòng ngự, mặc nó đại nghệ đại đa số công kích Thường Hy cũng không cần phòng ngự, chỉ cần chuyên tâm đối địch là được. Đại nghệ thấy thế cũng không dám có chút quá loa, hắn nắm lên phía sau xạ nhật thần cung kéo ra dây cung. Quanh mình Thái Âm chi khí hội tụ thành một mũi tên, đối với Thường Hy bọn tới. Thường Hy thấy thế mặt mũi tràn đầy khinh thường, nàng không tránh không né, bắt lại Thái Âm chi khí ngưng tụ thành mũi tên, trực tiếp đem mũi tên bóp nát. "Đại nghệ ngươi là váng đầu sao? Ta chính là Thái Âm tinh dựng dục sinh linh, dùng Thái Âm chi khí công kích ta, uổng cho ngươi nghĩ ra." Đại nghệ nghe vậy sắc mặt biến hóa, Thái Âm chi khí đối với Thường Hy vô hiệu. Nhưng này Thái Âm tinh thượng bốn phía đều là Thái Âm chi khí, đây chẳng phải là nói hắn chỉ có thể dùng tự thân khí huyết chi lực công kích. Nghĩ thì nghĩ, đại nghệ động tác trên tay có thể một chút cũng không chậm, hắn đem tự thân khí huyết chi lực ngưng kết thành một chi huyết tiễn, lần nữa đối với Thường Hy bỏ tới. Thường Hy vẫn như cũ không tránh không né, nàng thao túng bốn phía Thái Âm chi khí ngưng kết thành một đầu trắng toát bàn tay lớn, sau đó thao túng bàn tay lớn đối với huyết tiễn chụp tới. Đại nghệ vì tự thân khí huyết chi lực bắn ra huyết tiễn uy lực không tầm thường, chính là chuẩn thánh hậu kỳ đều không tốt chính diện đón đỡ. Nhưng nơi đây là Thái Âm tinh, là Thường Hy sân nhà, khổng lồ Thái Âm chi khí theo nàng điều động, tại sự giúp đỡ của Thái Âm chi khí, cái này trắng toát bàn tay lớn 10 phần nhẹ nhõm liền tóm lấy huyết tiễn, đem nó lần nữa bóp nát. Đại nghệ thấy thế đồng tử co rụt lại, hắn đã ý thức được ở chỗ này Thường Hy chiếm cứ địa lợi, tu vi của hắn muốn là đây Thường Hy thấp một cấp, lại thêm Thường Hy chiếm cứ lớn như vậy địa lợi ưu thế, hắn xác suất lớn không phải là đối thủ của Thường Hy. Làm sao bây giờ? Muốn trước rút đi sao? Đại nghệ tại thầm nghĩ nói. Thường Hy nơi nào sẽ nhìn không ra đại nghệ đã manh động thấy ý, nàng cười một cái nói, "Đại nghệ, ngươi không muốn gặp nương tử của ngươi sao? Nàng thì sau lưng ta trong mật cung, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta có thể nhìn thấy nàng." Đại nghệ mặc dù là mã phu, nhưng hắn không phải người ngu, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Thường Hy nói, "Ở chỗ này ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nói những lời này cũng bất quá là nghĩ gạt ta lưu lại." "Không sai, đúng là ta muốn cho ngươi lưu lại, ngươi bây giờ đi rồi, coi như không nhất định năng lực nhìn thấy thê tử của ngươi." "Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn đối một phàm nhân ra tay sao?" Đại nghệ chất vấn. Thường Hy lại là không có trực tiếp trả lời đại nghệ vấn đề, mà là lời nói xoay chuyển nói ra, "Đại nghệ ngươi có biết hay không thê tử của ngươi là lai lịch ra sao đâu? Hàng Nga là nhân tộc." "Đúng, nàng là nhân tộc, nhưng nàng lại không vẹn vẹn là nhân tộc, trong cơ thể nàng có Thái Âm bản nguyên cùng Nguyệt Quế thụ bản nguyên, một sáng nàng đi vào Thái Âm tinh, thể nội bản nguyên rồi sẽ khôi phục, bị ép hấp thụ nơi này Thái Âm chi khí từng chút một mạnh lên. Chỉ cần nàng thành tiên, giữa các ngươi thể non hẹn biển thì sẽ bắt đầu bị nàng chậm rãi quên, đợi nàng tu luyện tới kim tiên, rồi sẽ chết tất cả tình cảm, như là Nguyệt Quế thụ một bình tĩnh thanh nhã, không nhận bất luận cái gì tình cảm tà hữu, đến lúc đó, Hằng Nga hay là thê tử của ngươi sao?" Nghe xong Thường Hy lời nói, đại nghệ chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, hắn hiểu được, thì đây là yêu tộc đối hắn trả thù, yêu tộc muốn cho hắn vậy nếm đến chết tình cảm chân thành cảm giác. Có thể đại nghệ không rõ, vì sao yêu tộc muốn liên thủ với Tây Phương giáo đâu? "Đại nghệ ngươi khoảng còn có 3 ngày, lấy Thái Âm tinh Thái Âm chi khí nồng độ, nhiều nhất chỉ có 3 ngày, Hằng Nga thì sẽ thành tựu địa tiên, ngươi bây giờ hồi Vu tộc viện binh căn bản không kịp, cho nên ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là chiến thắng ta, cưỡng ép mang đi nàng." Đại nghệ nghe vậy vậy không do dự nữa, hắn xoay tay phải lại, trước đó bảo hộ Hằng Nga chi tiên xạ nhật tiễn thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Đại nghệ là đại bu, càng là hơn đại vu trong ít có tiến thủ hay là tiện thuật góp lại người. Hắn trời sinh liền có một thanh bảo cung, cái này bảo cung chính là hắn từ trong huyết chỉ hóa hình mà ra lúc thì tự mang bảo bối. Nhưng bảo cung phân phối mũi tên lại không phải như thế, này 10 mũi tên đều là 10 phần bảo vật chân quý luyện chế mà thành, mỗi một chi cũng có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo uy năng, là mũi tên sử dụng lúc uy lực càng là hơn hội lật gấp mấy trăm lần. Chương 134, chuẩn đề ra tay 2. Chương 134, chuẩn đề ra tay 2. Đại nghệ đem mũi tên này tiễn lấy ra, sau đó dương cung cài tên, một tiễn này hội tụ đại nghệ tự thân khổng lồ khí huyết chí lực, lại thêm hắn tiễn chi đại đạo, Thường Hy lập tức bị khóa định, có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, đồng thời một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ theo Thường Hy trong lòng nổi lên. Thường Hy không dám có chút khinh thường, thao túng thai âm tinh bên trên thai âm chi khí hội tụ ở trước người, những thứ này thai âm chi khí trong nháy mắt thì hóa thành 9981 đạo khí tượng, Thường Hy lập tức dùng chính mình chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực đem khí tượng ra cố. Thường Hy vốn còn muốn mượn nhờ bản nguyên nguyệt quế thụ, nhưng lúc này đại nghệ tụ lực đã hoàn thành. Ông nương theo lấy dây cùng vụ vụ âm thanh, cái này lôi cuốn đại nghệ quanh thân toàn bộ khí huyết, phát tác một tiễn thẳng tắp bắn về phía Thường Hy. Bắn ra một tiễn này về sau, đại nghệ cũng đã là mặt không có chút máu, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Dầm 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 liên tiếp tiếng nổ vang lên, cơ hồ là một nháy mắt 81 đạo khí tường hơn phân nửa thì dễ như trở bàn tay bị bắn thủng. Thường Hy sắc mặt đại biến, một tiễn này uy năng đã có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ cầm trong tay tiên tiên chí bảo bộc phát ra uy năng. Nay đại nghệ lại có thể phát huy ra mạnh như thế công kích, cái này khiến Thường Hy có chút không ngờ rằng. Thường Hy toàn thể vận chuyển quanh thân pháp lực, một bên ra cố thái âm chi khí ngưng tụ thành khí tường tận lực trì hoãn thời gian, để cho mình rút ra bản nguyên nguyệt quế thụ tới nên địch. Nhưng mà tất cả đều là vô ích, khí tường bị xạ nhật tiễn liên tục bắn thủng, rất bắn nhanh ngày tiễn liền đi tới trước mặt của nàng. Lúc này Thường Hy chỉ rút lấy một tia bản nguyên nguyệt quế thụ, nàng cũng không biết có đủ hay không dùng, hiện tại chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Cho ta chấn. Nương theo lấy Thường Hy gầm lên giận dữ, vô tận thái âm chi khí tại một tia nguyệt quế thụ bản nguyên dẫn đạo dưới, đón nhận xạ nhật tiễn. Cả hai ba chạm, quanh mình không gian từng khúc chôn bụi, thái âm tinh cũng tùy theo run rẩy lên, dường như muốn vỡ nát. Thường Hy sắc mặt đại biến, thái âm tinh là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nhưng nếu là nàng hiện tại dừng tay, một tiếng này nàng vậy gánh không được a. Đương ngay tại Thường Hy do dự lúc, một tiếng chuông du dương vang lên. Quanh mình địa hỏa thủy phong trong nháy mắt bị định trụ, Thường Hy nhẹ nhàng thở ra, dốc toàn lực tiếp nhận đại nghệ một kích toàn lực, xạ nhật tiễn lực lượng bị nàng ma diệt, mũi tên vậy đi theo phá toái. Đại nghệ, là ngươi thua, ngươi thì vĩnh viễn lưu tại thái âm tinh, thật tốt nhấm nháp chết tình cảm chân thành mùi vị đi. Nói xong Thường Hy tâm niệm khẽ động, thái âm tinh bản nguyên thì hướng phía đại nghệ chấn áp tới. Một giây sau, đại nghệ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng trọng lực đối với hắn đè ép xuống. Đại nghệ đem hết toàn lực bắn ra mũi tên kia, sau đó đã không có bất luận cái gì sức phản kháng, dường như trong nháy mắt thì bị chấn áp tại thái âm tinh trung tâm, không thể động đậy. Thường Hy thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi hỗn độ trung, đối nàng gật đầu một cái, quay người muốn trở về yêu giới. Đạo hữu xin dừng bước. Đột nhiên trong hư không một thanh âm vang lên. Thường Hy cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng sửng sốt một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng lúc này lại sẽ có người từ trong hư không xuất hiện. Đợi hai người thấy rõ người tới về sau, tất cả đều sắc mặt đại biến. Chuẩn đề, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Lớn mật. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi dám gọi thẳng thánh nhân tục danh? Trong mắt ngươi nhưng có thánh nhân? Chuẩn Đề một tiếng gầm thét, sau lưng tùy theo xuất hiện một tôn kim sắc Phật tượng, thánh nhân theo áp lực cuốn theo tất cả, Thường Hy căn bản không có chút sức chống cự nào, nằm rạp trên mặt đất. Khách quan mà nói, Đông Hoàng Thái Nhất lại là phải bình tĩnh hơn nhiều. Trong tay hắn hỗn độn trung phát ra một tiếng chuông vang, lập tức biến lớn đem Đông Hoàng Thái Nhất bao lại, ngăn cách thánh nhân chi uy. Nhìn hỗn độn trung, Chuẩn Đề ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực nóng. Đông Hoàng Thái Nhất một cái hôn nguyên kim tiên đỉnh phòng, có thể bằng vào hỗn độn trung ngăn cách hắn thánh uy, có thể thấy được tiên tiên chí bảo uy năng mạnh bao nhiêu. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi xem thường thánh nhân, không những không biết hối cải, lại vẫn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay bản tọa liền cầm xuống ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy vẻ mặt kinh thường nói, Chuẩn Đề, ngươi hội xuất hiện ở đây là ta cùng Thường Hy mưu đồ bại lộ a? Chuẩn Đề không trả lời, hoặc nói là khinh thường trả lời, không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi, thân làm thánh nhân, hắn làm sao lại như vậy để ý một con run rế chất vấn. Chỉ thấy Chuẩn Đề đối với hỗn độn trung nhất chỉ tay, thánh nhân chi uy tùy theo bộc phát, đánh phía hỗn độn trung. Đông Hoàng Thái Nhất lại là không thấy mảy may sợ hãi, hắn phụ thân mà đứng, nhìn Chuẩn Đề một chỉ đụng phải hỗn độn trung. Đương một tiếng chuông vang sau đó, hỗn độn trung lông tóc không tổn hao gì, thậm chí đều không có bị đánh lui một tơ một hào. Chuẩn Đề thấy thế ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn quan sát toàn thể một phen Đông Hoàng Thái Nhất sau nói, ngươi không tại yêu giới lại cũng có thể sử dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng. Thái Âm Tinh khoảng cách yêu giới chỉ có một cái tinh hà, ở chỗ này yêu giới Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn như cũ năng lực làm việc cho ta. Thì ra là thế, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy, có thể Đông Hoàng Thái Nhất này mượn tới lực lượng năng lực kéo dài bao lâu đâu. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt bên trong chiến ý mãnh liệt, hắn nhìn Chuẩn Đề nói, Chuẩn Đề, nghe nói ngươi là thánh nhân bên trong yếu nhất, vừa vặn để cho ta kiểm nghiệm một chút mình cùng thánh nhân trên lệnh. Chương 135, Bạch Cảnh cùng hậu thổ nhu đồ, 1, chương 135, Bạch Cảnh cùng hậu thổ nhu đồ, 1, cuồng vọng. Ngươi chẳng lẽ không biết dưới thánh nhân đều là con kiến sao? Nói xong Chuẩn Đề trượng lục kim thân thì bạo phát ra chói mắt kim quang. Kim quang kia hóa thành từng đạo kỳ lạ phù văn, đối với Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp tới. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, miệng hắn nói xong Chuẩn Đề là yếu nhất thánh nhân, nhưng trong lòng thì không dám có chút khinh thường, hắn quanh thân tùy theo nổi lên điểm điểm tinh quang. Này tinh quang chính là yêu giới Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hội tụ mà thành pháp lực, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất không hề nghi ngờ là có cấp bậc thánh nhân lực lượng. Đương hỗn độn trung tại thánh nhân pháp lực tầm bổ dưới, phát ra đinh thái nhức góc tiếng chuông, toàn bộ tinh không cũng tại một tiếng này chuông bang sau đó bị định trụ. Chu Thiên Tinh Đấu cũng sẽ không tiếp tục lưu chuyển, chớ nói chi là chuẩn đề những kia phù văn. Phá! Đông Hoàng Thái Nhất tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, hỗn độn trung bang lên lần nữa, quanh mình đại phiến hư không, tính cả chuẩn đề bắn ra phù văn cùng nhau cứ như vậy bị đánh tan, ảnh hưởng còn lại đánh phía chuẩn đề, đúng là đem chuẩn đề đẩy lui nửa bước. Chuẩn đề thấy thế trên mặt hiện lên một tia khó xử, hắn thân làm thánh nhân, lại bị Đông Hoàng Thái Nhất cái này cũng không thành thánh gia hỏa bước lui nửa bước, thật là quá ném thánh nhân ra mặt. Chuẩn đề mặt lạnh lấy xoay tay phải lại, thất bảo diệu thụ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Xoát một đạo thất thải hào quang hiện lên, bị hỗn độn trung định trụ không gian bắt đầu run rẩy lên. Xoát lại là một đạo hào quang qua đi, hỗn độn trung cùng bị hỗn độn trung bao lại Đông Hoàng Thái Nhất bị đánh lui mấy vạn dặm, không gian phong tỏa vậy bị đánh vỡ. Chuẩn đề đắc thế không tha người, Trượng Lục Kim thân chắp tay trước ngực, trong chốc lát phạm âm trận trận, cái này từng đạo phạm âm có chút mê hoặc nhân tâm hiệu quả. Thái âm tinh bên trên Thường Hy nghe này phạm âm lại có chủng nghị quỷ bái, dấn thân vào Tây Phương giáo cảm giác. Thường Hy thế nhưng chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ, lại cầm này phạm âm không có biện pháp nào. Thường Hy hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, cùng Thái âm tinh bên trên Nguyệt Quế thụ tương liên, mượn Nguyệt Quế thụ bình thản hiệu quả ngăn cản chuẩn đề phạm âm. Mà Đông Hoàng Thái Nhất thì là khai thác đơn giản thô bạo nhất phương thức, quanh người hắn dấy lên Thái Dương chân hỏa, ngọn lửa màu vàng vì hắn làm trung tâm, dâng tới chuẩn đề Trượng Lục Kim thân. Thời gian trong nháy mắt, chuẩn đề Trượng Lục Kim thân liền đã bị Thái Dương chân hỏa đoàn đoàn bao vây, cũng bắt đầu đốt lên. Chuẩn đề lại là không chút nào hoảng, hắn tiếp tục tụng niệm kinh văn, trận trận phạm âm đem Thái Dương chân hỏa ngăn cách bên ngoài căn bản là đốt không đến hắn Trượng Lục Kim thân. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh hừ một tiếng, hỗn độn trung vang lên lần nữa, tiếng chuông cuốn theo ngọn lửa, vọt thẳng phá phạm âm, đánh vào chuẩn đề Trượng Lục Kim thân phía trên. Chuẩn đề lại là khẽ lắc đầu, mặc cho Thái Dương chân hỏa thiêu nướng Trượng Lục Kim thân. Không biết qua bao lâu, Trượng Lục Kim thân chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng tràn ngập uy nghiêm tiếng vang mình, Đông Hoàng Thái Nhất Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt thì bị đánh tan. Bần đạo Trượng Lục Kim thân có thể là như thế dễ phá, hắn chính là bần đạo thánh nhân đạo quả, bất tử bất diệt, bất phá bất lập, tuyên cổ nhi tồn, vĩnh hằng bất hủy, chỉ là Thái Dương chân hỏa năng lực làm gì được ta. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy sắc mặt có chút khó xử, hắn lúc này trừ ra áp đáy hòm át chủ bài bên ngoài, thông thường thủ đoạn đã toàn bộ dùng tới, không ngờ rằng lại là một chút cũng không có thương tổn đến chuẩn đề. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đã xác định, hắn hiện tại không có cách nào đối với thánh người tạo thành cái uy hiếp gì, dù vậy cũng không cần phải đánh nữa, nghĩ được như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất thúc đẩy hỗn độn trung lần nữa định trụ không gian, sau đó thừa dịp chuẩn đề để phòng thời điểm, thi triển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật đi tới Thái Âm Tinh bên trên. Hắn dự định mang theo Thường Hy cùng nhau về đến yêu giới. Vì cấp bậc thánh nhân pháp lực thi triển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, chuẩn đề là tuyệt đối đuổi không kịp. Có thể để Đông Hoàng Thái Nhất không ngờ rằng là, chuẩn đề dường như xem thấu hắn muốn chạy trốn ý đồ, chỉ thấy chuẩn đề Trượng Lục Kim thân trên người vậy xuất hiện cùng bản thể giống nhau thất bảo diệu thụ, lập tức Trượng Lục Kim thân đánh ra đầy trời trường ảnh, thất bảo diệu thụ vậy đi theo tách ra từng chùm thất thải hào quang. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức sắc mặt đại biến, chuẩn đề đây là muốn đưa hắn cưỡng ép lưu tại trên Thái Âm Tinh sao? Mặt đối chuẩn đề bén nhọn thế công, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài, hắn mặc dù không biết chuẩn đề phát điên vì cái gì, nhưng nếu là bị chuẩn đề khốn ở, sự việc có thể liền phiền toái. Nghĩ được như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất quyết định vận dụng một lá bài tẩy. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, ngăn cách yêu giới cùng Hồng Hoang Thiên Địa tinh hà lập tức phát ra điểm điểm tinh quang, những thứ này tinh quang hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo màu bạc xiềng xích. Đạo này xiềng xích dường như trong nháy mắt liền liên tiếp Hồng Hoang Thiên Địa bên trong Chu Thiên Tinh Đấu, yêu giới cùng Hồng Hoang Thiên Địa bên trong tinh thần hòa lẫn, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tại Hồng Hoang Thiên Địa tái hiện. Theo Hồng Hoang Thiên Địa lực lượng tinh thần hội tụ, Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng trong cơ thể lần nữa bành trướng, đã có tiếp cận thánh nhân nhị trọng thiên thực lực. Chương 135, Bạch Cảnh cùng Hậu Thổ Nưu Đồ 2, chương 135, Bạch Cảnh cùng Hậu Thổ Nưu Đồ 2, đây cũng là Đế Tuấn trước khi vẫn lạc lưu lại chuẩn bị ở sau một trong, đầu này ngăn cách yêu giới cùng Hồng Hoang Thiên Điệu tinh hà, tại thời khắc mấu chốt có thể coi như kết nối yêu giới cùng Hồng Hoang Thiên Điệu tinh thần môi giới, thông qua tinh quang kêu gọi kết nối với nhau, nhường Hồng Hoang Thiên Điệu tinh thần lại xuất hiện Chu Thiên Tinh Đấu đại trận uy năng. Chỉ là thủ đoạn như vậy mấy cái nguyên hội chỉ có thể sử dụng một lần, vì ngăn cách yêu giới cùng Hồng Hoang Thiên Điệu tinh hà là cần hấp thu hai bên thế giới lực lượng tinh thần mới có thể hoàn thành giống bây giờ như vậy kết nối của mình. Lần này tinh hà năng lực khởi động là Đế Tuấn tại trước khi vẫn lạc bố trí, sau đó muốn tái hiện hai Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, tối thiểu muốn 3 đến 5 cái nguyên hội mới có thể tích lũy mới được. Đông Hoàng Thái Nhất vận dụng chiêu này lúc, cũng là tâm thương yêu không dứt, này chuẩn đề không biết nổi điên làm gì, không nên giữ hắn lại, làm hại hắn không thể không bại lộ cái này át chủ bài. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức thúc đẩy hỗn độn trung. Đương 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 liên tục 3 tiếng trung vang, hỗn độn trung bộc phát ra vô tận thần uy, chuẩn đề xoát ra 7 sắc hào quang trong nháy mắt liền bị hỗn độn trung trấn áp vỡ vụn. Đông Hoàng Thái Nhất vừa sải bước ra đi tới chuẩn đề trước mặt, hỗn độn trung lại vang lên, lần nữa định trụ chuẩn đề quanh mình không gian. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất đem hỗn độn trung ném ra ngoài, hỗn độn trung hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đâm vào chuẩn đề Trượng Lục Kim thân phía trên. Giang giác hỗn độn trung va chạm chỗ, chuẩn đề Trượng Lục Kim thân xuất hiện một vết nứt. Chuẩn đề sắc mặt tái đi, không còn nghi ngờ gì nữa Trượng Lục Kim thân phá toái đối với bản thể của hắn vậy có thương tổn không nhỏ. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cho rằng chỉ có ngươi năng lực mượn lực sao? Lực lượng thiên đạo, gia tăng thân ta. Chuẩn đề gầm lên giận dữ sau đó, quanh thân khí thế cũng theo đó kéo lên đạt đến giống như Đông Hoàng Thái Nhất 10 phần tiếp cận thánh nhân nhị trọng thiên cấp độ. Hôm nay ta tất chấn áp ngươi. A, làm được thì tới đi. nói xong hai người liền dốc toàn lực đụng vào nhau. Mà cùng lúc đó, trong địa phủ, hậu thổ từ từ mở mắt tự lẩm bẩm một câu, cuối cùng bắt đầu sao. Sau khi nói xong, thổ phân ra một đạo hóa thân xé rách không gian đi tới doanh châu tiên đảo. Hậu thổ đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Bạch Cảnh sau khi thấy thổ hóa thân sau có chút kinh ngạc hỏi. Ta là thấy đạo bạn còn chưa khởi hành, tới trước thúc giục nói bạn. Bạch Cảnh nghe vậy cười cười nói, hậu thổ đạo hữu cứ việc yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, không hỏng việc được. Đạo hữu lần này không ngại ra tay nặng chút ít, ta cùng với địa đạo hợp đạo bắt đầu về sau, thì không cách nào lại nhúng tay hồng hoang sự tình, lưu tại hồng hoang bên trong vu tộc thành viên sợ là vậy chăm sóc không tới, nhân cơ hội này cảnh cáo một phen hồng hoang thế lực khác, tình bọn hắn lại sinh ra cái gì ý đồ xấu tới. Không phải liền là giết gà dọa khỉ mà. Ta hiểu. Nhìn Bạch Cảnh bộ này mây trôi nước chảy dáng vẻ, hậu thổ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hậu thổ cùng Bạch Cảnh lần này mưu đồ muốn theo hơn 1000 năm trước nói lên, làm lúc Vu Nhân bộ lạc thủ lĩnh tìm được rồi khoa phụ, nói là bọn hắn bộ lạc bên trong có thật nhiều thiên tư ưu tú tộc nhân không hiểu ra sao liền rời đi bộ lạc, sau đó một đi không trở lại. Tình huống này không vẹn vẹn là tại một cái Vu Nhân bộ lạc bên trong xuất hiện, mà là mỗi cái bộ lạc bên trong cũng có tình huống tương tự. Khoa phụ làm lúc đã cảm thấy không thích hợp, trước tiên thì liên hệ hậu thổ, đem tình huống này nói cho nàng. Không có lượng kiếp che lấp thiên địa cơ hội, hậu thổ bấm ngón tay tính toán liền biết Tây Phương giáo đang len lén độ hóa Vu Nhân bộ lạc bên trong thiên tư chắc tuyệt tộc nhân. Cái này khiến hậu thổ rất tức giận, Tây Phương giáo đây rõ ràng là xem bọn hắn Vu người trong tộc cũng đi địa giới, còn bị thiên đạo chỗ không thích, không thể tùy tiện nhúng tay hồng hoang sự tình, lúc này mới dám như thế làm việc. Hậu thổ phản ứng đầu tiên chính là đánh lên Linh Sơn cho Tây Phương giáo một bài học. Dù sao hiện tại thiên đạo lâm vào trong yên lặng, nàng liền xem như độc thủ, thiên đạo cũng không thể cầm nàng thế nào. Có thể Bạch Cảnh lại ngăn cản nàng, vì Bạch Cảnh phát hiện trừ bỏ Tây Phương giáo bên ngoài, Đông Hoàng Thái Nhất bên ấy cũng có một chút tiểu động tác, chỉ bất quá con mắt của nó tiêu vẹn vẹn là đại nghệ một người. Đại nghệ bắn giết 9 cái kim ô, cứu vớt hồng hoang rất nhiều hậu thiên sinh linh, đại nghệ bởi vậy thu được không ít công đức, hắn tự thân khí vận cũng có tăng lên. Có thể bất kể nói thế nào, đại nghệ cùng yêu tộc phần này nhân quả lại là thật tồn tại, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất tính toán đại nghệ, chính là thanh toán phần này nhân quả thời cơ tốt. Chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất kế hoạch thành công, yêu tộc cùng đại nghệ nhân quả liền xem như thành, đến tiếp sau đại nghệ con đường tu hành chính là một mảnh đường bằng phẳng. Cho nên Bạch Cảnh liền khuyên hậu thổ trước yên lặng xem biến đổi. Ai ngờ nhìn một chút, hai người phát hiện Tây Phương giáo còn muốn mượn Đông Hoàng Thái Nhất nhu đồ, đến một bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu. Tiếp dẫn dùng hắn pháp chứng đạo trong động, âm thầm độ hóa bằng ngông, sau đó dẫn đạo bảng ngông thôi động yêu tộc kế hoạch, bức bách hằng Nga ăn bất tử dược, muốn dẫn đại nghệ đi Thái Âm Tinh. Một sáng đại nghệ xuất hiện tại trên Thái Âm Tinh, Đông Hoàng Thái Nhất thì chắc chắn sẽ hiện thân, mặc kệ tới là bản thể hay là hóa thân, Tây Phương giáo đều có thể từ đó vớt một chút chỗ tốt. Mà khoa phụ thì là ở phía sau thổ ra hiệu dưới, điểm ra bảng ngông có vấn đề, sau đó nhường đại nghệ thanh trừ tiếp dẫn lưu tại bảng ngông thần hồn bên trong chuẩn bị ở sau. Nếu không phải hậu thổ ra hiệu, khoa phụ một cái đại la kim tiên đỉnh phong đại vu làm sao có khả năng phát hiện tiếp dẫn thủ đoạn đâu? Mục đích làm như vậy là vì mượn đại nghệ sau đó nói cho yêu tộc Tây Phương giáo tại tính toán bọn hắn. Đại nghệ vậy xác thực làm được, chỉ là bất kể là thường hy hay là ẩn tàng trong hư không Đông Hoàng Thái Nhất đều không có coi ra gì, nhưng chỉ cần đại nghệ nói, lại thêm đại nghệ bị yêu tộc trấn áp, đại nghệ bắn giết 9 cái tiểu kim ố phần này nhân quả liền xem như thành. Chương 136, nguy cơ thời điểm Bạch Cảnh ra tay, 1, chương 136, nguy cơ thời điểm Bạch Cảnh ra tay, 1, hoàn lại nhân quả. Sự tình phía sau liền dễ nói, cho dù là hậu thổ trực tiếp xuất thủ cứu ra đại nghệ cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua lúc này hậu thổ lại là không tiện lắm ra tay, vì nàng cùng địa đạo đã bắt đầu hợp đạo, bản thể đã không ra được địa phủ. Cho nên chuyện này một cách tự nhiên thì rơi vào Bạch Cảnh trên đầu. Mà Bạch Cảnh lúc này lại là một bộ xem trò vui bộ dáng, rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất đã cùng chuẩn đề đánh nhau, cũng không có muốn ý xuất thủ, hậu thổ có chút cấp bách, lúc này mới hội phân ra một đạo hóa thân đến thúc giục Bạch Cảnh. Đạo hữu đừng nội, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong là bản thể, nói cách khác lúc này yêu giới là không có chiến lược cấp bậc thánh nhân trấn thủ. Đạo hữu có ý tứ là tiếp dẫn sẽ ra tay. Bạch Cảnh gật đầu cười. Tây Phương giáo kế hoạch không phải cướp đoạt hỗn độn chung sao? Hỗn độn chung nào có yêu giới tới lợi ích thực tế đâu. Hậu thổ nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì, nàng là thật không ngờ rằng Tây Phương giáo khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Cho nên đạo hữu là nghĩ và tiếp dẫn ra tay lúc tại hiện thân ngăn lại hắn, nhường yêu tộc thiếu đạo hữu một phần nhân quả. Ta đối với yêu tộc nhân quả không có hứng thú. Ta cử động lần này là vì triệt để hóa giải Vu yêu nhị tộc thù hận. Vu yêu nhị tộc đối địch nhiều năm như vậy, yêu giới có thể mở, cũng là hy sinh đông đảo yêu tộc đại năng mới hoàn thành. Mặc dù nói đạo hữu cho Bạch Trạch xuất sinh đạo đạo chủ vị trí, dịu đi một chút mâu thuẫn, nhưng yêu tộc chồng, hay là rộng lượng tộc nhân căm thù Vu tộc. Chỉ có tại yêu tộc sinh tử tồn vong thời khắc, xuất thủ cứu bọn hắn, yêu tộc mới biết thật tâm thật ý đối với chúng ta sinh ra lòng cảm kích. Đến lúc đó ta sẽ cùng với yêu tộc nói, là đạo hữu kính nhờ ta xuất thủ, yêu tộc phần này tình cảm rồi sẽ đổ lỗi đến đạo hữu cùng Vu tộc trên người. Hai tộc ở giữa thù hận từ đó liền coi như là chấm dứt. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, hậu thổ thở dài không nói thêm gì nữa, nói thật tại bây giờ hậu thổ mà nói yêu tộc chẳng qua là sâu kiến thôi, căn bản không cần quan tâm yêu tộc đối với Vu tộc cứu hận. Nhưng Vu tộc không hề chỉ là hậu thổ một người, còn có tộc nhân khác. Phần cứu hận này nếu như không hóa giải, đến tiếp sau Vu tộc tộc nhân nói không chừng lại bởi vậy thù hại. Nghĩ được như vậy, hậu thổ đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ nói, lần này lại muốn đa tạ đạo hữu. Chẳng qua là thuận tay mà làm, đạo hữu không cần phải khách khí. Không biết này tiếp dẫn khi nào sẽ ra tay đâu. Cũng nhanh, chuẩn đề cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong tinh không náo ra động tĩnh lớn như vậy, tiếp dẫn cũng đã hiểu rõ đến Hồng Hoang Thiên Địa là Đông Hoàng Thái Nhất bản thể. Đúng rồi, Bạch Cảnh đạo hữu có chuyện ta nghĩ cùng đạo hữu nói một tiếng. Hậu thổ lời nói xoay chuyển nói.
Chuyện gì?
Trước đó vì thủ tín tại yêu tộc cùng Tây Phương Giáo, cũng vì cho bọn hắn chế tạo cơ hội, ta cố ý đi cầu Thái Thanh lão tử, theo chỗ của hắn muốn một hạt cựu chuyển kim đan. Mà lão tử làm lúc nói lên điều kiện trao đổi là để cho ta đưa hắn một sợi thần hồn đầu nhập lục đạo luân hồi trong, lại không cần bất luận cái gì ưu đãi, chỉ cần nhường hắn này loạn thần hồn chuyển thế là đủ. Bạch Cảnh nghe vậy sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là không ngờ rằng lão tử vậy mà sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi nói lão tử cử động lần này ý gì?
Ta đây cũng không biết.
Nói thật, Bạch Cảnh cũng có chút nhìn không thấu lão tử lần này làm việc, nếu như là vì hậu thế bố cục kia đây cũng quá sớm, ai mà biết được này loạn thần hồn hội sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ.
Hậu thổ đạo hữu, làm phiền ngươi quan tâm kỹ càng một chút lão tử này loạn thần hồn đi.
Tốt, ta biết rồi. Bạch Cảnh cùng hậu thổ hóa thân lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, đột nhiên đứng lên nói, hậu thổ đạo hữu, tiếp dẫn độc thủ.
Vậy liền giao cho đạo hữu.
Tốt. Nói xong Bạch Cảnh thân ảnh liền từ Doanh Châu Tiên Đảo biến mất, tầm mắt đi vào yêu giới. Tiếp dẫn xé rách không gian, xuất hiện ở yêu giới trong. Đây là tiếp dẫn lần đầu tiên đến mới mở trong thế giới đến, cái này tân sinh thế giới đây tiếp dẫn tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Phương thế giới này cùng Hồng Hoang thế giới dường như là ruột thịt cùng mẹ sinh ra song sinh huynh đệ bình thường, Hồng Hoang thế giới có pháp tắc nó cũng có, nồng độ linh khí vậy không thấp. Có thể nếu là song sinh huynh đệ, vậy liền đại biểu cho là hai cái khác nhau cá thể, Hồng Hoang thế giới thiên đạo không ảnh hưởng tới yêu giới. Yêu giới cũng không có cùng loại với thiên đạo tồn tại, nói cứng lời nói, yêu giới thiên đạo chính là bây giờ thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất. Bất luận kẻ nào biến thành mới thiên đế, vậy hắn liền có thể chấp chưởng yêu giới, mượn nhờ yêu giới chu thiên tinh đấu đại trận, tại yêu giới bên trong, cùng với yêu giới xung quanh có sánh vai thánh nhân pháp lực. Thế giới này đối bọn họ Tây Phương Giáo mà nói có tác dụng lớn, thậm chí tiếp dẫn cảm thấy hắn có thể tại phương thế giới này trùng tu chính mình mộng trung chứng đạo đại pháp, nói không chừng hắn cũng có thể có thoát khỏi thiên đạo trưởng không cơ hội. Nghĩ được như vậy, tiếp dẫn đối với yêu giới càng phát ra khát vọng, hắn vừa xài bước ra, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Đông Hoàng Thái Nhất không tại, yêu tộc sự vụ một cách tự nhiên cũng rơi vào Bạch Trạch trên tay. Kỳ thực cho dù Đông Hoàng Thái Nhất tại, hắn cũng rất ít quản sự tình, đối với Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, tu luyện so cái gì cũng quan trọng, hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là sớm ngày biến thành chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chương 136, nguy cơ thời điểm Bạch Cảnh ra tay, 2, chương 136, nguy cơ thời điểm Bạch Cảnh ra tay, 2, Bạch Trạch biến thành xuất sinh đạo đạo chủ sau đó, tu vi đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, vị cách đồng đẳng với thánh nhân, có thể như là thánh nhân một bất tử bất diệt, hắn giác quan vậy bởi vậy nhạy cảm không ít. Bởi vậy tiếp dẫn vừa xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện liền bị Bạch Trạch đã nhận ra. Bạch Trạch nhìn thấy tiếp dẫn sắc mặt đại biến, hắn không rõ tiếp dẫn vì sao lại ở thời điểm này đi vào yêu giới, hắn lập tức cho Đông Hoàng Thái Nhất truyền tin, nhường Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng quay về. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất bên ấy lại nói mình bị chuẩn đề kéo lại. Bạch Trạch lập tức đầu đầy mồ hôi, hắn mặc dù không có thánh người như thế bấm đốt ngón tay bản lĩnh, nhưng hắn tuyệt đối là yêu tộc bên trong thông tuệ nhất đại yêu, cơ hồ là một máy mắt, Bạch Trạch liền đã suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, hiểu rõ 80-90% là kế hoạch của bọn hắn bại lộ, bị Tây Phương Giáo chui chỗ trống. Bạch Trạch, ngươi có phần có tuệ căn, cùng ta Tây Phương Giáo hữu duyên, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Tây Phương Giáo? Tiếp dẫn mặt mỉm cười mà hỏi. Thánh nhân mời theo lý mà nói Bạch Trạch không nên từ chối, có thể Bạch Trạch theo hóa hình mà ra thì thâm thụ đế tuấn bệ hạ đại ân, tuyệt đối không làm được phản bội yêu tộc sự tình.
Như vậy a?
Vậy thật đúng là đáng tiếc. Nói xong tiếp dẫn chắp tay trước ngực tụng dậy rồi kinh văn. Trong chốc lát, tiếp dẫn tiếng tụng kinh lợi dụng Lăng Tiêu Bảo Điện làm hệ tâm, truyền khắp tất cả yêu giới. Bây giờ yêu giới chỉ có Bạch Trạch một cái chuẩn thánh, cái khác đều là chuẩn thánh phía dưới yêu quái. Tiếp dẫn tiếng tụng kinh một băng lên, vô số yêu tộc dường như không có một chút sức phản kháng, rất nhanh liền thành tín quỳ rạp xuống đất, hai mắt vậy dần dần trở nên ngây dại ra.
Tiếp dẫn, ngươi muốn làm gì?
Tự nhiên là dẫn đầu yêu tộc chúng yêu thoát ly khổ hải, sớm đăng cơ vui vẻ.
Ngươi muốn độ hóa ta yêu tộc chúng yêu?
Tiếp dẫn nghe vậy lại là không nói thêm gì nữa. Hắn giơ tay lên đối với Bạch Trạch xa xa một chỉ. Bạch Trạch chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, đúng lúc này chính là một cỗ không thể ngăn cản uy thế cuốn theo tất cả.
Mệnh ta thôi rồi.
Bạch Trạch dưới đáy lòng ai thán một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà qua hồi lâu, Bạch Trạch cũng không có cảm giác được có cảm giác đau chuyển đến. Hắn từ từ mở mắt, một thân ảnh chắn trước mặt hắn.
Bạch Cảnh thánh nhân.
Nghe được Bạch Trạch kêu lên, Bạch Cảnh hướng hắn gật đầu ra hiệu. Bạch Trạch lập tức có loại nước mắt lưng tròng cảm giác, tại yêu tộc sinh tử tồn vong thời khắc, Bạch Cảnh lại xuất hiện, mặc kệ Bạch Cảnh mục đích là cái gì. Hiện tại hắn chính là yêu tộc duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nghĩ được như vậy, Bạch Trạch bịch một tiếng quỳ xuống, cầu Bạch Cảnh thánh nhân cứu ta yêu tộc.
Ta tất nhiên đến, yêu tộc liền không có việc gì.
Nói xong Bạch Cảnh quanh thân tản ra trận trận bạch quang. Bạch quang những nơi đi qua, bị tiếp dẫn tiếng tụng kinh ảnh hưởng yêu tộc chúng yêu trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại. Tiếp dẫn sắc mặt âm trầm nhìn Bạch Cảnh, tịnh hóa đại đạo thật đúng là bọn hắn Tây Phương Giáo khắc tinh.
Bạch Cảnh đạo hữu vì sao ở đây?
Tiếp dẫn đạo hữu lại vì sao ở đây đâu?
Bạch Cảnh hỏi ngược lại.
Này yêu giới bên trong có chút yêu tộc cùng ta Tây Phương Giáo hữu duyên, chuyên tới để độ hóa.
Như vậy a?
Vậy ta quan tiếp dẫn đạo hữu ngươi cùng ta có duyên, cần phải vào ta Thánh Liên Giáo làm cái hộ pháp.
Tiếp dẫn nghe vậy sắc mặt càng phát ra khó coi, đạo hữu đây là quyết tâm muốn ngăn ta.
Không có cách, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác.
Không biết đạo hữu bị ai nhờ?
Ta đây cũng không thể kể ngươi nghe, tình ngươi đi tìm người ta phiền phức.
Tiếp dẫn nghe vậy trầm mặc, này Bạch Cảnh thật đúng là ghê tởm.
Bạch Cảnh đạo hữu làm gì hùng hổ dọa người đâu?
Đạo hữu hôm nay mắt nhắm mắt mở, ngày sau ta Tây Phương Giáo nhất định có hậu báo.
đừng ngày sau, muốn báo đáp thì hiện tại, ngươi nếu có thể xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc, để cho ta lui đi cũng không được không được. Không biết đạo hưu muốn cái gì? Tiếp dẫn hỏi. Các ngươi Tây Phương giáo quá nghèo, không có gì ta có thể để ý thứ gì đó, vẫn là câu nói kia, tiếp dẫn đạo hưu ngươi nếu là nguyện ý vào ta Thánh Liên giáo làm cái hộ pháp, vậy ta xoay người rời đi. Đạo hưu cũng không nguyện thối lui cần gì phải đùa giỡn ta. Bạch Cảnh cười cười nói, tiếp dẫn đạo hưu nếu biết cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp động thủ đi. Người đất còn có 3 phần nộ khí, chớ nói chi là thánh nhân, bị Bạch Cảnh như thế hùng hổ bức bách, tiếp dẫn đã không để ý tới cái khác, hắn xoay tay phải lại ra chỉ thần sử xuất hiện ở trong tay. Bạch Cảnh đạo hữu, bần đạo có nhất pháp tên gọi chứng đạo trong ngộng, trong ngộng lịch 129600 thế, ngưng 129600 đạo hóa thân, hôm nay liền mời đạo hữu chỉ giáo. Nói xong tiếp dẫn trực tiếp cho mượn lực lượng thiên đạo tự thân tu vi đạt đến thánh nhân nhị trọng thiên. Đồng thời tiếp dẫn sau lưng nổi lên một đạo lại một đạo hư ảnh. Những thứ này hư ảnh có nhiều người, có nhiều yêu, có long, có nhiều phượng, bọn hắn hình thái khác nhau, động tác khác nhau, mỗi một cái đều là tiếp dẫn, lại cũng không phải tiếp dẫn. Này 129600 đạo hư ảnh, một đạo dung nhập tiếp dẫn thể nội, mỗi có một thân ảnh dung nhập, tiếp dẫn khí thế rồi sẽ mạnh lên một phần, 129600 đạo thân ảnh toàn bộ dung nhập trong cơ thể của hắn, tiếp dẫn khí thế đã đạt đến thánh nhân tam trọng thiên. Bạch Cảnh thấy thế nét mặt trở nên nghiêm túc mấy phần, tiếp dẫn chiêu này vẫn đúng là có chút gì đó. Chỉ bằng chiêu này, tiếp dẫn cho dù là không phát hạ đại hoành nguyện, từng bước một dựa vào chính mình chứng đạo, cũng là có cơ hội. Chương 137, đánh tơi bời tiếp dẫn, 1, chương 137, đánh tơi bời tiếp dẫn, 1, đạo hữu đây là muốn hủy yêu giới sao? Bạch Cảnh cau mày hỏi. Bần đạo chỉ là muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen, hủy diệt yêu giới bắt đầu nói từ đâu? Bạch Cảnh nghe vậy trong lòng nổi lên một tia lanh ý, này tiếp dẫn thật đúng là giống như chuẩn đề không muốn thể diện. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, tạo hóa bạch liên cùng công đức kim liên đột nhiên xuất hiện, Bạch Cảnh nhấc chỉ tay, hai tôn thập nhị phẩm liên đài liền bay đến chỗ cao, hai tôn liên đài tại Bạch Cảnh hỗn nguyên đại la kim tiên pháp lực thúc đẩy dưới, phát ra đạo đạo quang hoa, những thứ này chỉ riêng hoa ngưng kết thành một cái lưới lớn, đem yêu giới bao phủ trong đó. Sau đó Bạch Cảnh lấy ra hồng mông lượng tiên xích, tịnh hóa đại đạo cùng thôn vệ đại đạo tại Bạch Cảnh sau lưng hiển hóa, hai cái đại đạo xen lẫn phía dưới, Bạch Cảnh quanh thân khí tức càng ngày càng kinh khủng, yêu giới chúng yêu bao gồm Bạch Trạch cũng ngăn cản không nổi, sôi nổi quỷ giảm xuống đất. Bạch Cảnh không khách khí, xuất thủ trước, chỉ thấy hắn huy động hồng mông lượng tiên xích, thanh kim sắc đồng xích xẹt qua hư không, mang theo từng cơn sóng gợn, dẫn tới không gian rung động, kia nhìn như không có bất kỳ cái gì phong duệ chi khí cây thước, kỳ thực lại là mang theo vô tận sát phạt chi khí. Một kích này xem không gian tại không có gì, Bạch Cảnh trô đứng khoảng cách tiếp dẫn có gần 3 bước, nhưng cái này xích lại là vững vàng rơi vào tiếp dẫn trên đầu. Tiếp dẫn lại là không tránh không né, phía sau hắn có công đức chi luân không công bố, một cô ba động kỳ dị tại quanh người hắn lưu chuyển. Đương nhiên, tiếp dẫn trên người có kim quang đại thịnh, không biết từ chỗ nào bắt đầu, lục thể của hắn lại nhanh chóng trở thành kim sắc, tựa như toàn thân cũng do hoàng kim đúc thành. Cách đương Bạch Cảnh hồng mông lượng thiên xích rơi vào tiếp dẫn trên đầu, phát ra kim trúc va chạm thành thủy tiếng vang. Tiếp dẫn do 129600 hóa thân ngưng tụ thành kim thân, vững như núi, kháng trụ Bạch Cảnh một kích này. Bạch Cảnh trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc, này tiếp dẫn kim thân có thể so sánh chuẩn để trượng lục kim thân cứng rắn nhiều. Mà tiếp dẫn tại trọi cứng ở Bạch Cảnh một thước về sau, lòng tin tăng nhiều, hắn đem ra chỉ thần sử thu hồi, phải tay nắm lấy hồng mông lượng thiên xích bảo đảm Bạch Cảnh sẽ không đào thoát, tay trái đột nhiên hoành ra, thẳng tắp đánh phía Bạch Cảnh. Đối mặt một quyền này, Bạch Cảnh trên khuôn mặt lại chưa từng thấy mảy may bất luận cái gì vẻ bối rối, ngược lại là mang theo vài phần kinh miệt. Tiếp dẫn thấy thế, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, Bạch Cảnh cũng quá coi thường hắn, nhục thân thành thánh liền có thể coi như không thấy hắn kim thân sao? Trên thực tế, Bạch Cảnh vẫn đúng là không có đem tiếp dẫn năm đấm để vào mắt, huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh có thể không phải chỉ là nói xuông. Tiếp dẫn bắt lấy hồng mông lượng tiên xích, cùng hắn liều lực lượng nhục thân, theo Bạch Cảnh cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thế là, tại đối mặt tiếp dẫn trực tiếp quanh ra năm đấm vào lúc, Bạch Cảnh đồng dạng lựa chọn trực tiếp ra quyền. Hai cái nắm đấm ở trong hư không chạm vào nhau, tiếp dẫn chỉ cảm thấy cánh tay một hồi phát cầm, Bạch Cảnh kia nhìn như bình thường không có gì đặc biệt trên nắm tay, đột nhiên bạo phát ra cực đoan lực lượng kinh khủng. Oeng! Hai người đơn thuần nhục thân đối bính, tứ tán lực lượng trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu Bảo Điện đánh nát ấy. Sau đó, đương theo lấy một tiếng vang dọn, tiếp dẫn cánh tay liền bị đánh nát. Tiếp dẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông chứng đạo trong động, vì 129600 hóa thân hội tụ thành kim thân, cũng chỉ là ngắn ngủi chống cự trong chốc lát, liền triệt để bị thua. Bạch Cảnh nắm đấm đánh nát tiếp dẫn cánh tay sau cũng không có dừng lại, nắm đấm của hắn tay nhỏ giống như vòng qua vô tận thời không, nương theo lấy bay múa kim mảnh, nặng nề rơi vào tiếp dẫn trên lồng ngực. Phúc. Tiếp dẫn lồng ngực bị truy vào trong một đám viên, hắn nôn ra một ngụm máu tươi, trải rộng quanh thân kim sắc nhanh chóng rút đi, khí tức đều là hể bại mấy phần, người vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy một màn này, phía dưới Bạch Trạch há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiếp dẫn là bực nào người? Trong Tử Tiêu cung khách, Tây Phương đại thánh nhân. Bạch Trạch cũng là Tử Tiêu cung Tam Thiên Hồng Trần khách một trong, kết nối dẫn có thể nói hiểu khá rõ. Có lẽ Hồng Hoang đại địa phía trên có không ít người xem thường Tây Phương, xem thường Tây Phương giáo, thậm chí xem thường chuẩn đề, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói qua xem thường tiếp dẫn, liền xem như tam thanh, đối với tiếp dẫn vậy phải gìn giữ vẻ tôn kính. Tiếp dẫn mặc dù xuất từ Tây Phương, nhưng căn cấp thiên phú lại không thể so với Đông Phương một đám đỉnh tiêm tiên thiên thần thánh kém. Thực lực của hắn vậy luôn luôn trong Hồng Hoang đứng hàng đầu, Bạch Trạch người cảm thấy là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, tiếp dẫn tại cùng Bạch Cảnh thánh nhân giao phong trong, chỉ chống mấy hơi thở thì bị đánh hộc máu đánh bay ra ngoài. Này Bạch Cảnh thánh nhân thực lực cái kia khủng bố đến mức nào a? Trên thực tế, tiếp dẫn vẫn đúng là không yếu, Bạch Cảnh một kích này cũng không có phá vỡ hắn kim thân, tiếp dẫn cái bộ dáng này chỉ là nhìn lên tới tương đối thảm mà thôi. Trong Hồng Hoang đại đa số sinh linh đều là tu nguyên thần, tu đạo pháp, tu linh bảo, mà Bạch Cảnh tỉnh cờ là ngoại lệ, hắn ban đầu vì tu bổ bản nguyên, đi rồi vu tộc con đường, phía sau còn ăn vào có thể so với bản cổ tinh huyết bản cổ ngọc thủy, nhục thể của hắn tuyệt đối là tổ vu cấp. Chứng đạo trong ngộ mạnh hơn, cũng chỉ là một đạo thần thông, làm sao có thể cùng tổ vu kinh khủng nhục thân đánh đồng. Chương 137, đánh tơi bời tiếp dẫn 2, chương 137, đánh tơi bời tiếp dẫn 2, nói cách khác, tiếp dẫn cùng Bạch Cảnh thực lực cũng rút lui hồi chuẩn thánh, lẽ nào tại chuẩn thánh lúc tiếp dẫn có thể bằng vào chứng đạo trong mộng thần thông, cùng có tổ vu cùng khoản nhục thân Bạch Cảnh quyền quyền đến thịt, cứng đối cứng đánh một trận hay sao? Nếu thật sự là như thế, kia vu tộc cũng không có tồn tại gì cần thiết. Bất quá nói đi thì nói lại, tiếp dẫn thần thông thật sự không yếu, hắn 12.9600 hóa thân tương dung ngưng tụ thành kim thân tuyệt đối năng lực treo lên đánh một đám thiên đạo thánh nhân nhục thân. Cho dù là hiện tại, tiếp dẫn nhìn qua nghiêm trọng, thực chất cũng chỉ là chịu chút ít tổn thương, thậm chí còn xa còn lâu mới có được đến trọng thương tình trạng. Tại cấp bậc thánh nhân trong chiến đấu, nhục thân không thể nói là không có tác dụng, nhưng lại rất khó biến thành ảnh hưởng thắng bại yếu tố mấu chốt. Mà tiếp dẫn tay này thần thông, lại là có thể trở thành ảnh hưởng thắng bại mấu chốt tay. Đáng tiếc tiếp dẫn đụng phải là chân chính nhục thân thành thánh Bạch Cảnh, hắn bị một quyền đánh bay vậy cũng đúng tất nhiên. Mà Bạch Cảnh tại đánh bay tiếp dẫn về sau, cũng không có đuổi theo lại đánh một vòng, mà là đứng chắc tay, chờ lấy chính tiếp dẫn bay trở về. Hai người quyết đấu còn chưa kết thúc, tiếp dẫn cũng không có khả năng như vậy thối lui. Một lát sau, một vệt kim quang hiện lên, tiếp dẫn quay về. Tiếp dẫn kim sắc hay là như là vừa nãy một nhìn như cứng không thể phá, nhưng khí tức của hắn lại rõ ràng có chút hỗn loạn, vừa mới khôi phục chỗ cánh tay kim thân cũng biến thành ảm đạm rồi mấy phần. Đến thánh nhân như vậy cảnh giới, bình thường rất khó chịu tổn thương, nhưng nếu là vô ý bị thương, liền rất khó khôi phục, vừa mới Bạch Cảnh một quyền kia đã ảnh hưởng đến tiếp dẫn chiến lực, khí tức của hắn vậy mơ hồ có rất xuống thánh nhân tam trọng thiên cảm giác. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, trong miệng tụng niệm kinh văn, hắn kim trên khuôn mặt chỉ riêng mang tùy theo đại thịnh, kim quang bên trong một tòa cựu tầng bảo tháp hiện hiện, 129600 đạo hóa thân thì điêu khắc trên bảo tháp. Chấn. Tiếp dẫn vừa dứt lời, bảo tháp thì đối với Bạch Cảnh đè ép xuống. Bạch Cảnh nhìn lướt qua bảo tháp, cảm thấy hiểu rõ. Này tháp chính là tiếp dẫn chứng đạo trong mộng chân chính thần thông, tháp thần chi thượng điêu khắc nhìn 129600 đạo hóa thân, chính là tiếp dẫn chứng đạo trong mộng đạo quả. Nếu là tiếp dẫn năng lực bằng vào phương pháp này chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tòa bảo tháp này uy năng tuyệt đối năng lực nâng cao một bước. Đáng tiếc hắn chưa thể dùng phương pháp này chứng đạo, cho nên tại Bạch Cảnh mà nói, này tháp chẳng qua là có một chút phiền phức thôi. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, Nguyên Dương đỉnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Nguyên Dương đỉnh bên trên có màu trắng trật tự tỏa liên quân quanh, không hề nghi ngờ đây là Bạch Cảnh tịnh hóa đại đạo hiển hóa. Cùng lúc đó, Bạch Cảnh phải tay nắm lấy Hồng Mông Lượng Tiên Xích thượng cũng có được kinh khủng thôn phệ pháp tắc lực lượng lưu chuyển, rất nhanh Hồng Mông Lượng Tiên Xích liền bị nhuộm thành màu đen, phá phất muốn thôn phệ tất cả. Nguyên Dương đỉnh thẳng tắp đón nhận bảo tháp một đỉnh cầm cự được người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, Bạch Cảnh động, hắn huy động Hồng Mông Lượng Tiên Xích thẳng tắp đánh tới hướng bảo tháp. Tiếp dẫn tự nhiên không thể nào nhìn chính mình bảo tháp bị công kích, tay hắn cầm ra chỉ thần sử đón nhận Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Ba động khủng bố chấn động ra đến, yêu giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Tốt tại trước Bạch Cảnh liền dùng tạo hóa bạch liên cùng công đức kim liên che lại yêu giới, bằng không hai người động tĩnh lớn như vậy, yêu giới sợ là cũng sớm đã hỏng mất. Mấy tức sau đó, chấn động ngừng. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy Bạch Cảnh cầm trong tay Hồng Mông Lượng Tiên Xích, đạo bào không nhốn bụi trần, mà hắn đối diện tiếp dẫn kim thân đã bị đánh vỡ, cả người nhìn lên tới chật vật không chịu nổi. Đạo hữu ngươi thua. Tiếp dẫn nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của hắn vậy theo thánh nhân tam trọng thiên rơi xuống trở về thánh nhân nhất trọng thiên. Tiếp dẫn mặt mũi tràn đầy không cam lòng liếc nhìn Bạch Cảnh một cái, cuối cùng vậy không nói thêm gì, vạch phá không gian rời đi yêu giới. Bạch Cảnh hơi cười một chút, đem linh bảo thu hồi, bay đến Bạch Trạch trước mặt. Đa tạ Bạch Cảnh thánh nhân cứu ta yêu giới. Không cần phải nói tạ, ta vừa mới liền nói, ta là nhận ủy thác của người. Không biết là ai tương trợ ta yêu tộc, thánh nhân có thể báo cho biết một hai. Bạch Trạch hỏi dò. Là hậu thổ đạo hữu. Hậu thổ nương nương. Nương nương sao lại thế? Bạch Trạch lại nói một nửa liền nói không được nữa, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là nữ hoa nương nương mời Bạch Cảnh xuất thủ, không ngờ rằng lại là hậu thổ. Hậu thổ đạo hưu nói với ta, Vu yêu nhị tộc vì lượng kiếp kiếp khí ảnh hưởng mà cửu thị nhiều năm, bây giờ lượng kiếp đã qua, kiếp khí đã tiêu, hai tộc ở giữa cửu hận cũng nên như vậy kết thúc. Bạch Trạch nghe xong lời này liền hiểu nên làm như thế nào, hắn liền vội vàng gật đầu nói, hậu thổ nương nương nói rất đúng, quá khứ là ta yêu tộc quá mức nhỏ hẹp, sau ngày hôm nay ta yêu tộc cùng Vu tộc ở giữa tất cả nhân qua xóa bỏ. Như thế rất tốt. Nói xong Bạch Cảnh liền vừa xài bước ra đi tới Thái Âm Tinh. Lúc này Thái Âm Tinh bên trên chiến đấu cũng đã kết thúc, Chuẩn Đề cùng Đông Hoàng Thái Nhất người này cũng không thể làm gì được người kia, lại thêm hai bên cũng đã biết yêu giới chi chiến kết quả, tự nhiên là sẽ không đánh nữa. Chuẩn Đề, mối thù hôm nay ta yêu tộc nhớ kỹ, đối đãi ta được chứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ta sẽ đích thân đi ngươi Tây Phương giáo đi một chuyến. Nghe xong Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, Chuẩn Đề vẻ mặt khinh thường, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có tốt như vậy chứng sao? Nhưu tính thất bại, hắn cũng lời cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói nhảm nhiều, sẽ rách không gian trực tiếp rời đi Thái Âm Tinh. Chương 138, giải quyết xong nhân quả. Chương 138, giải quyết xong nhân quả. Chuẩn Đề sau khi đi, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài nhẹ nhõm. Vì ngăn lại Chuẩn Đề, Đông Hoàng Thái Nhất cũng coi là đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả át chủ bài cũng vận dụng một tấm. Thánh nhân trung quy là thánh nhân, cho dù là yếu nhất thánh nhân, đều không phải là hắn hiện tại năng lực chiến thắng. Chớ nói chi là yêu giới bên ấy còn có một cái tiếp dẫn. Nghĩ được như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc có chút phức tạp, hắn không ngờ rằng hậu thổ vậy mà sẽ mời Bạch Cảnh ra tay giúp đỡ yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất vậy không phải người ngu, hậu thổ cũng mời Bạch Cảnh xuất thủ, bọn hắn tính toán đại nghệ sự việc khẳng định vậy trốn không thoát hậu thổ con mắt. Dù vậy, hậu thổ còn có thể không tính toán chuyện cũ ra tay giúp đỡ, cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Thường Hy lúc này hay là vẻ mặt sững sờ trạng thái, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Chuẩn Đề lại đột nhiên xuất hiện tại Thái Âm Tinh. Với lại vừa mới yêu giới dường như cũng có chấn động truyền đến, vậy nói rõ yêu giới rất có thể vậy bạo phát đại chiến. Thừa dịp Đông Hoàng Thái Nhất không tại tiến công yêu giới là ai? Cũng là Tây Phương giáo sao? Lúc này, Thường Hy đột nhiên nhớ lại đại nghệ cùng hắn vừa thấy mặt lúc nói lên câu nói kia, "Thường Hy ngươi khi nào gia nhập Tây Phương giáo?" Làm lúc nàng còn tưởng rằng đại nghệ là tại ăn nói linh tinh, bây giờ nghĩ lại, đại nghệ đang đuổi đến Thái Âm Tinh lúc liền đã hiểu rõ, phía sau có Tây Phương giáo tính toán, nàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại là toàn vẹn không biết, bước vào Tây Phương giáo trong cả bẫy. Nghĩ được như vậy Thường Hy nhịn không được thở dài một hơi, bọn hắn mưu đồ đúng là thế Tây Phương giáo làm áo cưới sao? Nhưng vào lúc này, Bạch Cảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Thường Hy nhìn thấy Bạch Cảnh sau đó đầu tiên là sức sở, lập tức không mình hành lễ, gặp qua Bạch Cảnh thánh nhân. "Đứng lên đi." Thường Hy sau khi đứng dậy hỏi dò, "Dám hỏi thánh nhân, ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất tính toán thế nhưng sớm đã bị Tây Phương giáo phát hiện." "Đúng, Tây Phương giáo trước đó liền đang len lén độ hóa vu nhân bên trong tư chất tu hành không tầm thường vu nhân, các ngươi tại mưu tính đại nghệ thời điểm, bọn hắn liền biết được tất cả, cũng thuận nước đẩy thuyền để các ngươi mưu đồ đã trở thành bọn hắn cướp đoạt yêu giới một vòng." Thường Hy nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại kém chút đem tỷ tỷ mình dùng sinh mệnh mở hoàn thành yêu giới chắp tay tặng người, mê man, tự trách, hối hận. Các loại tâm trạng tại Thường Hy trong lòng xen lẫn, đạo tâm của nàng cũng theo đó có chút bất ổn. Bạch Cảnh thấy thế đối với Thường Hy ấn đường đưa tay một chút. Thường Hy toàn thân run lên, sau đó chỉ cảm thấy thần thức một hồi thanh minh, phiền muộn trong lòng cũng giảm đi không ít. "Đa tạ thánh nhân." "Không cần phải khách khí, Thường Hy ngươi phải biết tính toán các ngươi chính là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi, các ngươi lại như thế nào năng lực khám phá thánh nhân tính toán đâu?" Đúng lúc rơi tại trên Thái Âm Tinh, Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Bạch Cảnh về sau, đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra vẻ khâm phục. Lần này hắn là cắm, nhưng phía sau hắn nhất định sẽ lấy lại danh dự. Chẳng qua trước đó Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy mình vẫn là phải cùng Bạch Cảnh nói một tiếng tạ, mặc kệ Bạch Cảnh bởi vì ai xuất thủ, hắn cứu được yêu giới, cứu vãn vô số yêu tộc thành viên, để bọn hắn có thể bảo toàn đây là sự thực khách quan. Nghĩ được như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất đối với Bạch Cảnh không người hành đại lễ, Đông Hoàng Thái Nhất đa tạ thánh nhân xuất thủ tương trợ. Bạch Cảnh gật đầu một cái chịu cái này lễ, sau đó nói, "Đông Hoàng Thái Nhất, Vu yêu nhị tộc nhân quả đã tiêu, bị các ngươi trấn áp đại nghệ có thể thả ra." "Tự nhiên có thể." Nói xong Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thoáng qua Thường Hy. Thường Hy lập tức câu thông Thái Âm Tinh bản nguyên, đem bị trấn áp đại nghệ phóng ra. Đại nghệ tuy nói bị trấn áp, nhưng hắn ngũ giác cũng không bị phong bế, bởi vậy hắn ấy là biết đạo vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Đại nghệ vội vàng lại gần Bạch Cảnh quỳ xuống dập đầu nói, "Cầu thánh nhân từ bi, mau cứu Hằng Nga đi." Hằng Nga chính là Thái Âm Tinh bản nguyên cùng bản nguyên nguyệt quế thụ cộng đồng thai nghén mà ra sinh linh, nàng nếu muốn tu hành thì chắc chắn sẽ quên lãng tình cảm. Vậy ta nếu đưa nàng theo Thái Âm Tinh mang đi đâu? Như thế Hằng Nga thì vĩnh viễn chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân có thể, ta có thể bảo hộ nàng. Bạch Cảnh lại là lắc đầu nói, "Ngươi vui lòng mang Hằng Nga đi, Hằng Nga lại là không nhất định vui lòng rời khỏi, nàng nói theo một ý nghĩa nào đó chính là Thái Âm Tinh dựng dục sinh linh, Thái Âm Tinh chính là nàng nhà. Có thể đại nghệ, Hằng Nga chỉ cần có thể tu hành đến Đại La Kim Tiên, được Đại La đạo quả, liền có thể siêu thoát bản nguyên trói buộc, chứng được duy nhất chân ngã, đến lúc đó nàng mất đi tình cảm cũng sẽ tùy theo trở về." Thường Hy ngắt lời đại nghệ lời nói, "Đại La Kim Tiên, ta chỗ này cựu chuyển kim đan, Hằng Nga ăn sau có thể có Đại La Kim Tiên pháp lực." Đại nghệ vội vàng nói, "Chỉ có pháp lực chưa đủ, muốn Đại La đạo quả mới được." Đại nghệ nghe vậy có chút quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh. Bạch Cảnh vậy gật đầu một cái. Đại nghệ trầm tư một lúc lâu sau nói, "Bạch Cảnh thánh nhân, Hằng Nga năng lực bằng tự thân tu luyện đến Đại La Kim Tiên sao?" Nàng thân có Thái Âm Tinh cùng Nguyệt Quế Thụ bản nguyên vốn là không có vấn đề gì, nhưng nàng lại ăn vào bất tử dược, thuốc này có thể khiến cho phạm nhân trường sinh bất tử, tác dụng phụ là đột phá kim tiên độ khó đem ra tăng thật lớn. Bây giờ Hằng Nga nghĩ đột phá tới Đại La, muốn trước vượt qua kim tiên ngưỡng cửa này. Dám hỏi thánh nhân có biện pháp gì có thể giúp đỡ Hằng Nga đột phá?" Đại nghệ hỏi. Bạch Cảnh nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thường Hy. Thường Hy lập tức nói ra, "Bản nguyên Nguyệt Quế Thụ trợ Hằng Nga đột phá, Hằng Nga thể nội vốn là có bản nguyên Nguyệt Quế Thụ, lại rót vào nhiều hơn nữa bản nguyên, mặc kệ là tu hành tốc độ hay là đột phá bình cảnh tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Vậy liền đợi đến Nguyệt Quế Thụ khôi phục, lại cho Hằng Nga một ít, trợ nàng tăng tốc tu hành tốc độ đi." "Là thánh nhân." Thường Hy không người xác nhận. Vì Hằng Nga tu hành tốc độ, muốn đột phá tới Đại La sợ là phải kể tới cái nguyên hội, bây giờ thì tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong vu tộc không rời được ngươi thủ hộ, đại nghệ ngươi cần phải trở về. "Có thể thánh nhân, ta không yên lòng Hằng Nga." Bạch Cảnh nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Vậy sẽ ngươi một giọt tinh huyết cho ta." Đại nghệ nghe vậy đối với ngực chính là một trường, một giọt tinh huyết liền bị hắn theo thể nội đánh ra. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, theo Nguyệt Quế Thụ thượng chết một cành cây tiếp theo. Sau đó Bạch Cảnh lấy ra Tạo Hóa Bạch Liên, vì tự thân sơ bộ lĩnh ngộ Tạo Hóa Đại Đạo, tăng thêm Tạo Hóa Bạch Liên trong Tạo Hóa Đại Đạo, sáng tạo ra một cái sinh linh. Này hóa thân vì Nguyệt Quế Thụ cành cây cùng đại nghệ tinh huyết làm huyết đủ, vì tam quan thần thủy là thần hồn, cuối cùng hóa thành một trình người sinh linh. Đại nghệ năng lực cảm giác được rõ ràng chính mình cùng cái này sinh linh tâm ý tương thông, hắn dường như là chính mình con mắt còn lại, một cái khác lỗ tai đồng dạng. Đại nghệ vui mừng quá đỗi, đối với Bạch Cảnh lại làm một đại lễ, trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Chuyện chỗ này, Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đầu đưa ra cáo tử. Đại Nghệ Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Nguyệt Cung vậy quay người rời đi. Chính như Bạch Cảnh nói, lưu tại Hồng Hoang Vu tộc còn cần hắn thủ hộ. Thường Hy, ngươi ngày sau có tính toán gì không? Bạch Cảnh hướng vẻ mặt mê man Thường Hy hỏi. Thường Hy do dự một chút nói, ta nghĩ hồi Võ Di Sơn bế quan, từ đây không hỏi thế sự. Vì sao không ở lại Nguyệt Cung? Tỷ tỷ không có ở đây, Nguyệt Cung cùng Võ Di Sơn lại có gì khác nhau? Đã như vậy, Thường Hy ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta Thánh Liên giáo. Thường Hy nghe vậy sững sờ, nàng là thật không nghĩ tới Bạch Cảnh thế mà lại đối với mình rỗi ra cảnh ô lưu. Nhưng dưới mắt chính mình không có chỗ đi, lại thêm nàng đối với Bạch Cảnh ấn tượng không tệ, so với thánh nhân khác giáo phái mà nói, gia nhập Thánh Liên giáo thật đúng là một cái lựa chọn tốt, về sau vậy không cần lo lắng như hôm nay như vậy bị thánh người mưu hại. Nghĩ được như vậy, Thường Hy liền quyết định muốn gia nhập Thánh Liên giáo, chỉ là Thường Hy có chút không xác định chính mình muốn vì thân phận gì gia nhập Thánh Liên giáo. Nếu là bái Bạch Cảnh vi sư, đây chẳng phải là dẹp đường tổ mặt. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là tại Tử Tiêu cung nghe qua 3 lần đạo người, tuyệt đối không thể bái người khác làm thầy. Nhưng nếu là không bái sư lời nói, nàng lại không có hợp lý thân phận gia nhập Thánh Liên giáo. Bạch Cảnh nhìn ra Thường Hy ý nghĩ cười cười nói, "Thường Hy, ngươi đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, khoảng cách chém ra cuối cùng chấp niệm thi chỉ kém cách xa một bước, ta vậy không có gì năng lực dạy ngươi, cho nên ngươi nếu là nguyện gia nhập Thánh Liên giáo liền trực tiếp đảm nhiệm Thánh Liên giáo trưởng lão đi, không cần bái ta làm thầy." Thường Hy nghe vậy lại không lo lắng lập tức đáp ứng xuống. Chương 139, Bạch Cảnh bản chứng đạo trong động, 1, chương 139, Bạch Cảnh bản chứng đạo trong động, 1, Bạch Cảnh mang theo Thường Hy về đến Doanh Châu Tiên Đảo về sau, trước tiên liền đem 3 người đệ tử gọi đi qua, để bọn hắn cùng Thường Hy chào. Thường Hy quan sát một chút Bạch Cảnh 3 vị này thân truyền đệ tử, đại đệ tử Khổng Tiên chính là Nguyên Phượng chi tử, tư chất thiên phú căn cước đều là nhất đẳng. Nhị đệ tử Ngọc Đỉnh cũng có thể xưng được là một câu căn cước bất phàm. Tam đệ tử Quy Linh nhìn lên tới cũng có chút bình thường không có gì đặc biệt, chính là một đầu tư chất tương đối tốt huyền quy. Nhìn như vậy lời nói, Bạch Cảnh thánh nhân thu đồ cũng không hoàn toàn nhìn xem tư chất a. Thường Hy tại trong lòng nghĩ đến, "Thường Hy, ngươi đã vào ta Thánh Liên giáo, liền là người một nhà, vật này liền cho ngươi phòng thân đi." Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động công đức kim liên liền xuất hiện ở Thường Hy trước mặt. Thường Hy bị Bạch Cảnh đại thủ bút giật mình, cực phẩm tiên tiên linh bảo nói cho thì cho, này Bạch Cảnh thánh nhân ra tay cũng quá hào phóng. Phải biết Thường Hy từ hóa hình đến nay, đạt được tốt nhất linh bảo chính là trên người cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cựu thải nê thường quần, cực phẩm tiên tiên linh bảo là nàng nghĩ cũng không dám thứ gì đó. Bây giờ Bạch Cảnh nói tiến thì đưa, cái này khiến Thường Hy ít nhiều có chút không biết làm sao. Cho ngươi liền cầm, không cần cẩn thận. Đúng, nhiều tạ giáo chủ. Nói xong Thường Hy thận trọng nhận lấy công đức kim liên. Ngươi trước đem công đức kim liên luyện hóa đi. Các ngươi vậy đi tu luyện đi. Ta muốn đi bế quan một ít thời gian, cùng tiếp dẫn đánh một trận, ta vậy có chút tâm đắc. Giao phó xong về sau, Bạch Cảnh thân ảnh thì biến mất theo, chỉ để lại Thường Hy cùng Bạch Cảnh 3 vị đệ tử. Trường lão, ngài đối với động phủ có thể có yêu cầu gì? Khổng Tuyên hỏi. Yến tĩnh một ít thuận tiện. Khổng Tuyên gật đầu một cái, gọi tới Thanh Lân, nhường Thanh Lân giúp đỡ sắp đặt Thường Hy động phủ. Tâm mắt về đến Bạch Cảnh bên ấy, Bạch Cảnh trước đó cùng tiếp dẫn đại chiến lúc, kết nối dẫn chứng đạo trong động có chút cảm ngộ. Bạch Cảnh lần bế quan này chính là muốn thôi diễn ra môn thần thông này. Bạch Cảnh đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, liền có thể cảm giác được rõ ràng tu vi tiến bộ đã cực kỳ chậm chạp. Cho nên những trong năm này Bạch Cảnh một mực đang nghĩ nên như thế nào tăng thêm tốc độ tu luyện. Ban đầu Bạch Cảnh nghĩ là tại Hồng Hoang lưu lại một bộ chính mình thân ngoại hóa thân, bản thể thì là đi hướng Hỗn Độn trong, vì phệ linh quyết làm cơ sở, bắt đầu trắng trận thôn phệ trong Hỗn Độn các loại linh tài cùng Hỗn Độn khí. Đây là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất tăng lên tốc độ tu luyện phương pháp. Có thể một phương này pháp tệ nạn vậy rất rõ ràng, đó chính là Bạch Cảnh bản thể không trong Hồng Hoang, vạn vừa gặp phải một ít cần gấp hắn xuất thủ sự việc, không thể trước tiên làm ra phản ứng. Cho nên Bạch Cảnh một mực tìm một vẹn toàn đôi bên phương pháp, mà tiếp dẫn thần thông chứng đạo trong ngộng chính là Bạch Cảnh tìm thấy giải pháp. Tiếp dẫn cái này thần thông, có thể ngưng tụ 129600 đạo hóa thân, mỗi một đạo hóa thân độc lập với nhau, nhưng lại cùng bản thể chặt chẽ tương liên, còn có thể dung nhập bản trong cơ thể tăng cường bản thể chiến lực, thậm chí còn có thể đem tự thân đạo quả cố hiện ra, tiếp dẫn ngưng tụ ra kia tòa bảo tháp, chính là hắn đạo quả. Nếu là Bạch Cảnh năng lực thôi diễn ra môn thần thông này, liền có thể đem tạo hóa Bạch Liên dùng làm môi giới, ngưng tụ ra đạo quả của mình, sau đó nhường 129600 đạo trong mộng hóa thân bám vào tại đạo quả phía trên. Như vậy Bạch Cảnh lưu tại Hồng Hoang bên trong hóa thân cũng có cấp bậc thánh nhân lực lượng, đầy đủ ứng đối một ít tình huống đột phát. Với lại những thứ này hóa thân cùng Bạch Cảnh bản thể chặt chẽ tương liên, Bạch Cảnh tu vi tăng lên, hóa thân chỗ có thể phát huy lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên. Sau đó Bạch Cảnh pha được ngộ đạo trà, ngồi xếp bằng dưới ngộ đạo trà thụ, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ tiếp dẫn thần thông chứng đạo trong mộng. Nếu là chứng đạo trong mộng, nghĩ linh ngộ môn thần thông này nhập mộng chính là tối trụ cấp nhất yêu cầu. Chỉ là vì Bạch Cảnh bây giờ cảnh giới, cho dù là mộng cảnh vậy trong lòng bàn tay của hắn, căn bản là làm không được hoàn toàn nhập mộng. Đối mặt loại tình huống này, Bạch Cảnh khai thác đơn giản thô bạo nhất phương thức, phủ kín thần trí của mình cùng ngũ giác, để cho mình vì phạm nhân tư thế nhập môn. Không biết đã qua bao lâu, Bạch Cảnh tại sự giúp đỡ của ngộ đạo trà cuối cùng ngủ thiếp đi. Bạch ca, Bạch ca, ngươi sao một trực tiếp phát ngốc đâu? Một cái nửa người trên mặc màu đen nửa tay áo tơ sợi, nửa người dưới là cao bồi của lửng, đầu đội nón cỏ thanh niên đánh thức Bạch Cảnh. Bạch Cảnh rủi rủi con mắt quan sát một chút bốn phía, rất nhanh liền đã xác định mình bây giờ trong xe ngồi, chiếc xe này hay là một cỗ cũ nát xe van. Này khai trương lăng đã sớm nên hay, mỗi lần nhường chúng ta mở ra kiểu này xe nát ra đầy chợ đông, lỡ như ngày nào hỏng trên đường nhưng làm sao bây giờ? người trẻ tuổi lại nhảy oán trách. Bạch Cảnh tinh thần trở nên hoảng hốt sau đó, này mới hồi phục tinh thần lại, hắn đây là đang đi chợ nông trên đường. Người trẻ tuổi này muốn đi năm thi được bọn hắn đơn vị tiểu trương. Bạch Cảnh cười cười nói, tiểu trương thiếu phát hai câu bực tức đi. Chúng ta đơn vị cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết, có thể cho xứng đài xe cũng không tệ rồi. Bạch ca, ngươi này đều muốn thăng môn phụ người, bên trên cũng không cho ngươi để cao điểm đãi ngộ. Chương 139, Bạch Cảnh bản chứng đạo trong động, 2, chương 139, Bạch Cảnh bản chứng đạo trong động, 2, tiểu trương, ta đây muốn nói ngươi hai câu, chúng ta không nên thèm muốn hưởng thụ, muốn đem vì nhân dân phục vụ để ở trong lòng, đơn vị đổi đài xe sao cũng muốn mời hết mấy bạn, có tiền này cho nông dân phụ cấp một ít cây nông nghiệp hạt giống không tốt sao? Tiểu trương nghe vậy nhếch miệng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không đồng ý Bạch Cảnh ý nghĩ. Nói thật, Bạch Cảnh chính mình cũng không đồng ý nghĩ của mình, nhưng hắn hiện tại đang thời kỳ mấu chốt, có thể hay không để bạn thì nhìn xem trong khoảng thời gian này, vừa muốn chăm chỉ làm việc, lại muốn tư tưởng chính xác, lúc này mới có thể không bỏ mất cơ hội lần này. Bạch Cảnh nhớ được bản thân lần trước muốn đi trong núi cho đồng hương giải quyết ma cô gieo xuống về sau sợi nấm chân khuẩn sinh trưởng tốc độ quá chậm vấn đề, lần này là quả thụ giá tiếp vấn đề. Hắn cùng Tiểu Trương làm xong đã là hơn 8 giờ tối rồi, Bạch Cảnh còn tự móc tiền túi mời Tiểu Trương ăn cơm tối. Sau đó non nửa năm trong, Bạch Cảnh một tuần tối thiểu muốn ra 3 ngày công việc bên ngoài. Tòa này trong tiểu huyện thành mỗi cái thôn xóm hắn cũng chạy một lượt, không xuất ngoại cần lúc, Bạch Cảnh thì trong phòng làm việc viết công tác báo cáo, hay là cho một ít công gia sách báo gửi bản thảo. Cứ như vậy cố gắng non nửa năm, Bạch Cảnh cuối cùng tại 31 tuổi lúc đề bạt, thành phòng làm việc của bọn họ chủ nhiệm phòng làm việc, thưởng môn phụ đãi ngộ. Một năm sau, Bạch Cảnh kết hôn, cùng năm lão bà mang thai, năm sau sinh ra một đứa con gái. Sự nghiệp tình yêu hai bộ thu, nhường Bạch Cảnh trong vòng một năm đã mập hơn 30 cân, bụng phát tướng cũng rất đi lên. Sau đó Bạch Cảnh sinh hoạt cùng đại đa số ăn công lương một dạng, 9 giờ tới 5 giờ về, lên mấy chục năm ban. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Bạch Cảnh từ lần đó để bạn sau đó lại không có thăng chức qua một mực trên vị trí này làm đến về hưu. 78 tuổi năm đó Bạch Cảnh đi nữ nhi của mình khuẩn nấm vườn trồng chọn hái nấm lúc sơ ý một chút ngã một phát, người già người thân thể sợ nhất chính là va chạm, lần này Bạch Cảnh trực tiếp một lần bệnh không dậy nổi. Thời khắc hấp hối, Bạch Cảnh luôn cảm giác mình nhân sinh hình như không nên là như vậy, nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ nhân sinh của hắn nên là dạng gì, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối nhắm mắt lại. Đời thứ hai Bạch Cảnh thành một gã bác sĩ, nói một cách chính xác là một tên bác sĩ gây mê, hay là khám cấp cứu bên trên bác sĩ gây mê. Bạch Cảnh 26 tuổi nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, nắm bọn hắn giáo sư quan hệ nhập chức một nhà coi như không tệ tam giác bệnh viện. Khám cấp cứu tiếp trần bệnh nhân đột xuất một cái đủ loại, Bạch Cảnh công tác chính thức 3 tháng thì nhìn hết sinh ly từ biệt, một trái tim cũng chậm chậm biến chết lặng lên. Mới đầu hắn chỉ là mỗi ngày máy móc làm lấy giải phẫu, đến 35 tuổi lúc, hắn thăng bác sĩ trưởng, 45 tuổi lúc mới trộn lẫn đến phó chủ nhiệm, tại đại y khoa nhậm chức phó giáo sư, không có cách nào gây tê bình cao cấp chức danh chính là muốn chậm một chút. Phía sau mang theo mấy cái học viện y thực tập học sinh, tại 52 tuổi lúc trộn lẫn đến bác sĩ trưởng. Nhưng mà còn chưa kịp hưởng thụ một chút cao cấp chức danh mang tới vui vẻ, Bạch Cảnh cũng bởi vì một hồi tai nạn giao thông qua đời. Trước khi chết, một thế này Bạch Cảnh đồng dạng cảm giác được nhân sinh của mình không nên là như vậy. Mang theo không cam lòng, Bạch Cảnh trong mộng mở ra ba đời, một thế này hắn thành một tên tài xế xe taxi, theo tiểu hắn thành tích đã không tốt, đều ở lớp đến ngược, khi đó Bạch Cảnh phụ mẫu liền biết đứa nhỏ này không có gì đọc sách thiên phú, liền nghĩ nhường hắn học cái tay nghề, tối thiểu có mưu sinh thủ đoạn. Thế là Bạch Cảnh thì được đưa đi trung chuyên trường dạy nghề học mở máy xúc, đáng tiếc theo thủ một ngành nghề ngày càng không khởi sắc, máy xúc một chuyến này vậy không làm nổi, chỉ có thể tiếp cận cái tiền đặt cọc mua một chiếc xe taxi chạy, cái này chạy chính là 40 năm, mãi đến khi đột phát chảy máu não rốt cuộc chạy không nổi rồi, mới ngừng lại được. Sau đó thời gian, vất vả cả đời Bạch Cảnh nhàn rỗi, qua mấy năm thanh nhàn thời gian, chỉ là mỗi lần rảnh rỗi, Bạch Cảnh luôn cảm thấy hắn cả đời này qua thái không thú vị, hắn cảm giác được nhân sinh của mình nên càng thêm ầm ầm sóng dậy mới đúng, mãi đến khi qua đời ngày ấy, Bạch Cảnh ý nghĩ này vậy một thằng chưa từng sửa đổi. Cứ như vậy Bạch Cảnh trong ngộng qua một thế lại một thế, mãi đến khi thứ 530 thế lúc, Bạch Cảnh đã trở thành tu chân giới một cái tiểu tu sĩ, theo luyện khí từng bước trèo lên trên, mãi đến khi phi thăng tiên giới. Thật không dễ dàng phi thăng, Bạch Cảnh vốn cho rằng đi tới tiên giới muốn qua ngày tốt lành, có thể để hắn không ngờ rằng là, chỉ có điệu tiên tu vi hắn đã trở thành tối bình thường nhất, một tên tiên binh, đã trở thành thiên đình bên trong phụ trách tuần tra tiểu binh. Ngơ ngơ ngác ngác qua mấy trăm năm, thiên đình đột nhiên nổi chống tụ tướng, nói có yêu quái xem thường thiên đình, để bọn hắn đi thảo phạt. Bạch Cảnh đi theo đại quân đi tới yêu quái kia cứ điểm, nhìn phía dưới con kia mặt lông lôi công chủy hầu tử, Bạch Cảnh chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Sau đó Bạch Cảnh phong bế ngũ giác cùng thần thức xông phá phong ấn, trong mộng cảnh mọi thứ đều biến mất theo, thay vào đó là 530 đạo hóa thân. Những thứ này hóa thân đều là Bạch Cảnh trong mộng hắn, nói cách khác Bạch Cảnh trong mộng đã trải qua 530 thế hoàn chỉnh nhân sinh. Đến tận đây Bạch Cảnh chứng đạo trong mộng coi như là nhập môn, sau đó chỉ cần Bạch Cảnh lần lượt nhập mộng, mãi đến khi có một lần nhập mộng năng lực liên tục trong mộng trải nghiệm 129,600 lần nhân sinh, chứng đạo trong mộng liền coi như là đại thành, đến lúc đó liền có thể bằng vào này 129,600 đạo hóa thân chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kiếm Tiên. Một lần nhập mộng trải nghiệm 129,600 lần quá khó khăn, chính là tiếp dẫn vậy hắn không có hoàn thành đi. Nghĩ được như vậy Bạch Cảnh cũng không có hủy đi này 530 thế hóa thân, dù sao hắn cũng không cần chứng đạo, nhiều nhập mộng mấy lần tích lũy xuống 129,600 đạo hóa thân nên cũng là có thể. Chương 140, đoạn xiển không thể điều hòa mâu thuẫn, 1, chương 140, đoạn xiển không thể điều hòa mâu thuẫn, 1, Bạch Cảnh tại chứng đạo trong mộng tích lũy hóa thân thời điểm, Côn Luân Sơn Tam Thanh Điện bên trong, lão tử tại thành thánh sau đó, cái thứ nhất hoàn thành đột phá, đạt đến thánh nhân tam trọng thiên cảnh giới. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ không hẹn mà cùng đứng dậy đối với huynh trưởng của mình chúc mừng đại huynh tu vi tinh tiến. Lão tử lại là khoát tay nào nói, chẳng qua là khai thiên công đức dư bị thôi, không có gì tốt chúc mừng. Đại huynh lời ấy sai rồi, thánh nhân mỗi tiến một bước đều vô cùng gian nan, đại huynh bây giờ thánh nhân tam trọng thiên tu vi chắc hẳn đã không sợ pháp tắc chứng đạo nữa đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, việc này ta cũng không tốt nói, rốt cuộc pháp tắc chứng đạo cho thấy chiến lực quá mạnh mẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy không khỏi nhớ tới trước đó bọn hắn tam huynh đệ cùng hậu thổ chiến đấu, hậu thổ lấy một địch ba không rơi xuống hạ phong là thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đại huynh nhị huynh, cho dù nhất thời không địch lại cũng không sao, huynh đệ chúng ta cũng người mang khai thiên công đức, tiến hành tu hành nên là đây thánh nhân khác phải nhanh, chúng ta trước một bước đột phá thánh nhân ngũ trọng thiên, không thì tương đương với dẫn trước bọn hắn một cái đại cảnh giới sao? Đến lúc đó cái nào thánh nhân hội là đối thủ của chúng ta? Nghe xong Thông Thiên lời nói, lão tử thở dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy là theo chân lắc đầu, thánh nhân ngũ trọng thiên nào có tốt như vậy đột phá? Chính như Thông Thiên nói, thánh nhân đột phá tới ngũ trọng thiên chính là khác một cảnh giới. Cảnh giới trên thánh nhân nên có 4, thánh nhân nhất trọng thiên đến tầng 4 chính là bình thường nhất, thánh nhân ngũ trọng thiên đối ứng Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Thánh nhân muốn đột phá cảnh giới này cần đối với Hồng Hoang Thiên Địa trật tự lực lượng lĩnh ngộ vượt qua 3 thành. Mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên muốn đột phá thì là tối thiểu cần hoàn toàn khống chế hai loại đại đạo, còn muốn đem hai loại đại đạo dung hội quán thông, lẫn nhau tương dung, đồng thời còn muốn đối Tam Thiên Đại Đạo bên trong 3 thành đại đạo có chỗ độc lực qua. Mà cảnh giới kế tiếp thì là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cũng là thiên đạo cảnh, cảnh giới này tên như ý nghĩa chính là cùng thiên đạo cân bằng. Lại cảnh giới kế tiếp chính là đại đạo cân bằng đại đạo cảnh. Căn cứ ba người bọn họ truyền thừa ký ức, năm đó bản cổ phụ thần tại trước khai thiên tích địa chính là bán bộ đại đạo cảnh tu vi, khai thiên tích địa sau đó bản cổ phụ thần nên đã có đột phá đại đạo cảnh có thể, nhưng cuối cùng phụ thần lại là vì diễn hóa Hồng Hoang Thiên Địa mà vẫn lạc. Nghĩ được như vậy, lão tử giọng nói nghiêm túc nói, thánh nhân tam trọng thiên tại chúng ta mà nói chẳng qua là bắt đầu, đến tiếp sau tu luyện tuyệt đối không thể lười biếng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau sôi nổi gật đầu xác nhận. "Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn bế quan một ít thời gian củng cố tự thân tu vi." Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe vậy liền cùng nhau quay người rời đi Tam Thanh Điện. Hai người mới từ Tam Thanh Điện ra đây, liền không hẹn mà cùng hướng đông nam phương hướng nhìn lại. Vì Côn Luân Sơn linh khí chính hướng phía cái hướng kia điên cuồng phun trào. "Bên ấy là đạo trường của ta, xem ra là đa bảo muốn đột phá." Thông Thiên vừa cười vừa nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy lại là sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ rằng Quảng Thành Tử đúng là chậm Thông Thiên đệ tử một bước, nhường Thông Thiên đệ tử trước thành tựu Đại La Kim Tiên. Nam Cực rất sớm đã đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người, mới đầu hai người cũng không sư đồ danh phận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có coi hắn xem như đệ tử của mình. Sau đó nhận lấy Quảng Thành Tử sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đưa Nam Cực thu vào môn tưởng, Nam Cực tu vi cũng sớm đã là Đại La Kim Tiên, chẳng qua theo bối phận đệ tính, Nam Cực bối phận nên là đây Tam Thanh thân truyền đệ tử nhóm cao nửa đời. Bởi vậy xiển giáo đại đệ tử mới biết là Quảng Thành Tử, mà không phải Nam Cực. Tam Thanh thân truyền đệ tử nhóm tương đối Nam Cực vậy luôn luôn không tính ở trong đó. Nhị huynh, đa bảo lập tức liền muốn đột phá, ta trước đi qua nhìn một chút, liền không bồi nhị huynh. Nói xong Thông Thiên liền quay người cáo từ về tới đạo trường của chính mình. Chính như Thông Thiên nói, lúc này đa bảo đã ngưng tụ thành thuộc về mình Đại La Kim Tiên đạo quả, đang kiểm chế nhiều cái thời không chính mình, chứng được duy nhất chấn ngã. Thông Thiên ở một bên cho đa bảo hộ pháp. Mấy năm sau, đa bảo thân thể run lên, đỉnh thượng tam hoa, ngưng tụ thành hình. Thông Thiên thấy thế nụ cười trên mặt càng đậm, đa bảo đã chứng được duy nhất chấn ngã, tiếp xuống chính là siêu thoát sông dài vận mệnh cùng trường hà thời gian. Lúc này đa bảo thần sắc bình tĩnh, thể nội tinh khí thần tràn trề, sau một khắc, thần hồn thoát ly thân thể, bay về phía cửu thiên. Trong lúc vô tình, đa bảo phát hiện mình lại đi vào một cái nơi chưa biết, lòng bàn chân của hắn dưới là một cái do vô số màu trắng bạc sợi tơ hội tụ trường hạ, nó sóng lớn, thần bí khó lường, hướng phía trước, cuồn cuộn về phía trước, một đi không trở lại. Trường hạ rộng lớn, một chút không nhìn thấy bờ, mỗi một cây tạo thành trường hạ sợi tơ, chính là một cái sinh linh vận mệnh, đếm không hết vận mệnh sợi tơ, để bọn hắn chặt chẽ tương liên. Đa bảo túi đầu xuống, lúc này mới phát hiện, trên người mình đồng dạng sợi tơ cùng lực quanh, cùng thiên địa vạn vật, cùng thế gian chúng sinh, mật thiết tương quan. Đa bảo tế ra bản thân đại la đạo quả, thân thể hơi chấn động một chút, đến không hết vận mệnh sợi tơ, bị hắn tùy tiện chặt đứt, phức tạp quấn quanh vận mệnh biến ảo, từ đây không có quan hệ gì với hắn. Chương 140, đoạn xiển không thể điều hòa mâu thuẫn, 2, chương 140, đoạn xiển không thể điều hòa mâu thuẫn, 2, sau đó đa bảo đến trường hà thời gian, ngược dòng tìm hiểu mà lên, hắn nhìn thấy chính mình chuyện quá khứ đủ loại sự vận. Đa bảo bắt chước làm theo, tế ra bản thân đại la đạo quả, bên trong dòng sông thời gian liên quan tới hắn quá khứ thì đều bị cắt đứt xóa đi. Làm xong đây hết thảy về sau, đa bảo thần hồn trở về thân thể chính mình. Sau đó hắn chống lên tam hoa bắt đầu nở rộ. Trước sáu phẩm là một hơi nở rộ, đệ thất phẩm nở rộ thời điểm liền có chút chần chờ, cũng may cuối cùng vẫn là tràn ra, đệ bát phẩm thì là đợi đã lâu mới có nở rộ tâm ý. Thông Thiên thấy thế vì thánh nhân pháp lực dẫn tới lượng lớn linh khí, đồng thời xuất ra vô số thiên tài địa bảo đánh vào đa bảo thể nội, cuối cùng tại Thông Thiên nỗ lực dưới, tam hoa đệ bát phẩm tùy theo nở rộ. Ha ha ha. Tốt. Hoa khai bát phẩm, không hổ là của ta đại đệ tử. Thông Thiên tiếng cười truyền khắp cả tòa Côn Luân Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử chợt cảm thấy áp lực như núi. Hắn cảm giác chính mình nếu lại không đột phá, đến tiếp sau liền phải thừa nhận sư tôn lôi đỉnh chi nộ. Sư tôn, đệ tử sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Quảng Thành Tử vội vàng tỏ thái độ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, chỉ là ban cho một đống thiên tài địa bảo về sau, thân ảnh liền biến mất. Đa Bảo đột phá đại La Kim Tiên nhường Tiệt Giáo một đám đệ tử hưng phấn không thôi, thật tốt ăn mừng một phen. Vì Nguyên Thủy không thế nào thích Tiệt Giáo đệ tử căn nguyên, liên đối nhìn xiển giáo các đệ tử đối với Tiệt Giáo đệ tử vậy có chút khinh thường, bình thường nói không ít kẹp thương đeo gậy. Lần này Đa Bảo dẫn đầu đột phá đại La Kim Tiên, thế nhưng nhường Tiệt Giáo các đệ tử hung hăng xả được cơn giận. Cái gì phúc đức chân tiên, cái gì người mang khí vận hạng người, đều là nói chuyện tào lao, cuối cùng còn không phải bị bọn hắn đại sư minh trước chứng đạo đại La Kim Tiên. Đây hết thảy Thông Thiên cũng nể tình nhìn trong, lúc trước hắn thì hiểu rõ các đệ tử của mình không ít bị xiển giáo trung nhân châm chọc, Thông Thiên vì thế còn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn lý thuyết qua. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ lại là nhường Thông Thiên căm tức hơn, mở miệng một tiếng thấp sinh loan hóa hạ người, phi mao đái giác chi đổ, nếu không phải đại minh ngăn đón, Thông Thiên cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm qua một hồi. Thông Thiên không muốn để cho các đệ tử của mình đi theo hắn chịu tội thân, nhưng cũng cầm Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cách, hôm nay Đa Bảo dẫn đầu đột phá đại La Kim Tiên, Thông Thiên dứt khoát lựa chọn mắt nhắm mắt mở, để bọn hắn thật tốt dày vò một đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ việc đối Thông Thiên Ngư Long hỗn tạp các đệ tử có chút ý kiến, nhưng cũng không trở thành sẽ ở này bởi vì loại này việc nhỏ mà ra mặt. Cứ như vậy Tiệt Giáo các đệ tử chúc mừng 3 ngày 3 đêm, đến tiếp sau đối với Xiển Giáo các đệ tử cũng là có nhiều trào phúng, mãi đến khi sau 200 năm Quảng Thành Tử vậy đột phá đại La Kim Tiên, đồng dạng là hoa khai bát phẩm, hai bên lại trở về cùng một hàng bắt đầu, này mới không có lại nháo đằng xuống dưới. Mà ở Quảng Thành Tử đột phá đại La Kim Tiên năm thứ 3, Huyền Đô cũng theo đó đột phá đại La Kim Tiên, đồng dạng cũng là hoa khai bát phẩm. Đến tận đây Tam Thanh Thủ Đồ cũng có đại La Kim Tiên tu vi, có một mình đảm đương một phía năng lực. Tu vi đi lên, có chút sổ sách muốn được rồi, ngày này Quảng Thành Tử ngăn cản Đa Bảo, "Đa Bảo, trước đó vài ngày ngươi Tiệt Giáo đệ tử đối với ta Xiển Giáo đệ tử nói năng lỗ mãng, có nhiều vũ đục, thân ta là Xiển Giáo đại đệ tử, lẽ ra vị sư đệ nhóm lấy lại công đạo, ngươi có thể dám đánh với ta một trận?" Đa Bảo nghe vậy vẻ mặt khinh thường nói, "Có gì không dám?" Theo Đa Bảo, Quảng Thành Tử tu vi cảnh giới là không tệ, nhưng bàn về chiến lược đến, hắn còn kém xa lắm đâu. Cùng cảnh giới luật bàn, Đa Bảo cảm thấy mình đánh hai cái Quảng Thành Tử cũng dư giả. Sau đó Đoạn Xiển hai giáo đại sư minh liền cùng đi đến Côn Luân Sơn bên ngoài một chỗ trên đất trống. Hai giáo đệ tử còn lại cũng đều đến quan chiến. Quảng Thành Tử đừng nói ta bắt nạt ngươi, lần này luận bàn liền do ngươi xuất thủ trước đi. Quảng Thành Tử nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hắn xoay tay phải lại một đôi bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đa Bảo thấy thế vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nhẹ nhõm, chỉ thấy hắn bên ngoài thân phía trên nổi lên vô số rườm rà trận văn, sau đó cứ như vậy tay không tấc sắt, đối mặt Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử thấy thế giận dữ, Đa Bảo này tự khinh người quá đáng, lại dám như thế xem thường hắn, ngay cả pháp khí đều không cần, tay không liền dám đối đầu chính mình thư hùng kiếm, lần này hắn nhất định phải cho Đa Bảo một bài học. Nghĩ được như vậy, Quảng Thành Tử hai tay cầm kiếm, không lưu tình chút nào chém ra từng đạo kinh khủng kiếm quang. Đa Bảo thấy thế, vung đầu nắm đấm, một một tướng kiếm quang đánh tan, mỗi lần kiếm quang cùng nắm đấm va chạm, đều phát ra kim thiết và chạm thanh âm. Quảng Thành Tử càng đánh càng kinh hãi, Đa Bảo cái thằng này thật mạnh thể phách, lại chỉ dựa vào thân thể, có thể đón lấy ta trung phẩm tiên tiên linh bảo thư hùng kiếm chém ra kiếm quang. Mà ở một bên quan chiến Kim Linh Thánh Mẫu lại là nhìn xem ra môn đạo, Kim Linh Thánh Mẫu ở trong lòng sợ hãi than nói, thật không hổ là Đa Bảo sư minh, hắn đây là trực tiếp đem tiên tiên phòng ngự đại trận khắc sâu tại chính mình bên ngoài thân, vì chính mình là trận nhãn, một người tức thành trận. Chẳng trách này Quảng Thành Tử sao cũng vô pháp công phá Đa Bảo sư minh phòng ngự. Quảng Thành Tử vậy không phải người ngu, công kích sau một lúc, nhìn thấy Đa Bảo bên ngoài thân như ẩn như hiện trận pháp phù văn, liền biết Đa Bảo vì sao cứng như vậy. Quảng Thành Tử sao vậy không ngờ rằng, Đa Bảo gia hỏa này lại đem một môn tiên tiên phòng ngự đại trận khắc sâu tại chính mình bên ngoài thân, thế thì còn đánh như thế nào? Chương 141, huynh đệ bất hòa, 1, chương 141, huynh đệ bất hòa, 1, Quảng Thành Tử sắc mặt âm trầm nhìn Đa Bảo, ở trên núi Côn Lôn, mọi người đều biết Tiệt Giáo đệ tử am hiểu trận pháp, Quảng Thành Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này, nhìn thấy Đa Bảo lại đem một môn tiên tiên phòng ngự đại trận khắc sâu tại chính mình bên ngoài thân lúc, Quảng Thành Tử vẫn như cũ cảm thấy vô cùng rung động. Tâm thương Tiệt Giáo đệ tử, bố trí trận pháp, phần lớn đều là mượn nhờ thiên địa kỳ vật, hoặc là càn khôn phương hướng, thay đổi linh khí diễn sinh huyền diệu. Tượng Đa Bảo như vậy, vì tự thân là trận nhãn, đem trận văn khắc sâu tại bên ngoài thân, mượn nhờ chu thiên linh khí, dưỡng dục bản thân, vì thân làm trận pháp, hay là hồng hoang thiên địa ở giữa phần độc nhất. Ha ha ha. Nhìn thấy nhà mình đệ tử xuất sắc như thế, thân vi sư Tôn Thông Thiên giáo chủ cũng nhịn không được thoải mái cười ha ha. Bên kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là sắc mặt âm trầm. Này Đa Bảo ngược lại cũng không có cô phụ tam đệ dốc lòng dạy bảo, vì chính mình là trận, đem trận văn khắc sâu tại chính mình bên ngoài thân, cũng coi là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hoành. Ngược lại là Quảng Thành Tử cũng không có học được nhị đệ bản lĩnh thật sự. Nói xong lão tử liền nhắm mắt lại không tiếp tục xem tiếp. Vì không cần thiết coi lại, Quảng Thành Tử thua không nghi ngờ. Sự thực vậy đúng là như thế, Đa Bảo không nhìn thẳng Quảng Thành Tử công kích, đi tới trước người hắn, một quyền liền đem Quảng Thành Tử nện vào trong đất. Đa Bảo cũng không có lại tiếp tục công kích, hắn biết mình sư phụ cũng không hy vọng Đoạn Xiển hai giáo gây quá khó nhìn, lần này Tiệt Giáo đã là đại hoạch toàn thắng, là thật không cần thiết lại hùng hổ dọa người. Nhưng mà Đa Bảo thu tay lại, Quảng Thành Tử lại là không chịu đến đây dừng tay, hắn từ dưới đất bò đi ra về sau, hai mắt xích hồng nhìn Đa Bảo, hiển nhiên đã có chút mất lý trí. Một giây sau, Quảng Thành Tử trong tay xuất hiện một phương ấn tỷ, hắn đem ấn tỷ ném ra ngoài đối với không hề phòng bị Đa Bảo đập xuống. Một mực âm thầm quan chiến Thông Thiên giáo chủ lập tức giận tím mặt, Đa Bảo đã lưu thủ, này Quảng Thành Tử không những không biết cảm kích, lại vẫn làm ra như vậy đánh lén sự tình, quả nhiên là không muốn thể diện. Thế là Thông Thiên giáo chủ trực tiếp ra tay định trụ phiên tiên ấn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bậy hiện thân, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh, hắn vừa mới làm cái gì? Ngay trước hai vị thánh nhân trước mặt, hắn lại muốn đánh lén đa bảo. Mất mặt xấu hổ, cút trở về cho ta, diện bích hối lỗi trăm năm. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Quảng Thành Tử thở dài nhẹ nhõm, sư tôn đây là đang che chở hắn à? Hắn vừa mới đột phá đại la kim tiên, bản liền cần một chút thời gian củng cố tu vi, sư tôn nhường hắn đi diện bích, không phải liền là tặng cho hắn củng cố tu vi thời gian sao? Nghĩ được như vậy, Quảng Thành Tử đội vàng đáp ứng xuống, đệ tử sai lầm rồi, xin nghe sư tôn pháp chỉ. Nói xong Quảng Thành Tử muốn quay người rời đi. Lúc này Thông Thiên mở miệng, nhị huynh, đánh lén đồng môn cấm túc liền có thể xong việc. Ta nơi này có. Nhị huynh, ta cũng không phải hỏi ngươi lấy phải bồi thường, mà là đệ tử của ngươi được này không hợp sự tình, dứt bỏ trừng phạt không nói, chí ít nên hướng đa bảo nhận tội a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải không nói đạo lý người, hắn gật đầu nói, xác thực nên nhận tội, Quảng Thành Tử cùng đa bảo chịu nhận lỗi đi. Quảng Thành Tử nghe vậy tâm ở bên trong khó chịu, nhưng đối mặt sư tôn mệnh lệnh, đối mặt Thông Thiên giáo chủ, hắn lại không thoải mái cũng không thể biểu hiện ra ngoài, thế là Quảng Thành Tử giả ra một bộ ấy náy nét mặt nói, ta vừa mới nhất thời bên trên, làm ra tổn hại đồng môn tình nghĩa sự tình, mong rằng đa bảo sư đệ thứ tội. Đa bảo chỉ là gật đầu một cái cũng không nói thêm gì. Đa bảo, ta nơi này có một viên hoàng trung lý, đại la kim tiên ăn vào cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục hao tổn toàn bộ pháp lực, liền tặng cho ngươi làm là Quảng Thành Tử nhận tội đi. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay một chút, hoàng trung lý liền xuất hiện ở đa bảo trước mặt. Đa bảo cầm lấy hoàng trung lý đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cảm ơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không để ý đến đa bảo, quay đầu nhìn về Thông Thiên giáo chủ hỏi, tam đệ có thể hài lòng? Nhị huynh, ta vừa mới liền nói, ta cũng không phải là vì đệ tử lấy phải bồi thường. Kia tam đệ là ý gì? Nhị huynh luôn luôn đem đệ tử của mình nói thành là phúc duyên thâm hậu phúc đức kim tiên, hôm nay nhìn thấy phúc duyên không nói trước, đức hạnh lại là không được, nhị huynh hay là quan tâm kỹ càng một chút đệ tử phẩm hạnh cho thỏa đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Tam đệ ngươi chính là thánh nhân chí tôn, tóm lấy tiểu bối một cái sai lầm không tha là đạo lý gì? Quảng Thành Tử đã biết sai rồi, cũng đúng đa bảo chịu nhận lỗi, ngươi cần gì phải dồn ép không tha đâu? Không phải là ta dồn ép không tha, mà là Quảng Thành Tử phẩm hạnh không đoan, nhị huynh ngươi nói hắn nói xin lỗi, ngươi ta đều là thánh nhân, vừa mới Quảng Thành Tử trong lòng đăm chiêu suy nghĩ ngươi hẳn là thôi coi không ra sao. Ta nhưng không có nhìn trộm tiểu bối ý niệm trong lòng đam mê. Thông Thiên nghe vậy giận quá thành cười, ha ha ha. Ta nói này Quảng Thành Tử là sao như thế không muốn thể diện, nguyên lai là cùng ngươi cái này làm sư tôn học. Thông Thiên ngươi làm càn. Đây cũng là ngươi đối với huynh trưởng nói chuyện thái độ sao? Ta chỉ là cho đệ tử cầu một cái công đạo, ở đâu làm càn? Công đạo? Ngươi xem một chút ngươi thu nhận đệ tử, đều là thấp sinh đoạn hóa hạng người, phi mao đái giác chi đồ, có tư cách gì nhường đệ tử của ta xin lỗi? Chương 141, huynh đệ bất hòa, 2, chương 141, huynh đệ bất hòa, 2, Nguyên Thủy, ngươi chớ có quá phận quá đáng, các đệ tử của ta từ nhập môn đến nay đối với ngươi đều là cung kính có thừa, theo chưa từng có bất kính cử chỉ, ngươi ngược lại tốt, mở miệng một tiếng thấp sinh đoạn hóa hạng người, phi mao đái giác chi đồ, ngươi nhưng có coi bọn họ là làm ngươi hậu bối. Nghe được Thông Thiên ngôn từ kịch liệt như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nổi lên một chút hối hận, hắn vừa mới thì không nên cùng tam đệ nhau nhau. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn kiêu ngạo, tuyệt không có khả năng túi đầu xin lỗi, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn quay người liền phải rời khỏi, muốn dùng loại phương thức này kết thúc hai người cãi lộn. Thông Thiên giáo chủ thấy thế theo bản năng thì muốn xuất thủ ngăn cản. Lúc này lão tử xuất hiện, hắn thở dài nói, nhị đệ, tam đệ, đều là nhà mình huynh đệ, cần gì phải vậy đâu. Đại huynh không phải là ta hùng hổ do người, là nhị huynh hắn. Ta biết nhị đệ chuyện hôm nay là ngươi không đúng, ngươi nên cho tam đệ chịu nhận lỗi. Tam đệ tuy nói là sự xuất có nguyên nhân, ngươi vậy không nên tại trước mặt nhiều người như vậy chống đối huynh trưởng, việc này ngươi cũng có sai. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe vậy cũng không nói gì nữa. Nhìn tới các ngươi đều biết sai lầm rồi, đã như vậy, việc này liền dừng ở đây đi. Ngày sau ai cũng không thể nhắc lại. Đúng, đại minh. Hai người chăm miệng một lời nói. Lao tử thỏa mãn gật đầu một cái, ngược lại nhìn về phía Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử, đệ tử tại. Chuyện hôm nay đều bởi vì ngươi mà lên, sư tôn ngươi trừng phạt quá nhẹ, ta liền phạt ngươi đi chăm sóc kiến một ngàn năm. Đệ tử lãnh phạt. Lao tử gật đầu một cái, vung tay lên, Quảng Thành Tử liền biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp, tam thanh vốn là một nhà. Chuyện hôm nay ta không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai, ngày sau mặc kệ là xiển giáo hay là thiệt giáo đệ tử, đều không thể nổi đấu, các ngươi có thể đã hiểu. Lời của lão tử đoạn xiển hai giáo đệ tử tự nhiên là không dám có chút phản đối, sôi nổi gật đầu xác nhận. Nhị đệ, tam đệ, về sau dừng chớ xúc động, đả thương tình cảm huynh đệ. Nói xong lão tử liền quay người rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói, tam đệ, hôm nay là ta không đúng. Ta cũng có sai, ta quá vọng động rồi. Nói xong hai người huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, dường như quay về tại tốt. Nhưng có một số việc không phải nói mở thì có thể đi qua, sau ngày hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ trong lòng cũng có một cây gai. Mà đoạn xiển hai giáo mâu thuẫn, vậy là một tí kẹo như thế kích thích. Về đến đạo trường của chính mình, Thông Thiên luôn cảm thấy trong lòng có chút ức, hắn nghĩ chính mình đã nhiều năm chưa từng một thân một mình du lịch Hồng Hoang, cùng nhị huynh cái lộn có thể cũng là bởi vì cái này. Cho nên Thông Thiên quyết định một thân một mình đi Hồng Hoang du lịch một phen. Thông Thiên luôn luôn là một cái lôi lệ phong hành người. Hắn đầu tiên là đem quyết định của mình nói cho các đệ tử, sau đó cùng lão tử, Nguyên Thủy nói một tiếng, liền rời đi Côn Luân Sơn. Nhắc tới cũng xảo, Thông Thiên vừa ra Côn Luân liền thấy Tây Vương Mẫu cưỡi mây bay ra. Tây Vương Mẫu tự nhiên vậy chú ý tới Thông Thiên, nàng đội vàng theo nói bên trên xuống tới rất cung kính cho Thông Thiên hành lễ, gặp qua thượng thành thánh nhân. Thông Thiên nghe vậy sửng sở, lập tức lắc đầu nói, đạo hữu xưng hô này vậy quá lạnh nhạt, người cùng chúng ta huynh đệ ba người làm không biết bao nhiêu năm hàng xóm, lẫn nhau đã sớm quen biết. Lại nói, đạo hữu bây giờ là lục đạo luân hồi một đạo chi chủ, thì hồng hoang thiên địa vị cách mà nói, đạo hữu cùng ta là giống nhau, cho nên đạo hữu hay là như lấy trước kia, xưng hô ta là đạo hữu là đủ. Tây Vương Mẫu nghe vậy do dự một chút vẫn gật đầu đồng ý đổi thành là dĩ vãng Tây Vương Mẫu đó là tuyệt đối không dám đáp lại đạo hữu sự xưng hô này. Nhưng hôm nay Tây Vương Mẫu thành lục đạo luân hồi thiên đạo đạo chủ, cùng thánh nhân một bất tử bất diệt, bởi vậy sức lực cũng càng đủ một chút, lúc này mới dám đáp lại đạo hữu xưng hô thế này. Thông Thiên đạo hữu đây là muốn đi ra ngoài sao? Tây Vương Mẫu hỏi. Đúng vậy a. Lâu không du lịch hồng hoang, gần đây tu luyện lại cảm thấy không nhiều thông thuận, dứt khoát ra đi vòng vòng. Thì ra là thế. Đạo hữu đâu? Cũng là muốn đi ra ngoài du lịch sao? Tây Vương Mẫu lắc đầu nói, cũng không phải, ta là muốn đi Doanh Châu Tiên Đảo thăm bạn. Doanh Châu Tiên Đảo? Đây không phải Bạch Cảnh đạo hữu đạo chẳng sao? Đạo hữu muốn đi tìm Bạch Cảnh đạo hữu? Không phải, ta cùng với Bạch Cảnh thánh nhân cũng không quen biết, lần này tiến về Doanh Châu Tiên Đảo là đi gặp Thường Hy, Thường Hy trước đó vài ngày bái nhập Bạch Cảnh thánh nhân Thánh Liên giáo, thành Thánh Liên giáo trưởng lão, nàng tại Doanh Châu Tiên Đảo dàn xếp lại về sau, mời ta đi ở trên đảo ngồi xuống. Thì ra là thế, đúng lúc ta cũng đã lâu chưa từng thấy Bạch Cảnh đạo hữu, người ta đồng hành làm sao? Thông Thiên giáo chủ cười lấy hỏi. Tự nhiên có thể, đạo hữu trước hết mời. Nói xong Tây Vương Mẫu còn làm một cái mời thứ gì đó, cùng thánh nhân đồng hành thánh nhân phía trước, đây là tối thiểu nhất xem trọng. Thông Thiên gật đầu một cái, hướng phía Doanh Châu Tiên Đảo phương hướng bay đi. Tây Vương Mẫu thì là theo sát phía sau. Hai người vô cùng ăn ý không có tăng thêm tốc độ, mà là một bên luận đạo, một bên hướng phía Doanh Châu Tiên Đảo bay đi. Trên đường đi hai người trò chuyện rất nhiều, phần lớn đều là quay chung quanh Thiên Đạo cùng Địa Đạo có khác biệt gì triển khai. Hai người này lúc này một cái là Thiên Đạo Thánh Nhân, một cái là Lục Đạo Luân Hồi Đạo Chủ, bọn hắn là có thể nhất cảm giác ra Thiên Đạo cùng Địa Đạo kém những người khác. Chương 142, Bạch Cảnh Thoại Tiệt Giáo chương 142, Bạch Cảnh Thoại Tiệt Giáo hai ngày về sau, Thông Thiên cùng Tây Vương Mẫu đã tới Đông Hải. Khi biết Tây Vương Mẫu muốn tới bái phòng về sau, Thường Hy thật sớm thì tại bên ngoài Doanh Châu Tiên Đảo chờ. Có thể để Thường Hy không ngờ rằng là Tây Vương Mẫu đoạn đường này vậy mà sẽ cùng Thông Thiên giáo chủ kết bạn mà đi. Nhìn thấy thánh nhân Thường Hy không dám chậm trễ chút nào liền đội vàng không người hành lễ. Đứng lên đi. Thường Hy, Bạch Cảnh đạo hữu có đó không? Tại, chỉ là giáo chủ gần đây bế quan. Không sao cả, ta bước vào Doanh Châu Tiên Đảo sau Bạch Cảnh đạo hữu từ hội có cảm ứng, có rảnh hắn liền sẽ đến gặp ta. Nếu là không rảnh, ta tham quan một chút Doanh Châu Tiên Đảo liền nên rời đi trước. Thông Thiên cũng nói như vậy. Thường Hy vậy không nói thêm gì, tiện tay mở ra Doanh Châu Tiên Đảo cấm chế đem hai người mời đi vào. Vừa tiến vào Doanh Châu Tiên Đảo, Tây Vương Mẫu liền cảm giác được đập vào mặt tiên thiên linh khí. Có sao nói vậy, Tây Vương Mẫu không phải lần đầu tiên đến Doanh Châu Tiên Đảo, nhưng mặc kệ đến mấy lần, Doanh Châu Tiên Đảo bên trên tiên thiên linh khí chi nồng đều sẽ nhường Tây Vương Mẫu cảm thấy kinh ngạc. Mà so với lần trước Bạch Cảnh thành thánh giảng đạo lần kia, bây giờ Doanh Châu Tiên Đảo nhiều hơn mấy phần khói lửa. Có lẽ là bởi vì ở trên đảo không còn là Bạch Cảnh thánh nhân một mình ở lại nguyên nhân đi. Mà lúc này, đang tu hành thần thông chứng đạo trong ngộng Bạch Cảnh đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì hắn cảm giác được có thánh người đi tới Doanh Châu Tiên Đảo, Bạch Cảnh do dự một chút quyết định tạm thời gián đoạn tu hành. Chứng đạo trong ngộng cần ngưng tụ 129600 đạo hóa thân, bây giờ Bạch Cảnh chỉ ngưng tụ không đến 1 vạn đạo hóa thân, khoảng cách thần thông đại thành còn có khoảng cách không nhỏ, lúc này gián đoạn vậy không có vấn đề gì. Thế là Bạch Cảnh đứng dậy, vừa xài bước ra liền đi đến trước mặt mọi người. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Thông Thiên đạo hữu. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói, mạo muội tới chơi, Bạch Cảnh đạo hữu sẽ không ghét bỏ ta đi. Bạch Cảnh lắc đầu nói, sao lại thế? Đạo hữu năng lực đến ta cao hứng còn không kịp đâu. Hai bên một hồi hàn huyên sau đó, Bạch Cảnh liền dẫn Thông Thiên đi tới thai nghén hắn hồ nước chỗ. Bạch Cảnh tự tay ngâm một bình trà, cho Thông Thiên rót một chén. Đạo hữu mời. Thông Thiên nghe vậy không khách khí, nâng chung trà lên đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Đạo hữu lần này tới trước, có thể là có chuyện. Bạch Cảnh hỏi dò. Không có gì, ta nguyên là chuẩn bị du lịch hồng hoang vừa ra khỏi cửa liền gặp được Tây Vương Mẫu, nàng nói muốn tới đạo hữu nơi này, ta liền cùng nàng đồng hành. Thì ra là thế, đạo hữu tất nhiên đến, vậy ta ngươi luận đạo một phen làm sao? Được. Bạch Cảnh cười cười bắt đầu nói về chứng đạo trong ngộng thần thông, hắn muốn nghe xem Thông Thiên đối với môn thần thông này thái độ. Mà Thông Thiên tại nghe xong Bạch Cảnh giảng vì mộng chứng đạo thần thông nét mặt có chút cổ quái, Bạch Cảnh đạo hữu này thần thông nghe cùng tiếp dẫn tên kia đạo là gì tương tự như vậy đâu? Là cái này tiếp dẫn đạo hữu thần thông, trước đây không lâu ta tại yêu giới cùng tiếp dẫn đạo hữu làm qua một hồi, đối với hắn cái này thần thông có phần cảm thấy hứng thú, liền nếm thử lĩnh ngộ một phen, những năm này quá khứ, coi như là tiểu có tâm đắc liền giảng cho đạo hữu nghe. Đạo hữu ngộ tính thật đúng là kinh người, ta quan đạo hữu đã lĩnh ngộ môn thần thông này chân lý. Sau đó hai người đem tiếp dẫn thần thông chứng đạo trong mộng đẩy ra, nhu thoái, thật tốt phân tích một phen, Bạch Cảnh cùng Thông Thiên cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Thông Thiên trắng được một môn thần thông, cảm thấy có chút xấu hổ, liền đem chính mình trận đạo lấy ra chia sẻ cho Bạch Cảnh. Hai người cái này luận đạo, liền đi qua thời gian trăm năm. Ngay hôm đó, Bạch Cảnh đang cùng Thông Thiên nghiên cứu thảo luận trận pháp, đột nhiên liền cảm giác được Doanh Châu Tiên Đảo phía trên linh khí hướng về một phương hướng hội tụ. Bạch Cảnh bấm đốt ngón tay một phen về sau, liền hiểu rõ là Quy Linh tu vi đột phá kim tiên. Tính toán thời gian, Quy Linh bái nhập môn hạ của hắn tính toán đâu ra đấy chẳng qua 5000 năm. 5000 năm thời gian, Quy Linh thì theo chân tiên một đường đột phá tới kim tiên, này tu hành tốc độ, đều có thể gặp phải có đứng đầu nhất huyết mạch hậu thiên sinh linh, phóng tại tiên tiên thần thánh bên trong cũng là thượng đẳng trình độ. Thông Thiên đạo hữu, tam đệ tử của ta tu vi đột phá tới kim tiên, ngươi luận đạo của ta trước tạm dừng một lát, ta đi xem. Ta cùng với đạo hữu cùng đi đi. Bạch Cảnh suy nghĩ một lúc không có từ chối, tuy nói Quy Linh tại nguyên bản Hồng Hoàng trong lịch sử là thông thiên đệ tử, nhưng bọn hắn năng lực có sư đồ duyên phận toàn bộ là bởi vì Bắc Hải Huyền Quy. Bây giờ Bắc Hải Huyền Quy không bị chém giết, phần này duyên phận còn chưa bắt đầu liền kết thúc, cho nên Bạch Cảnh vậy không lo lắng Thông Thiên nhìn thấy Quy Linh sau hội phát giác giữa hai người có sư đồ duyên phận. Bạch Cảnh cùng Thông Thiên đến lúc Quy Linh đột phá đã kết thúc, chủ yếu là Doanh Châu Tiên Đảo phía trên tiên tiên linh khí thái đầy đủ, Quy Linh đột phá kim tiên thu nạp linh khí ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Tu hành không đến vạn năm liền đã đột phá tới kim tiên, Quy Linh ngươi rất không tồi. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói. Quy Linh nghe được giọng Bạch Cảnh, liền vội vàng đứng lên, rất cung kính đối với Bạch Cảnh làm một đại lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Quy Linh cái gì cũng tốt, chính là vô cùng cứng nhắc, tượng Khổng Tuyền cùng Ngọc Đỉnh hiện tại thấy vậy Bạch Cảnh cũng sẽ không được này đại lễ. Bạch Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, không cần đa lễ, đi lên đi. Tạ ơn sư tôn. Quy Linh, vị này là Tam Thanh một trong thượng thanh thánh nhân. Quy Linh nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ, sau đó đối với Thông Thiên giáo chủ vậy hành đại lễ. Thông Thiên giáo chủ vừa thấy được Quy Linh, đã cảm thấy đứa nhỏ này rất hợp mắt của hắn duyên, đáng tiếc nàng đã bái sư Bạch Cảnh, nếu không Thông Thiên giáo chủ nhất định sẽ thu nàng làm thân truyền đệ tử. Gặp nhau đã là duyên. Quy Linh, ta chỗ này có một phần trận pháp thông hiểu, liền tặng cho ngươi đi. Nói xong Thông Thiên đem một cái ngọc giản đưa cho Quy Linh. Nói lên ngọc giản đến, từ lần trước Bạch Cảnh dùng ngọc giản khắc lục công pháp giao cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên về sau, hai người thì đối với cái này pháp có chút thích, chính mình vậy dùng tương tự phương pháp, tại ngọc giản bên trong khắc lục công pháp, chuyển cho các đệ tử. Lão tử cũng có tương tự cử động, nghe lão tử giảng đạo hậu thiên sinh linh bên trong, có một bộ phận được lão tử ưu ái, lão tử quá mức ban cho bọn hắn thần thông phép thuật, những thứ này thần thông phép thuật cũng đều là khắc lục tại ngọc giản bên trong. Thánh nhân cũng dùng phương pháp này đến truyền thụ công pháp, một tới hai đi, trong Hồng Hoang sinh linh cũng bắt đầu dùng loại phương pháp này truyền thông tin. Bạch Cảnh còn bởi vậy được một tiểu phần công đức. Quy Linh bên ấy được Thông Thiên ban thưởng trận pháp thông hiệu sau đó, lại rất cung kính làm một đại lễ. Thông Thiên gật đầu cười. Bạch Cảnh thì là động viên Quy Linh một phen, ban cho Quy Linh một ít cố bản bồi nguyên linh dược sau đó, thì cùng Thông Thiên cùng nhau quay người rời đi. Về đến hồ nước, Thông Thiên do dự một chút hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi này tam đệ tử căn cước dường như cũng không tốt, hay là hậu thiên sinh linh, ngươi vì sao hội thu đệ tử như vậy làm đồ đệ đâu? Ta thu đồ không nhìn căn cước, chỉ nhìn thuận mắt, hợp mắt của ta duyên, ta rồi sẽ nhận lấy. Bạch Cảnh cười lấy hồi đáp. Đạo hữu này thu đồ tiêu chuẩn thật đúng là tùy tính a. Đạo hữu không cũng là như thế. Đạo hữu thiệt giáo, chính là tuân theo là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống là giáo nghĩa mà sáng lập, đã là vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, liền hẳn là dạy dỗ không phân biệt loại người, như vậy mới có thể chân chính giáo hóa chúng sinh. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Thông Thiên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Bạch Cảnh đối với hắn thiệt giáo giáo nghĩa lại có sâu như vậy khắc đã hiểu. Bạch Cảnh đạo hữu tất nhiên đối với ta tiệt giáo giáo nghĩa hiểu rõ như vậy, nào dám hỏi bạn, có thể tán đồng ta tiệt giáo giáo nghĩa? Tất nhiên là nhận đồng, chỉ là hiện tại tiệt giáo giáo nghĩa trong mắt của ta vô cùng thô thiện, ta cho rằng tiệt giáo đoạn không nên chỉ là vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, càng nên tiệt thủ thiên địa chí lý, giáo hóa vạn linh quy chân. Cái gì là chí lý? Thánh nhân đại đạo chính là chí lý, tam thiên đại đạo đều là, cái gì lại là quy chân? Nội tâm mỹ hảo mà không phải lực ăn, mới là thật. Sinh linh sinh ra có bốn thiện, lòng trắc ẩn, xấu hổ và căm giận chi tâm, khước từ chi tâm cùng thị phi chi tâm. Tương đối có ba ác, ích kỷ, tham lam cùng dục vọng. Giáo hóa, tự nhiên là ngăn chặn hắn ác, phát triển hắn thiện, minh biện thị phi, mà không phải tùy hứng mà làm. Bạch Cảnh lời nói, tại Thông Thiên nghe tới dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, tốt một cái tiệt thủ thiên địa chí lý, giáo hóa vạn linh quy chân. Bạch Cảnh đạo hữu hôm nay một lời, với ta mà nói thắng qua vô thượng diệu pháp, ta thiếu đạo hữu một ân tình. Nói xong Thông Thiên đúng là không người đối với Bạch Cảnh làm một đại lễ. Chương 143, bắt đầu truyền đạo, 1, chương 143, bắt đầu truyền đạo, 1, nghe Bạch Cảnh lời nói này, Thông Thiên có loại bắt vân kiến nhật cảm giác, hắn vậy đã hiểu, vì sao nhị huynh như thế chướng mắt đệ tử của mình. Chẳng qua hiểu thì hiểu, nhưng Thông Thiên không hề cảm thấy nhị huynh chuyện làm là đúng. Bạch Cảnh lúc này cũng ý thức được tiệt giáo cùng xiển giáo, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy trong lúc đó đã xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn, chẳng qua Bạch Cảnh cũng không có như vậy phát biểu ý kiến gì. Bây giờ Vũ Yêu Lượng kiếp vừa mới kết thúc, Hồng Hoang Thiên Địa tối thiểu có hơn 10 nguyên hội thời gian thái bình qua, nói cách khác trong thời gian ngắn cho dù tam thanh phân ra, kia vậy chỉ là bởi vì giáo nghĩa khác nhau, bọn hắn huynh đệ quan hệ hay là tại, lúc này kể một ít ảnh hưởng tam thanh huynh đệ quan hệ. Thuộc về là tốn công mà không có kết quả. Thông Thiên tại trước Doanh Châu Tiên Đảo sau tổng cộng đợi 300 năm, 300 năm sau Thông Thiên liền đưa ra cáo tử, hắn lần này rời khỏi Côn Luân Sơn vì du lịch Hồng Hoang, mà không phải cùng Bạch Cảnh luận đạo. Tại Doanh Châu Tiên Đảo dừng lại 300 năm đã đủ rồi. Bạch Cảnh đưa tiện Thông Thiên về sau, vừa xài bước ra đi tới Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt động phủ. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thức tỉnh rồi huyết mạch cửu vị thiên hồ, tu hành tốc độ vậy thật nhanh, bây giờ khoảng cách Thái Ức Kim Tiên chỉ có cách xa một bước. Bạch Cảnh đến về sau, đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ấn đường một chút, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy thần thức một hồi thanh minh. Lập tức liền bước ra một bước kia, thành tựu Thái Ức Kim Tiên. Bạch Cảnh tại Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đột phá trong nháy mắt thì vung tay lên đem nàng đưa ra Doanh Châu Tiên Đảo. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa tại Hậu Thiên Sinh Linh tu vi đột phá đại la trước đó, mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều sẽ có lôi kiếp hạ xuống. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt là hậu tiên nhân tộc cùng Thanh Khâu Hồ tộc huyết, tự nhiên cũng thuộc về Hậu Thiên Sinh Linh, tu vi của nàng đột phá đương nhiên hội dẫn tới lôi kiếp. Chẳng qua Doanh Châu Tiên Đảo phân ly ở Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài, tại Doanh Châu Tiên Đảo đột phá cảnh giới cũng không dẫn tới lôi kiếp. Bạch Cảnh sở dĩ muốn đem Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt theo Doanh Châu Tiên Đảo rời đi ra đây, nhường nàng trực diện lôi kiếp, một là bởi vì Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt qua nhiều năm như vậy một mực vùi đầu khổ tu, thiếu hụt ứng đối nguy cơ kinh nghiệm. Hai là bởi vì trên người nàng huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ sau khi giác tỉnh, cùng nhân tộc huyết mạch cũng không đạt tới hoàn mỹ dung hợp trạng thái, mượn lôi kiếp tôi thể cũng có thể nhường hai loại huyết mạch dung hợp càng thêm hoàn mỹ, cho đột phá Đại La Kim Tiên đánh xuống cơ sở. Ba là bởi vì Bạch Cảnh chuẩn bị nhường Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đi hướng nhân tộc bắt đầu truyền đạo, tất nhiên muốn đi nhân tộc, kia trên người cố này hôi nách vị cùng giơ tay nhấc chân có thể cho thấy mị hoặc lực lượng khẳng định phải thu lại, mượn nhờ lôi kiếp tiến một bước dung hợp huyết mạch sau đó, những vật này nên có thể thu phóng tự nhiên. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bị Bạch Cảnh truyền tống đến Doanh Châu Tiên Đảo bên ngoài về sau, đầu tiên là sửng sốt lập tức liền bị không trung lôi kiếp giật mình. Này là sinh linh mặt đối thiên uy lúc cũng sẽ có phản ứng, cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Chớ hoảng sợ, lôi kiếp tẩy lễ có thể trợ ngươi dung hợp Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch. Do Bạch Cảnh tại Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vang lên bên tai, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng có mấy phần sức lực. Bạch Cảnh vừa dứt lời, Đông Hải vùng trời chính là phong vân đổi biến, nương theo lấy trận trận tiếng sấm rền vang lên, từng mảnh màu xám đen kiếp vân nhanh chóng vọt tới, bao phủ phụ cận vạn dặm hải vực. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức cúi đầu, Huy Hoàng Thiên Uy, há có thể dung người nhìn thẳng. Ngay tại Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không biết làm sao lúc, kiếp vân chi bên trên phơi bày rất nhiều dị tượng, phía dưới cùng kiếp vân lại bắt đầu xoay chậm chậm, từ xa nhìn lại, như là tại hình thành một đạo hải long cuốn. Nhưng đạo này hải long cuốn chỉ ngưng tụ thành một nửa, trong đó lôi quang đại tác, sấm sét vang dội. Âm đạo thứ nhất thiên lôi thẳng tắp hướng phía Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt rơi xuống, ngân bạch lôi ban lấp lánh, xa nhìn dường như một cái điện quang ngân xà, này đạo lôi điện không sai biệt lắm có cối xay quy mô, thẳng tắp đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nhắm thẳng vào đầu chém. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt do dự một chút, cũng không có ngăn cản, vì thần trí của nàng đảo qua đạo này lôi đình về sau, phát hiện đạo này lôi đình đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Giang giáp theo lôi điện bổ trên người mình, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lập tức có loại tê dại cảm giác từ đỉnh đầu truyền đến lòng bàn chân, tiểu này ngứa một chút, cảm giác từ bên hai, nhường Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sợ run cả người. Mà lôi đình chi lực nhập thể, lại là nhường Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình nhân tộc cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc huyết mạch dường như đang từ từ tương dung, đồng thời nguyên thần của nàng vậy ở trong sấm sét đạt được rèn luyện, nàng cả người cũng cảm thấy ấm áp. Này lôi kiếp còn trách thoải mái. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tại trong lòng thầm nghĩ. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh cũng chỉ là tăng lên một ít uy lực, cũng không có cái gì thực biến hóa về chất. Rất nhanh liền đến đạo thiên kiếp thứ bốn. Lúc này Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt phát hiện, kiếp vân uy áp rõ ràng trở nên càng thêm cường đại, thậm chí xuất hiện đủ loại dị tượng, như là mấy chục con hung thú bị khóa ở kiếp vân trong, muốn tránh thoát trói buộc lao xuống đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Gặp mặt ba mà biến, thiên kiếp muốn lên biến hóa, phải cẩn thận đề phòng. Do Bạch Cảnh tại Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vang lên bên hai, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy lập tức bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Chương 143, bắt đầu truyền đạo, 2, chương 143, bắt đầu truyền đạo, 2, Bạch Cảnh truyền âm công phu, phía trên kiếp vân trong liền xuất hiện 9 khối do lôi đỉnh hội tụ thành lôi ban. Đông Hải vùng trời linh khí nhanh chóng hội tụ đến này 9 khối lôi ban trong, lôi ban tại linh khí ảnh hưởng dưới chậm rãi hóa thành lôi dao bộ dáng. Do rắn biến dao, rất rõ ràng lôi kiếp uy lực tăng lên một bậc thang, tiếp theo một cái chớp mắt, lôi dao gầm thét, lôi đỉnh phun trào, hội tụ mà thành lôi trụ lần nữa rơi đập. Đạo thiên kiếp thứ 4, vì thế sét đánh không kịp bưng hai, ầm vang rơi xuống. Kia dư thừa lôi đỉnh chi lực, nương theo lôi quang xung kích mà xuống, mặc dù Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt được Bạch Cảnh nhắc nhở, trước giờ vận khởi pháp lực chống cự, nhưng bị lôi đỉnh bổ trúng sau đó, hay là kêu lên một tiếng đau đớn, váy áo bị chém nát, từng sợi tóc dựng thẳng, toàn thân khói đen bốc lên. Sau đó đạo thứ 5, đạo thiên kiếp thứ 6, tại đạo thiên kiếp thứ 4 trên cơ sở tầng tầng tăng giá cả, ba đạo lôi kiếp bổ xong, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bên ngoài thân đã không có một khối tốt ra. Nhưng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lại năng lực rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình hai loại huyết mạch đã hoàn toàn tương dung, nàng đã năng lực hoàn mỹ khống chế Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch. Nhưng mà còn không đợi Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vui vẻ, không trung tiếp vân lần nữa cuộn, trên đó hiện ra từng đầu thần thái khác nhau thần long. Có toàn thân vàng nóng ngũ trảo kim long, có dương nhanh múa vút hắc long, có phun ra nuốt vào hơi nước thanh long, có miệng ngậm long châu bạch long. Nhiều như rừng, tổng cộng 54 cái thần long thay nhau xuất hiện hai kiếp nói phía trên. Những thần long này mỗi lần đụng nhau, đều sẽ bộc phát ra một đạo cự đại lôi trụ thẳng tắp đối với phía dưới Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thân ảnh bổ xuống. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bị đạo thứ 7 lôi trụ bổ về sau, có loại bị đánh bối rối cảm giác. Này lôi trụ lực lượng thực sự quá kinh khủng, không sai biệt lắm đồng đẳng với có thể so với Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt căn bản chịu không được, trực tiếp bị từ không trung đánh rớt, ngã vào trong Đông Hải. Sau đó đạo thứ 8 lôi kiếp, vậy rất nhanh rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào rơi xuống trong biển Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt. Này đạo lôi kiếp uy lực đây đạo thứ 7 mạnh mấy lần, lôi chấn tiếng vang truyền trăm triệu dặm, điện quang như thác nước rượu phảng không. Đông Hải như vậy phạm vi lớn trong trên mặt biển mưa gió mãnh liệt, kia độ kiếp chi địa trong vòng phương viên trăm dặm, sóng lớn càng là hơn cao dọa người. Trong biển Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bị lôi đình bổ trúng sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, triệt để mất đi ý thức. Mà này đạo thứ 9, cũng là cuối cùng một đạo lôi kiếp còn đang ở thanh nén, Đông Hải vùng trời lượng lớn tiên địa linh khí hướng phía kiếp vân hội tụ mà đi. Những linh khí này, tại kiếp vân trong hóa thành lôi chỉ lôi đình động năng, theo động năng một lần lại một lần địa được ra, cố lực lượng này đã mơ hồ sẽ vượt qua Thái Ức Kim Tiên cấp độ uy năng. Bí mật quan sát Bạch Cảnh thấy thế lắc đầu thầm nghĩ, cái thiên kiếp này không thích hợp a. Thái Ức Kim Tiên thiên kiếp, thế mà xuất hiện mơ hồ vượt qua Thái Ức Kim Tiên lực lượng, này bình thường Thái Ức Kim Tiên sao có thể vượt qua được? hay là nói thiên đạo là cố ý gây nên, ngài chính là nghị không chế hậu thiên sinh linh bên trong tu sĩ cấp cao số lượng. Chẳng qua bất kể nói thế nào, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến là sự thực khách quan, lại thêm trong tay không có ra dáng pháp bảo, đối mặt lôi kiếp lúc này mới hội bị động như thế, đến tiếp sau này cái này hơn 2 năm nhiều điều giáo một chút, thì có thể làm cho nàng ra đảo đi tuyên dương thánh liên giáo ở nhân gian tạo nên hương hỏa thần đạo. Nói xong Bạch Cảnh đối với bầu trời tiếp vân phất phất tay, vừa mới uy phong lẫm liệt thiên kiếp trực tiếp liền bị tiêu tán. Sau đó Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, đem Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt theo hải sản tươi sống ra đây, mang về doanh châu thiên đạo. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tỉnh lại đã là 10 ngày sau sự tỉnh, này 10 ngày trong, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt huyết mạch trong cơ thể triệt để dung hợp hoàn thành. Hiện tại trên người nàng đã không có bất luận cái gì cửu vi thiên hồ đặc thù, chỉ cần nàng không nghĩ những thứ này đặc thù cũng không cần hiện lộ ra. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sau khi tỉnh dậy, liền bị Bạch Cảnh phái đi Ngọc Đỉnh lôi kéo luật bàn, mắt chính là tăng lên Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt kinh nghiệm thực chiến. Đồng thời Bạch Cảnh còn cần Tam Quang Thần Thủy cùng Tạo Hóa Đại Đạo, thúc sinh ra 3 viên Tạo Hóa Bạch Liên Liên Tử. Này 3 viên liên tử tại công đức đổ vào sau khi vô cùng sắp trưởng thành 3 đám lục phẩm tịnh thế Bạch Liên. Bạch Cảnh vốn cho rằng dùng Tạo Hóa Bạch Liên Liên Tử bồi dưỡng mà ra liên đài cũng hẳn là Tạo Hóa Bạch Liên, không ngờ rằng mọc ra lại là tịnh thế Bạch Liên. Bởi vậy Bạch Cảnh xác nhận một sự kiện, đó chính là Tạo Hóa Bạch Liên xuất hiện là sự kiện ngẫu nhiên, xác suất lớn cũng là không thể phòng chế. Tạo Hóa Bạch Liên vốn là cựu phẩm tịnh thế Bạch Liên, nó liên tử bồi dưỡng ra liên đài cũng sẽ chỉ là lục phẩm Bạch Liên. Bạch Cảnh nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng hắn nghĩ lại, có thể được đến một đóa có thể so với tiên tiên chí bảo Tạo Hóa Bạch Liên cũng đã là khó lường tạo hóa, lại yêu cầu xa vời cái khác cũng quá đáng. Nghĩ được như vậy Bạch Cảnh cũng liền không cảm thấy tiếc nuối, hắn tiện tay đem này 3 đám lục phẩm Bạch Liên tế luyện thành 3 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. 10 năm sau đó, Bạch Cảnh lại một lần đi tới Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt độc phủ, 10 năm này trong, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt một thẳng bị Ngọc Đỉnh lôi kéo luật bàn, kinh nghiệm thực chiến tăng lên không ít, vì tu vi hiện tại của nàng cùng trạng thái ra ngoài truyền đạo đầy đủ. Thế là Bạch Cảnh hướng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nói ra, "Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, trước đó ta từng nói qua, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, đột phá tới đại la ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử, dưới mắt ta một sự kiện muốn ngươi đi làm, nếu là có thể làm tốt, ta liền trước giờ thu ngươi làm ký danh đệ tử." Chương 144, Thông Thiên sửa đổi chương 144, Thông Thiên sửa đổi. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đội vàng quỳ xuống tới nói, "Lão gia có việc cứ việc phân phó, Nguyệt Nguyệt định hội dốc toàn lực. Thân ngươi cố huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, trời sinh liền cùng mị hoặc đại đạo thân cận, cũng cùng ta Thánh Liên giáo hữu duyên, lại thêm ngươi là hậu thiên nhân tộc, trời sinh liền dễ trong nhân tộc truyền đạo, ta cho nhiệm vụ của ngươi chính là trong nhân tộc truyền bá ta Thánh Liên giáo giáo nghĩa." Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào, nàng không ngờ rằng Bạch Cảnh đúng là để cho mình tại nhân tộc bên trong tuyên dương Thánh Liên giáo giáo nghĩa. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tại trên doanh châu tiên đảo tu hành lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ Thánh Liên giáo giáo nghĩa chính là tịnh hóa mọi vật ô uế trên thế gian. Có thể nàng cũng không biết cái gì là bẩn tiểu vật, lại nên như thế nào tịnh hóa. Bạch Cảnh liếc mắt liền nhìn ra Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt xoắn xuýt, hắn cười cười nói, "Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, ta Thánh Liên giáo giáo nghĩa chính là tịnh hóa mọi vật ô uế trên thế gian, ngươi có biết cái gì gọi là bẩn tiểu vật?" Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Bẩn tiểu vật nói lớn chuyện ra có thể là uy hiếp hồng hoang thiên địa ổn định phát triển sinh linh hoặc sự vật, nói nhỏ chuyện đi cũng có thể là nhân tộc bộ lạc bên trong ức hiếp nhỏ yếu tộc nhân. Thánh nhân ngài ý là phàm là chuyện không tốt đều có thể là bẩn tiểu vật sao? Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hỏi dò. Lý của ngươi mở mặc dù còn có một số lệch lạc, nhưng cũng không kém nhiều. Dám hỏi thánh nhân, ta nên như thế nào tịnh hóa bẩn tiểu vật đâu? Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hỏi. Có thể giáo hóa liền giáo hóa không được tịnh hóa là được. Nói xong Bạch Cảnh xoay tay phải lại một đóa lục phẩm liên đài xuất hiện ở trong tay của hắn. Đóa này liên đài là chúng ta Thánh Liên giáo tín vật, ngươi đem luyện hóa, liền có thể rời khỏi doanh châu tiên đạo phản trở về nhân tộc bộ lạc. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cung kính tiếp nhận liên đài, vừa muốn tiếp tục mở miệng hỏi, liền phát hiện Bạch Cảnh đã biến mất không thấy. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia xoắn xuýt chi sắc, nàng hay là không có hiểu rõ làm như thế nào truyền bá Thánh Liên giáo giáo nghĩa. Qua hồi lâu Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mới như là đã quyết định nào đó quyết tâm, nàng nắm chặt nắm đấm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, theo lão gia lời giải thích, chỉ cần là người xấu chuyện xấu chính là bẩn tiểu vật, vậy ta một bên khuyên bảo người xấu hướng thiện, một bên làm việc tốt hẳn là có thể truyền bá giáo nghĩa đi. Bạch Cảnh nghe được Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lộ ra nụ cười, trên thực tế trừ bỏ tà giáo bên ngoài, mặc kệ là loại nào tôn giáo, tại ban đầu cũng có một cái mục đích, đó chính là làm cho người hướng thiện. Thánh Liên giáo ban đầu cũng không cần làm cái gì siêu cương sự việc, chỉ cần dẫn đạo sinh linh hướng thiện thì có thể được đến các sinh linh ủng hộ. Cũng đúng thế thật, Bạch Cảnh lựa chọn Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt truyền giáo một trong những lý do, nàng thân có cửu vị thiên hồ huyết mạch, tự thân liền mang theo có mị hoặc lực lượng, chỉ cần Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có thể đem cố lực lượng này phát huy ra, lại thêm nàng đạo người hướng thiện hành vi, Thánh Liên giáo ban đầu truyền bá nhất định sẽ rất thuận lợi. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt luyện hóa hết lục phẩm Bạch Liên sau đó, liền rời đi doanh châu tiên đảo, đi hướng nhân tộc bộ lạc. Trước đây Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt là nghĩ đến trước về mẫu thân mình bộ lạc xem xét, nhưng nàng nghĩ lại cảm thấy ven Đông Hải có bộ tộc, có rất nhiều tu vi cường đại tiên tiên nhân tộc, không bằng chuyển sang nơi khác, theo ven Đông Hải vì bên ngoài nhân tộc vào tay. Nhân tộc theo Thủ Dương Sơn di chuyển lúc, trên đường thế nhưng lưu lại không thiếu bộ lạc. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đụng phải người đầu tiên tộc bộ lạc là tại Nga Mi Sơn phụ cận Đông Sơn bộ lạc. Đông Sơn bộ lạc là một cái chỉ có vài trăm người bộ lạc nhỏ, cái này bộ lạc bên trong tuyệt đại bộ phận cũng là phàm nhân, chỉ có mười mấy người có một ít thực lực, nhưng không có một cái đột phá tới địa tiên. Bọn hắn lưng tựa một tòa không biết tên cỡ nhỏ dãy núi, tộc nhân vì đi săn, bắt cá mà sống, chồng túc mễ tộc cũng không có nhiều người. Này rất bình thường, không phải mỗi người tộc bộ lạc cũng có chồng túc mễ thói quen. Không ít nhân tộc bộ lạc cũng là thông qua lấy vật đổi vật phương thức đổi lấy tốt mễ, Đông Sơn bộ lạc hiện lại chính là như thế. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đi vào Đông Sơn bộ lạc lúc, vừa vận đụng phải Đông Sơn bộ lạc mấy nam nhân săn thú lúc bị manh thú cắn bị thương, không còn sống lâu nữa. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không chút do dự thân xuất biệt thủ, cứu sống này mấy nam nhân. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt việc thiện lập tức liền được Đông Sơn tộc nhân trong bộ lạc nhóm tán thành, bọn hắn mời Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ở lại, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thuận tay thôi thuyền đáp ứng xuống. Sau đó mấy năm trong, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt dùng tại ven Đông Hải nhân tộc bộ lạc chỗ nào học được tri thức, giúp Đông Sơn bộ lạc nhân tộc cải tiến tốc mễ hạt giống chủng loại, nhường tộc nhân của bọn hắn không cần mỗi ngày đều đi trên núi đi săn cũng có thể ăn no rồi, giảm mạnh các tộc nhân vì đi săn gặp bất hạnh tỷ lệ. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt còn dạy Đông Sơn bộ lạc một ít có tư chất tu hành bọn nhỏ tu luyện như thế nào, thậm chí còn ra tay đuổi đi qua ý đồ xâm phạm Đông Sơn bộ lạc manh thu nhóm. Một tới hai đi, Đông Sơn bộ lạc liền đem Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trở thành lên trời phái tới cứu vớt bọn họ thần linh. Đông Sơn bộ lạc đối nàng xưng hô vậy theo tiên nhân biến thành thần nữ, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tự nhiên là Nhạc Tiến Kỳ Thành. Mà Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt khi lấy được Đông Sơn bộ lạc tán thành sau đó, liền bắt đầu hướng Đông Sơn bộ lạc truyền bá Thánh Liên giáo giáo nghĩa, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong Đông Sơn bộ lạc tất cả mọi người thành Thánh Liên giáo tín đồ. Doanh Châu Tiên đảo bên trong Bạch Cảnh cảm giác được đây hết thảy sau thỏa mãn gật đầu một cái. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bước đầu tiên làm rất không tệ, vì một cái không có cường đại nhân tộc chấn giữ bộ lạc làm điểm xuất phát, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong sửa đổi tín ngưỡng của bọn họ, nhường Đông Sơn bộ lạc đã trở thành Thánh Liên giáo nhóm đầu tiên tín đồ. Sau đó chỉ cần vì Đông Sơn bộ lạc làm tâm điểm hướng về chung quanh khuyết tán từng chút một truyền bá Thánh Liên giáo giáo nghĩa thuận tiện. Đến tận đây, Bạch Cảnh đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt triệt để yên tâm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục chính mình tu hành. Hắn chứng đạo trong mộng mới vừa vặn cất bước, muốn nắm chặt thời gian mới là. Bất chi bất giác, ngàn năm thời gian trôi qua. Ra ngoài du lịch hơn 1400 năm Thông Thiên quay trở về Côn Luân Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được Thông Thiên quay về, lập tức ra ngoài đón lấy. Thông Thiên vừa đi chính là hơn 1400 năm, mới đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn là có chút tức giận, hắn cảm thấy Thông Thiên vô cùng hẹp hòi, rõ ràng hắn đã xin thứ lỗi, Thông Thiên vậy tiếp nhận rồi, nhưng hắn lại là tại sao lại là rời đi Côn Luân Sơn, quả thực là không thể nói lý. Nhưng Thông Thiên đi hơn 1400 năm vẫn chưa về, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hối hận, hắn cũng không phải hối hận giữ gìn đệ tử của mình, mà là hối hận không có cho Thông Thiên mặt mũi, huynh đệ bọn họ hai bên cùng ủng hộ nhiều năm như vậy, hắn lại là làm minh trưởng, là thật không nên như thế làm việc. Hiện tại Thông Thiên hồi đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tảng đá coi như là rơi xuống. Trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ muốn cùng Thông Thiên thật tốt tâm sự, kết quả nhường hắn không ngờ rằng là Thông Thiên này ra ngoài du lịch hơn 1400 năm, cuối cùng lại mang về 10 cái xem xét chính là thấp sinh văn hóa, phi mao đại giác đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt trong nháy mắt thì đen, hắn lạnh hừ một tiếng trực tiếp quay người rời đi. Thông Thiên đối với cái này không thèm để ý chút nào, tại nghe xong Bạch Cảnh kia lời nói về sau, Thông Thiên đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, hắn cùng nhị huynh chỗ thực tiễn chi đạo có phải không cùng, huynh đệ bọn họ trong lúc đó rất nhiều chuyện nhất định là không thể đạt thành chung nhận thức, cho nên có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng là được, không cần mọi chuyện cưỡng cầu. Hú hồ, nếu là theo Bạch Cảnh đạo hữu nói, hắn có thể làm đến tiệt thủ thiên địa chí lý, giáo hóa vạn linh quy chân, cho dù là các đệ tử của hắn căn cước không bằng nhị huynh đệ tử, tương lai thành tựu vậy tất nhiên sẽ đây nhị huynh các đệ tử mạnh, thậm chí có thể khiến cho nhị huynh đối bọn họ đổi mới cũng có nói. Một bên trước đây chuẩn bị thế Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tốt lao tử nhìn thấy Thông Thiên mây trôi nước chảy nét mặt, đầu tiên là sửng sốt lập tức lộ ra nụ cười. Thông Thiên không thèm để ý Nguyên Thủy thái độ, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Huynh đệ ở giữa tình cảm cho dù tốt cũng sợ một thằng cãi lộn, nếu là bởi vì đệ tử, vì xiển tiệt hai giáo giáo nghĩa khác nhau, hai người này một thằng cãi lộn lời nói, sớm muộn có nhất thiên huynh đệ tình cảm hội phá giải, khả năng này tam thanh cũng sẽ phân ra. Lao tử không muốn nhìn thấy ngày này, cho nên hắn một thằng đảm nhiệm Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong lúc đó điều đình nhân vật. Hiện theo Thông Thiên, bất hòa Nguyên Thủy cãi cọ, như vậy hai huynh đệ ở giữa tình cảm cũng không cần vì cãi lộn mà làm ha mòn. Về phần nói hai người đạo rốt cục ai đúng ai sai, vậy liền giao cho thời gian đi chứng minh tốt. Chương tiết mới chỉ hoán một chút, chương tiết mới chỉ hoán một chút, chương tiết mới chỉ hoán một chút như đề. Hôm nay 6000 chữ không có mã, chỉ mã hơn 2900 chữ, tối hôm qua ở phẫu thuật thất phấn chiến đến hơn 12 giờ, mà đến gần 2 giờ, chỉ viết 2900 chữ, thực sự không chống nổi, chưa hết ngủ, lúc này đang mã còn lại, cũng không vượt qua 10 điểm đi, vì 10 giờ rưỡi thì có hôm nay giải phẫu. Chương 145, Hương Hỏa Nguyên Lực, Thiên Đạo Khôi Phục, 1, chương 145, Hương Hỏa Nguyên Lực, Thiên Đạo Khôi Phục, 1, Hồng Hoang không nhớ năm, không biết bao lâu trôi qua. Tổ địa nhân tộc bên ngoài bộ lạc bên trong xuất hiện một cái tên là Thánh Liên giáo giáo phái. Cái này giáo phái truyền thuyết cũng là thánh nhân sáng tạo đại giáo, nhưng truyền giáo người lại không phải thánh nhân, mà là bị người tộc tôn xưng là Bạch Liên thánh nữ nữ tiên. Nàng tổng hội tại nhân tộc cần nhất, lúc xuất hiện, trợ giúp cái này đến cái khác nhân tộc bộ lạc. Phàm là bị nàng đã giúp nhân tộc bộ lạc cũng theo nàng chỗ nào học được làm sao bồi dưỡng lưu lương tốt mễ, học được cao thâm phương pháp tu hành. Chẳng qua nàng chưa bao giờ lưu lại tên của mình, chỉ nói mình là Thánh Liên giáo truyền đạo người. Bị nàng giúp đỡ qua nhân tộc bộ lạc gặp nàng thường xuyên một bộ váy trắng. Trong tay linh bảo là một tôn lục phẩm bạch liên luyện chế liên đài, liền tôn xưng nàng là bạch liên thánh nữ. Có không ít người tộc bộ lạc tại bộ lạc của mình bên trong làm bạch liên thánh nữ tượng đất, ngày ngày cung phụng. Theo từng người tộc thành tâm cung phụng, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ. Loại lực lượng này cùng công đức rất giống, chỉ cần hấp thu nó là có thể nhanh chóng đột phá tu vi, thậm chí có thể giúp một tay nội đạo. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mượn nhờ hương hỏa, không đến vạn năm tu vi liền đã đột phá tới thái ất kim tiên đỉnh phong, khoảng cách đại la chỉ kém cách xa một bước. Có thể gần đây Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt luôn cảm giác mình trạng thái có chút không đúng. Nàng tổng hội bất chi bất giác làm ra một ít vượt qua bản thân khống chế sự việc. Tỷ như có một số nhân tộc khẩn cầu tru sát mỗ con yêu quái, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mới đầu cũng không muốn để ý tới, vì Bạch Cảnh nói với nàng, truyền đạo cũng không phải là một vị làm việc thiện, quan trọng là như thế nào dẫn đạo người khác. Có thể chẳng biết tại sao, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nhưng dù sao hội theo bản năng đi làm việc này. Gần đây loại tình huống này xuất hiện ngày càng thường xuyên, thậm chí xuất hiện Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không cách nào khống chế thân thể chính mình tình huống. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lúc này mới cảm giác được sợ sệt, dứt khoát bay trở về Doanh Châu Tiên Đảo, tìm kiếm Bạch Cảnh giúp đỡ. Nhắc tới cũng xảo, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt về đến Doanh Châu Tiên Đảo lúc, vừa vặn gặp phải Bạch Cảnh xuất quan, tốn hao vạn năm thời gian, Bạch Cảnh 12.9600 hóa thân cuối cùng ngưng tụ hoàn thành. Sau đó vì tạo hóa Bạch Liên làm cơ sở, Bạch Cảnh đem 12.9600 hóa thân ngưng tụ thành một tôn phân thân. Tôn này phân thân mặc dù không thể khống chế pháp tắc cùng đại đạo, lại là thật có pháp lực cảnh giới thánh nhân. Luận chiến lực, tối thiểu nhất là mạnh hơn chuẩn đề. Có tôn này phân thân chấn thủ hồng hoang, Bạch Cảnh bản thể thì có thể an tâm đi trong hỗn độn tu hành. Càng làm cho Bạch Cảnh vui mừng chính là, không hơn vạn năm thời gian, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt liền đã hội tụ đến lượng lớn hương hỏa nguyện lực. Hương hỏa nguyện lực kỳ thực cùng công đức rất giống, công đức có thể làm đến sự việc, hương hỏa nguyện lực phần lớn vậy có thể làm đến, mà đối với Bạch Cảnh mà nói, hương hỏa nguyện lực tác dụng lớn nhất chính là có thể trực tiếp xem như phân thân pháp lực nguồn suối. Đến tiếp sau Bạch Cảnh tại huyết hải bố trí đại trận, xác lập thiên địa nhân vật chính, khôi phục nhân đạo thời điểm, hương hỏa nguyện lực vậy có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng. Cũng đúng thế thật Bạch Cảnh bồi dưỡng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, nhường Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đi nhân tộc truyền đạo nguyên nhân chủ yếu. Hương hỏa vui lòng loại vật này, đến phong thần sau đó, có thể nói là lên bảng thần tiên tối thứ trọng yếu nhất. Lúc đó, thánh nhân rời đi hồng hoang thiên địa, mặc kệ là thiên đình hay là Tây Phương giáo, đều là vì chúng sinh làm cơ sở, ngưng tụ hương hỏa, sau đó thông qua từng tòa tượng thần, từng tầng hướng lên chuyển vận. Theo nhỏ nhất sơn thần thổ địa, đến lớn một chút thành hoàng, lại đến bị thiên đình sắc phong chính thần, cuối cùng lại đến ngọc đế. Tại loại này thể chế phía dưới, thiên đế tiểu chân có thể ngưng tụ tất cả hồng hoang chúng sinh khí vận, đạt tới dưới thánh nhân vô địch cảnh giới. Mà tại trên phong thần bảng một đám thần linh, có thiên đình thần chức mang theo, tự nhiên cũng có thể được hương hỏa nguyện lực, hương hỏa có thể để cho bọn hắn phong thần bảng tái tạo thân thể, tiếp tục tu hành, lại không tốt cũng có thể duy trì tu vi sẽ không hạ thấp. Hương hỏa đối với thân có thần chức thần linh mà nói còn có một cái đặc điểm, đó chính là tín ngưỡng cung phụng cái này thần chức sinh linh càng nhiều, hương hỏa tự nhiên cũng liền bị vượng, bọn hắn tu vi tăng lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Trái lại, nếu là cung phụng cùng tín ngưỡng vị này thần linh sinh linh càng ít, hương hỏa tự nhiên sẽ yếu bớt, thậm chí hình thành to lớn tiêu cực hiệu ứng, cuối cùng dẫn đến tu vi ngã xuống. Mà các thần linh vì đạt được nhiều hơn nữa hương hỏa, tự nhiên vậy phải nhiều hơn hiền linh, bảo đảm tín đồ của mình có thể khỏe mạnh vui vẻ sinh hoạt. Tại loại này đặc điểm phía dưới, cho dù là đối với phong thần kết quả có bất mãn thần linh, cũng không thể không liều mạng hiền linh, giúp đỡ thế gian sinh linh, như vậy mới có thể bảo chứng chính mình đạt được đầy đủ hương hỏa, tu vi không đến mức ngã xuống. Như vậy cũng coi là biến tướng giúp thiên đình quản lý hồng hoang thiên địa. Mà hương hỏa cực thịnh phía dưới, thiên đình còn có thể mượn hương hỏa nguyện lực sắc phong người nào đó ở giữa cổ đại tiên hiền là thần, đây cũng là ta nghĩ ta ngày xưa tại. Cái này thần linh, nói trắng ra chính là vì hương hỏa nguyện lực ngưng tụ chúng sinh tưởng niệm mà hình thành tụ hợp thể. Bọn hắn thường thường chính trực dũng cảm, ngưng tụ chúng sinh đối hắn ấn tượng mà sinh, cho nên vĩnh viễn sẽ không mục nát, một sáng thế giới cảnh ngộ đại nạn, liền có thể ngưng tụ anh linh chân thân, hộ vệ thế giới. Chỉ là, điều này hương hỏa thành thần vậy có tệ nạn. Đó chính là ngưng tụ chúng sinh nguyện lực mà thành anh linh, kia thật sự chính là chính bọn họ sao? Đáp án tất nhiên không phải. Vì hương hỏa có độc. Chúng sinh nguyện lực, hội tụ hương hỏa, hội ăn mòn dần dần người thần trí, đem người dần dần hướng chúng sinh ý chí thượng dẫn dắt, hóa vì bọn họ tưởng tượng như thế hoàn mỹ tồn tại, thành vì bọn họ trong ấn tượng người, đồng thời dùng cái này tiếp tục sống. Mất đi chân ngã kia vẫn là chính hắn sao? Với lại, hương hỏa thành thần tệ nạn cũng rất lớn. Kia thì là thế giới này thượng có bao nhiêu quan minh, liền cùng dạng có bao nhiêu bóng tối. Tượng Bạch Cảnh tiếp trước liên quan đến vũ, ra cắt lượng dạng này nhân vật lịch sử ngưng tụ chúng sinh hương hỏa nguyện lực, đã trở thành chính thần. Nhưng sinh linh có không vẹn vẹn là chính diện tâm trạng, còn có tâm tình tiêu cực chất đống đồng dạng cũng là một loại hương hỏa nguyện lực, cái này hương hỏa nguyện lực hội ngưng tụ thành cái gì đâu? Lại có thể hay không đối với hấp thụ hương hỏa nguyện lực thần linh sinh ra ảnh hưởng gì đâu? Những thứ này cho dù là Bạch Cảnh cũng khó mà giải thích. Bạch Cảnh có thể khẳng định chính là, tu vi càng cao, hương hỏa nguyện lực ảnh hưởng lại càng nhỏ. Đến Đại La đối tự thân thì dường như liền không có ảnh hưởng tới, có chỉ là hấp thu hương hỏa thiếu chúng sinh nhân quả, chuẩn thánh cũng kém không nhiều. Về phần nói thánh nhân, vốn cũng không dính nhân quả, hấp thụ lại nhiều hương hỏa vậy không sao. Mà Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt chỉ là thái ớt kim tiền, một cách tự nhiên sẽ bị hương hỏa nguyện lực ảnh hưởng. Lao ra ta, không cần phải nói, ta đều biết, ngươi đem hương hỏa nguyện lực xem như công đức, dùng hương hỏa nguyện lực tu hành, lúc này mới hội dẫn đến như vậy hậu quả. Nguyên lai cố lực lượng kia gọi là hương hỏa nguyện lực sao? Lao ra kia ta nên làm cái gì? Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt truy vấn. Có ba cái biện pháp, thứ nhất chính là chém tới ngươi dựa vào hương hỏa nguyện lực tu luyện pháp lực, hương hỏa nguyện lực đối ngươi ảnh hưởng tự nhiên là không tồn tại nữa. Chương 145, hương hỏa nguyện lực, thiên đạo khôi phục, 2, chương 145, hương hỏa nguyện lực, thiên đạo khôi phục, 2, thứ hai mượn hương hỏa nguyên lực tiến thêm một bước, ngưng tụ thành đại la đạo quả, đến lúc đó chỉ cần thờ phụng thánh liên giáo giáo đồ số lượng càng nhiều, tu vi của ngươi rồi sẽ tăng mạnh, nếu có thể hội tụ hồng hoang chúng sinh tín ngưỡng, chính là chứng hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không phải là không có khả năng. Thứ ba đồng dạng là mượn hương hỏa nguyên lực tiến thêm một bước, ngưng tụ thành đại la đạo quả, nhưng mà tại tiến thêm một bước lúc, lựa chọn trảm thi chi đạo, chém ra hương hỏa thiện thi, hương hỏa ác thi, cùng với tự thân chấp niệm thi, cuối cùng vì lượng lớn hương hỏa hoàn thành tam thi hợp nhất, có thể chứng được đạo quả hỗn nguyên đại la kim tiên. Này ba loại phương pháp đều có lợi và hại, loại phương pháp thứ nhất hoàn toàn không mượn hương hỏa chi đạo tu hành, ngươi có thể làm từng bước tu luyện, nhưng hạn mức cao nhất hẳn là thấp nhất, huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, nhiều nhất hoa khai thất phẩm, xác suất lớn tu luyện tới chuẩn thánh sẽ chấm dứt. Loại phương pháp thứ hai hoàn toàn ỷ lại hương hỏa nguyên lực, phương pháp này thành thánh sau đó, căn cơ vậy tất cả hương hỏa, lúc cần phải thì duy hộ. Loại thứ ba phương pháp, tại chuẩn thánh lúc chém tới hương hỏa thiệt thì, hương hỏa ác thi sau đó, kỳ thực liền đã năng lực thoát ly hương hỏa ảnh hưởng tới, tương quan nhân quả cũng đổ lỗi đến thiện ác nhị thi bên trên, nếu là chính là như vậy dừng lại không chứng đạo thành thánh, tối thiểu cũng có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, đây huyết mạch cửu vi thiên hồ nguyên bản hạn mức cao nhất muốn cao hơn không ít, nếu là đến tiếp sau muốn mượn hương hỏa thành thánh, liền bình thường loại phương pháp. Thứ hai bình thường, căn cơ tất cả hương hỏa, lúc cần phải thì duy hộ. Nghe xong Bạch Cảnh về sau, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trầm tư thật lâu mới hạ quyết tâm, nàng ngữ khí kiên định mà nói, "Lão gia, ta nghĩ đi con đường thứ ba." "Thiện, đây là ta vì ngươi chuẩn bị công pháp tu hành, có thể mượn hương hỏa thần đạo thẳng tới chuẩn thánh đỉnh phong, ngươi tự động lĩnh hội đi." Nói xong Bạch Cảnh đưa tay một chút, một cái ngọc giản thì xuất hiện ở Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trước mặt. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tiếp nhận ngọc giản đối với Bạch Cảnh làm một đại lễ. "Cho ta truyền thừa, ngươi chính là của ta ký danh đệ tử, về sau liền gọi lão sư ta đi." Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng vội vàng quỳ xuống dập đầu, "Đệ tử gặp qua lão sư." Bạch Cảnh cười lấy gật đầu một cái. Đến tận đây, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nước cờ này coi như là đi hết, tiếp xuống thì nhìn xem Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có thể đem Thánh Liên giáo giáo nghĩa truyền bá bao rộng. Này không chỉ việc quan hệ nàng tu hành, còn quan hệ đến Bạch Cảnh đến tiếp sau khôi phục nhân đạo, tịnh hóa huyết hải bố cục, nếu là Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt năng lực hội tụ đến cuối cùng hương hỏa nguyên lực, đến tiếp sau Bạch Cảnh cũng có thể thoải mái không ít. Sau đó Bạch Cảnh thường hy, hắn ba người đệ tử, cùng với tọa kỵ Thanh Lân gọi đi qua, nói cho bọn hắn chính mình nhận Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt làm ký danh đệ tử chuyện. Mọi người lẫn nhau chào sau đó, Bạch Cảnh nói đến một chuyện khác, tiếp xuống ta sẽ tiến về trong hỗn độn tu hành một quãng thời gian, của ta một tôn phân thân hội thay thế ta trấn thủ doanh châu thế nào, các ngươi trên tu hành có vấn đề gì đều có thể đến hỏi hắn. Mọi người trong miệng một lời gật đầu xác nhận. Lại có chính là, nhân tộc đương nhiệm thủ lĩnh Huyền Vũ chính là mệnh định thứ tư thân truyền đệ tử, đến tiếp sau hắn xác nhận sẽ đến doanh châu tiên đảo xin giúp đỡ, đến lúc đó Khổng Tiên ngươi theo hắn rời núi là được. Là sư tôn. Khổng Tiên không chút do dự đáp ứng, trong giọng nói của hắn thậm chí mang theo vài phần kích động, bây giờ Khổng Tiên tu vi đã là đại la kim tiên trung kỳ, khoảng cách đại la kim tiên hậu kỳ cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. Khổng Tiên tu vi tăng lên là nhanh, nhưng vẫn tại doanh châu tiên đảo bế quan, hắn đã sớm muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Bây giờ sư tôn có phân phó, vừa vận năng lực đi ra xem một chút. Ngọc Đình nghe vậy có chút hâm mộ, hắn cũng nghĩ ra đi vòng vòng. Quy Linh ngược lại là không có gì biểu lộ biến hóa. Bạch Cảnh thấy thế khẽ mỉm cười nói, tu vi của các ngươi chỉ cần có thể đạt tới đại la kim tiên, liền có thể tự do ra vào doanh châu tiên đảo. Ngọc Đình hai mắt tỏa sáng, tu vi của hắn cũng thái ớt kim tiên hậu kỳ, cách đột phá đại la không xa. Quy Linh nét mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, có thể là tu vi của nàng chỉ có kim tiên trung kỳ, khoảng cách đại la kim tiên còn rất xa xôi nguyên nhân đi. Bàn giao sự tình xong về sau, Bạch Cảnh vừa xài bước ra biến mất tại doanh châu tiên đảo. Mọi người ai đi đường đấy, hồi động phủ tu luyện. Mà cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung, từ lần trước hư ảnh bản cổ mở yêu giới cùng địa giới liền rơi vào trạng thái ngủ say thiên đạo cuối cùng khôi phục. Thiên đạo một khôi phục, liền chiếm cứ Hồng Quân cơ thể, một đôi lạnh lùng con mắt mở ra, quét mắt hồng hoang thiên địa. Thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say trước đó lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, đó chính là thiên phạt. Thiên phạt đối tượng là tất cả tu vi tại đại la trở xuống hậu thiên sinh linh, chỉ cần tu vi tại đại la trở xuống, hậu thiên sinh linh mỗi có đại cảnh giới đột phá đều sẽ nên đón thiên phạt. Như có thể thuận lợi độ kiếp thì có thể được đến thiên đạo ban thưởng, tối thiểu nhất cũng có thể nhanh chóng củng cố tu vi, như không độ qua được, đó chính là thân tử đạo tiêu. Đúng lúc địa đạo luân hồi cũng đem khôi phục trí nhớ kiếp trước, thoát ly sinh tử bộ tu vi định đến đại la. Thiên đạo cử động lần này cùng địa đạo không như mà hợp, đại đại ức chế trong hồng hoang bậc đại thần thông số lượng. Tại ngài ngủ say gần 10 vạn trong năm, hồng hoang thiên địa không biết có bao nhiêu hậu thiên sinh linh vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, cái chết của bọn họ hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ hồng hoang thiên địa, tự nhiên vậy tầm bổ thiên đạo. Chính là có những sinh linh này vẫn lạc, bây giờ bị đại đạo trừng phạt qua thiên đạo đã trở lại thiên đạo cảnh. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thiên đạo chi nhãn quét mắt một vòng hồng hoang thiên địa về sau, chậm rãi khép lại, Hồng Quân cũng theo đó lại lần nữa nắm trong tay cơ thể. Hồng Quân mặt ngoài vân đạm phong hình, nội tâm cũng đã nổi lên sóng to gió lớn, thiên đạo lại khôi phục nhanh như vậy sao? Hắn còn tưởng rằng thiên đạo muốn khôi phục thiên đạo cảnh tu vi cũng khôi phục, tối thiểu muốn 2 đến 3 cái nguyên hội thời gian đâu. Bây giờ chẳng qua 10 vạn năm thiên đạo liền đã khôi phục, này rõ ràng làm rối loạn Hồng Quân một ít bố trí. Đang lúc Hồng Quân do dự nếu không phải làm những gì lúc, thiên đạo lần nữa tiếp quản thân thể hắn. Thiên đạo Hồng Quân theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, trong tay phất trần hất lên, liền từ Tử Tiêu cung biến mất. Một giây sau, thiên đạo Hồng Quân thân ảnh liền xuất hiện ở trong địa phủ. Ngài lạnh lùng ánh mắt hướng địa phủ phía dưới cùng nhìn lướt qua, ngài năng lực rõ ràng cảm giác được, hậu thổ liền tại nơi đó hợp đạo. Theo lục đạo luân hồi vận chuyển, địa đạo cũng tại từng chút một trưởng thành, như ngài cùng hậu thổ hợp đạo hoàn thành, hậu thổ toàn lực ứng phó, năng lực thể hiện ra cùng Hồng Quân bản thể giống nhau thánh nhân cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Như thập nhị tổ vu lại bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cho dù không có khai thiên thần phủ cũng có thể uy hiếp được ngài. Thiên đạo đối với cái này rất khó chịu, đã có không thể làm gì, ngài như ngăn cản hậu thổ hợp đạo, đại đạo sẽ không bỏ qua ngài. Còn lại tổ vu, trừ ra đế giang cùng lục thu đều đã không trên đất phủ, tất cả hồng hoang thiên địa cũng không có tung tích của bọn hắn, nên muốn đi hôn độ trong. Đế giang lúc này là trèo chống địa giới người, giết hắn dẫn đến địa giới sụp đổ, địa đạo bất ổn, đại đạo tất nhiên cũng sẽ hạ xuống trừng phạt. Về phần nói lục thu, gia hỏa này đã là lục đạo luân hồi bên trong một đạo chi chủ, vị cách đồng đẳng với thánh nhân, có thể không hạn phục sinh, giết không chết. Nghĩ được như vậy, Tiên Đạo Hồng Quân sắc mặt dị thường khó coi, chẳng trách tổ vu chỉ để lại hai cái này, cuối cùng Tiên Đạo Hồng Quân cũng không có làm cái gì, rời đi địa phủ, chuyển mà đi tới Ngũ Trang Quan vùng trời. DS, mã không hết 6000 chữ, thứ nhất bệnh viện phá sự một đồng lớn, 4000 chữ ra tay trước đi, lập tức sẽ vào phòng mổ, cứ như vậy đi.